Chương 028, mạch đao hiển uy, một tên cũng không để lại. Chương 028, mạch đao hiển uy, một tên cũng không để lại. Cái này, đây là cái gì? Nhìn thấy đột nhiên từ phía sau giết ra 18 người mạch đao đội, Roshi Dano bù nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, đồng tử đột nhiên co lại, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Những kia nguyên bản sắp tan vỡ hổ ra ạ xì gà dự, vậy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này giống như từ trên trời giáng xuống dòng lũ sắt thép, quên đi sợ hãi, quên đi chạy trốn. Hạ Tô Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng Dụ Kỳ Hỉ Dụ mẹ trên gương mặt cũng là một mảnh mờ mịt, không biết đột nhiên xuất hiện đội nhân mã này là địch hay bạn. Đi theo trong lòng đều phát lên thật sâu kiên kỵ, bởi vì các nàng cảm giác nhạy cảm đến, nếu chính các nàng lâm vào này mạch đao đội trong trận hình, cũng chỉ có vươn cổ liền giết phần. Những người này cho người cảm giác quá nguy hiểm. Hồ Côn một đao đánh bay một tên xạ gạ giả nhà võ sĩ, bước ra lui lại, cao giọng hạ lệnh, mạch đao đội, đi tới. Vâng. Thập bát tên mạch đao thủ phát ra trầm thấp như sấm rền tỏ vẻ đồng ý trận hình không thay đổi, như là di động sắt thép tường thành, trực tiếp đụng vào hỗn loạn xạ gạ dạ ra quân trong trận. Thấy cảnh này, Hạ Tô Dị Mụ Dạ Saki, dù Kishiro mẹ ấy và Hồ Gia mọi người lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nguyên lai là người một nhà. Chỉ là bọn hắn trong lòng đều dị thường kinh ngạc cùng tò mò, không biết gia chủ là từ gì tìm thấy chi này cường đại đồng minh. Tiếp xuống phát sinh chẳng cảnh, nhưng tất cả mắt thấy người trung thân khó quên. Đối mặt đâm tới thương trúc, mạch đao thủ không tránh không né, trọng giáp tùy tiện văng ra mũi thương, lập tức trong tay mạch đao mang theo thê lương tiếng xé gió, như là cắt cỏ loại quét ngang mà qua. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Thương trúc đứt gãy âm thanh, xương cốt tiếng vỡ vụn, sắp chết tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên. Bất luận là mặc đơn sơ có đủ nông binh ạ xì gà, hay là mặc giáp do mạn xạ gạ dạ nhà võ sĩ, tại mạch đao uy lực khủng bố trước mặt, đều như là giấy tượng bùn đồng dạng. Ánh đao lướt qua, chân cụt tay đứt cùng phun tung tóe tiên huyết tổng phi. Mạch đao đội như là một đài hiệu suất cao mà lanh khốc cố máy giết chóc, nhịp chân kiên định, trận hình chặt chẽ. Bọn hắn không cần phức tạp chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất bổ, quét, chạm. Mỗi một đao đều ngưng tụ luyện cốt cảnh đại thành lực lượng cùng mạch đao thân mình trọng lượng cùng sắc bén. Bọn hắn như là lấp kín tử vong chi tường, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe, gắng gượng tại xạ gạ dạ nhà dày đặc quân trận trong, cày ra một cái do huyết nhục cùng tàn hại lắt thành thông đạo. Xạ gạ dạ nhà kia giải rác mấy kỵ cố gắng công kích ngựa chạy chậm kỵ binh, tại mạch đao trận trước càng là hơn có vẻ buồn cười. Chiến mã cảm nhận được mạch đao đội kia kinh khủng sát khí, hoảng sợ người lập, không chịu tiến lên. Kỵ sĩ miễn cưỡng thúc đẩy, vừa tới gần, liền bị vô số thân đồng thời chém tới mạch đao cả người lẫn ngựa chém thành vài khúc. Cảnh tượng huyết tinh đến cực điểm. Quái, quái vật a, cháy mau. Đây không phải người, thị quỷ thần. Xạ gạ dạ ra quân đội sĩ khí, tại mạch đao đội này không thể địch nổi nghiền ép thức công kích đến, trong nháy mắt hỏng mất. Bất luận là võ sĩ hay là ạ sĩ gà dự, đều triệt để đánh mất dũng khí chiến đấu, kêu khóc, ném mũ băng giáp, hướng về sau bỏ mạng chạy trốn. Hạ Tô Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng Dụ Kỳ Hỉ Dụ mẹ ấy lập tức tại hồ côn thụ ý dưới, mang theo sĩ khí trở nên cao hồ ra võ sĩ cùng ạ sĩ gà dự, nhanh chóng đuổi theo diệt những kia chạy trốn địch nhân. Dụ Sĩ Đa Nô Bụ nhìn trước mắt đất này ngục loại cảnh tượng, nhìn chính mình mang tới quân đội như là tuyết lở loại tán loạn, cả người đều choáng váng. Hắn không thể nào hiểu được, này nho nhỏ hồ ra, làm sao có khả năng có khủng bố như thế quân đội. Nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với chiến tranh nhận thức. Không, không thể nào. Hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Nhưng mà, hiện thực không có cho hắn càng nhiều tự hỏi thời gian. Hồ Côn ánh mắt lạnh như băng đã khóa chặt hắn. Roshi Danobu, tới phía ngươi. Hồ Côn thân ảnh lóe lên, lưu cân cảnh tốc độ bộc phát, trong nháy mắt lướt qua hỗn loạn chiến trường, như là thương ứng bắt thỏ, lao thẳng tới lập tức Roshi Danobu. Roshi Danobu kinh hai muốn tuyệt, trong lúc đội vã rút ra rèn đao mong muốn chống cự. Đang, Minh Hồng đao tùy tiện chặt đứt hắn thái đao, đao thế không dừng lại, lướt qua cổ của hắn. Một khỏa tràn ngập kinh ngạc cùng không cam lòng đầu lâu phóng lên tận trời, không đầu thi thể từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hồ Côn đưa tay bắt lấy rổ xì đạn nổ bù đầu lâu, giơ lên cao cao, vận đủ khí huyết, thanh chấn khắp nơi, rổ xì đạn nổ bù đã chết. Người đầu hàng không giết. Chính bỏ mạng chạy trốn xạ gạ dạ nhà binh sĩ nhìn thấy ra lão thủ cấp, cuối cùng một tia ý chí chống cự vậy triệt để tan rã, sôi nổi quỳ xuống đất xin hàng. Trên chiến trường, chỉ còn lại mạch đao đội như là trầm mặc đá ngầm loại đứng sừng sững ở núi thây biển máu trong, cùng với vô số chưa tình hồn, dùng nhìn xem thần minh loại ánh mắt nhìn qua Hồ Côn cùng hắn mạch đao đội hộ gia binh sĩ. Giờ khắc này, Hồ Côn vũ lực cùng uy nghiêm, nương theo lấy mạch đao đội khủng bố, hằn sâu ở mỗi người trong lòng. À, kỳ ngoài thôn chiến trường, mùi máu tanh nồng đậm đến cơ hồ tan không ra. Tàn phá cơ sĩ, đứt gãy vũ khí, cùng với tầng tầng lớp lớp thi thể, im lặng nói vừa nãy trường nhất thời lại cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Mấy chục tên hai tay bị trói xạ gạ dạ nhà hàng tốt bị trên mặt đất, run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu, bị thập bắt tên mạch đao thủ cùng hồ gia binh sĩ trông giữ lên. Hồ Côn đứng ở thi hài trong lúc đó, minh hồng đao đã trở vào bao, đen sấm sắc thân đao không nhiễm một tia vết máu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua những tù binh kia, ánh mắt bên trong không có người thắng đắc ý, chỉ có một mảnh băng phong hờ hững. Một tên nguyên ổ nổ nhà xuất thân ạ sĩ gã tiểu đầu mục, nhìn những kia mặt lộ tuyệt vọng tù binh, có chút do dự, thấp giọng hướng Hồ Côn xin chỉ thị, "Tộc trưởng, những tù binh này, xử trí như thế nào? Có phải áp tại trong trang?" Hồ Côn không có nhìn hắn, ánh mắt rơi vào tù binh trên người, âm thanh rõ ràng truyền ra, mang theo một tia bực cận, "Xử trí. Ta nói qua, muốn để bọn hắn toàn bộ xuống dưới, cho hổ mãng bọn hắn." Dập đầu nhận lầm. Tên kia tiểu đầu mục sững sờ, còn chưa phản ứng. Vì trên mặt đất tù binh bên trong, một cái xạ gạ dạ nhà võ sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, mang trên mặt hoảng sợ cùng một tia bị lừa gạt phẫn nộ, khàn giọng hô: "Ngươi, ngươi vừa nãy rõ ràng khuyên Hà người không giết, ngươi sao có thể lật lọng?" "Lật lọng?" Hồ Côn cuối cùng đưa mắt nhìn sang hắn, nhếch miệng lên một vòng lạnh băng độ cong. "Chân thật." Địch Nhân lời nói, "Các ngươi cũng tin?" Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển lệ, mang theo chân thật đáng tin sắc ý, "Để các ngươi tức vũ khí đầu hàng, chỉ là vì giết dễ dàng hơn. Tránh cho các ngươi chạy từ phía, lãng phí thời gian của ta. Lời ta từng nói, tự nhiên chắc chắn, chẳng qua chỉ giới hạn ở đối người một nhà. Ta nói sẽ để cho toàn bộ các ngươi xuống dưới nhận lầm, đều một cái cũng sẽ không thiếu." "Không, tha mạng a." "Hồ gia chủ, chúng ta vui lòng hiệu chung. Chúng ta, Hồ gia tiểu nhi, liền xem như làm vì chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Bọn tù binh lập tức xôi trào, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa vang lên liên miên. Nhưng Hồ Côn đã xoay người, đối với sau lưng những kinh nghiệm kia huyết chiến, ánh mắt bên trong còn mang theo hưng phấn cùng một chút mờ mịt, Hồ gia binh sĩ hạ lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh vừa dưới, lại không cứu vãn. Sớm đã đối với xạ gạ dạ nhà hận thấu xương Hồ gia bản tộc võ sĩ dẫn đầu độc thủ, sáng như tuyết đao thương không chút do dự đâm về những kia tay không tấc sắt tù binh. Những kia nguyên ổ ngộ nhà ạ sĩ gạ mới đầu còn có một chút do dự, nhưng ở Hồ Côn lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú, cùng với bên cạnh đồng bạn lôi kéo dưới, vậy cắn răng giơ lên đồ đao. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng chiến trường, so trước đó lúc chiến đấu càng thêm thê lương cùng tuyệt vọng. Sau một lát, mấy chục tên tù binh đã toàn bộ ngã vào trong vũng máu, không ai sống sót. Chương 029, núi thây. Chương 029, núi thây. Thu thập tất cả xạ gạ dạ nhà vũ khí trang bị, lột bỏ bọn hắn giáp do mạn. Hồ Côn tiếp tục hạ lệnh, giọng nói không có chút nào ba động, sau đó đem thi thể của bọn hắn đều đóng đến cái kia dưới mặt cọc gỗ mặt đi. Các binh sĩ theo lời mà đi. Bọn hắn đem rổ xỉ đạn nổ vụ thi thể không đầu, dùng một cái mới càng tráng kiện cọc gỗ mặc, sẽ cùng đinh lấy cụ rổ đạ gỗ sủ kẻ thi thể cọc gỗ song song cắm vào nơi đó. Sau đó đem hai hơn trăm cụ xạ gạ dạ nhà binh sĩ thi thể như là chồng chất tủi loại vây quanh này hai cây cọc gỗ, tầm tầm xếp lên. Cuối cùng, một tòa do thi thể cùng chân cụt tay đứt lũy thế mà thành, cao tới gần hai người cao khủng bố núi thây đứng sừng sững ở ảo kỳ thôn ngoài thôn. Nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức tử vong tràn ngập ra, khiến người ta buồn nôn. Hai viên da lão cùng tổ đầu đầu lâu bị cất đặt tại núi thây đỉnh cao nhất, chống rông hốc mắt vô thần nhìn qua xạ gạ dạ nhà phương hướng, tràn đầy y mắng khủng bố cùng uy hiếp. Tất cả tham dự việc này Hồ gia binh sĩ, nhìn tòa này bọn hắn tự tay đắp lên núi thây, đều cảm thấy một hồi phát ra từ linh hồn run rẩy. Bọn hắn đối nhà mình vị này trẻ tuổi tộc trưởng kính sợ cùng sợ hãi, cũng đạt tới đỉnh điểm. Như thế thủ đoạn có thể xương khốc liệt. Mà đúng lúc này, kia thập bát tên như là ma thần mạch đao thủ, tại Hồ Côn một cái mịt mở thủ thế giới, nện bước nặng nề mà chỉnh tề nhịp chân, im lặng lui vào biên giới chiến trường trong rừng cây, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nay tự nhiên là bị hắn âm thầm thu nhập hệ thống không gian. Hồ Côn ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một sĩ binh mặt, âm thanh không cao, lại như là loại băng hàn đâm vào đáy lòng của mỗi người, hôm nay chứng kiến thấy mạch đao đội, là ta Hồ gia cơ mật tối cao. Ai dám tiết lộ nửa chữ, bất kể hữu ý vô ý, hôm nay mọi người ở đây, tính cả hắn gia quyến, chém tất cả. Nghe rõ chưa vậy sao? Vâng, tộc trưởng. Tất cả mọi người, bao gồm những kia nguyên ổ ngộ nhà hàng binh, đều toàn thân giật mình, cùng kêu lên đồng ý, âm thanh mang theo sợ hãi run rẩy. Bọn hắn không chút nghi ngờ, vị này thủ đoạn tàn nhẫn tuổi trẻ tộc trưởng tuyệt đối nói được làm được. Mang theo tịch thu được vũ khí cùng kính sợ tâm tình nặng nề, Hồ gia quân đội quay trở về Hồ gia trang. Qua chiến dịch này, Hồ Côn tại Hồ gia trang thậm chí tất cả mới khống chế địa bàn quyền uy, đã không người có thể dung chuyện. Những kia nguyên bản có thể còn có dị tâm ổ ngộ nhà bộ hạ cũ, giờ phút này vậy triệt để tắt tâm tư, trở nên ngoan ngoãn. Hồ Côn hiểu rõ, bằng vào trận này gọn gàng đại thắng, cùng với biên cảnh tòa kia dùng xạ gạ dạ nhà huyết đục đắp lên khủng bố kinh quan, chí ít tại xạ gạ dạ gia chủ lực trở về trước đó, hắn có thể thu được một đoạn quý giá, tương đối hòa bình phát triển thời gian. À, kỳ thôn đại thắng cùng với núi thây lập y thông tin, như là đã mọc cánh, nhanh chóng chuyển khắp thế lực chung quanh. Ý mạ gạ họa nhà chủ thành thiên thủ trong các. Ý mạ gạ họa rổ xì mô tô đang thưởng thức một kiện mới được bảo vật. Đó là một kiện đến từ bên kia bờ đại dương, dị thường xa xôi thiên triều thượng quốc đồ sứ. Đây là một đầu trậu rửa hình hoa hướng dương men tiên thanh, khí hình ưu nhã trôi chảy, men sắc ôn nhuận như ngọc. Màu sắc là loại đó khó nói lên lời mưa qua trời xanh chi sắc, tinh thuần được giống như năng lực thu nạp linh hồn. Men mặt bóng loáng như gương, chiếu sang phía dưới, nội ẩn bảo quang, phản phất có thanh tuyển tại men hạ lưu động. Tẩy thân quang làm khung văn, lại càng rõ rệt hắn tạo hình sự hoàn mỹ, thai cốt chi khinh bạc rắn chắc, xa không phải Đông Hòa quốc những tiên hoặc thô giáp cường kền, hoặc sức tưởng tượng tục diễm bình bình lọ lọ có khả năng bằng được. Đây là hắn tốn hao số tiền lớn, thông qua buôn bán trên biển thật không dễ dàng mới tìm được chân phẩm. Ngày bình thường coi như chất bảo, chỉ có nỗi lòng phập phồng hoặc thời khắc trọng yếu, mới biết lấy ra tỉ mỉ vớt ve thưởng thức, cảm thụ kia phần vượt qua trùng dương mà đến, làm lòng người gấp kỹ nghệ cùng văn minh nội tình. Nghe được tâm phúc gia thần báo cáo Hồ gia đại bại xạ gạ ra nhà, trận chạm rồ xì đã nổ bù đồng thời chúc núi thây thông tin lúc, hắn ưu nhã thả ra trong tay chén trà, dài nhỏ lông mày có hơi chọn giật mình. Ồ, lấy mấy chục chi chúng, phá 200 chi địch, còn chém rồ xì đã lao hổ lì kia. Ý mạ gạ họa rồ xì mổ tổ trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là nghiền ngẫm, này Hồ Côn, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết. Nhìn tới, bản gia trước đó ngược lại là khinh thường hắn. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phương xa mây bay, phảng phất đang hồi ức cái gì. Bất quá, lấy ít thắng nhiều, trận chạm thủ lĩnh quân địch. Bản gia 15 tuổi sơ nhập nội trắng lúc, liền từng đơn thương độc mã, đạp bằng không phục quản thúc hạ mà mặt nhà, hắn hạt địa đầu chỉ ngàn thạch. So sánh dưới, hồ côn trận chiến này chẳng qua là biên cảnh thôn phu ở giữa giới đấu thôi, quy mô thậm chí không kịp năm đó Hạ Mã Mặc nhà đánh một trận 1/10, còn bất nhập lưu. Ngữ khí của hắn bình thản, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Hồ Côn biểu hiện xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhường hắn thu hồi mấy phần kinh thường, nhưng còn xa chưa tới nhường hắn cảm thấy uy hiếp trình độ. Dường như một đầu chân long sẽ không để ý một đầu trở nên rắn chắc mấy phần sâu kiến đồng dạng. Tại hắn bực này kiêu hùng trong mắt, này vẫn như cũng là bản cờ biên giới một viên hơi chút sinh động quân cờ, đáng giá chú ý, nhưng còn không cần quá nhiều đầu nhập tinh lực. Tiếp tục chầm chầm vào là được. Xem xét cái này ngẫu nhiên lộ ra nhanh đuốt giá quyển, kế tiếp còn năng lực cắn bị thương ai. Y Mạ Gà Họa Rổ Xỉ Mộ Tổ nhàn nhạt phân phó nói, lập tức lại đặt chú ý quay lại vật tinh mỹ đồ sứ chi thượng. Cái này đồ sứ đến từ bên kia bờ Đại Dương Thiên Triều Thượng Quốc, mà cùng Ý Mạ Gà Họa Rổ Xỉ Mộ Tổ lạnh nhạt khác nhau, xa ở trên chiến trường phương Bắc xạ gạ dạ rổ xỉ thì xạ, tại tiếp vào khẩn cấp chiến báo lúc thì là nổi trận lôi đình. Rát rưởi, Rổ Xỉ đã nổ bụ tên phế vật này, 200 người đánh mấy chục người, lại toàn quân bị diệt, còn bị người chúc kinh quan, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Xạ gạ dạ rổ xỉ hỉ xạ một tay lấy trước mặt bản trà lật tung, tiếng giống giận dữ vang vọng quân trướng. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt thô kệch, giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Hắn xạ gạ dạ nhà ở chỗ này hoành hành nhiều năm, chưa từng nhận qua lớn như thế nhục. Hơn nữa còn là bị một cái không có danh tiếng gì hạng bét tiểu tộc làm nhục như vậy. Cái này khiến hắn như thế nào tại đồng minh ổ tổ mộ thị trước mặt ngẩng đầu. Chúa công bất giận. Dưới trướng gia thần đội vàng an ủi, dưới mắt quân ta ở chỗ này chiến sự chính vào mấu chốt, ổ tổ mộ điện hạ nghiêm lệnh không được lui lại, lúc này như chia binh hồi biên, sợ lầm đại sự, chọc giận ổ tổ mộ điện hạ a. Xạ gạ dạ rồ xi hi xạ lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn làm sao không biết đạo lý này. Ổ tổ mộ thị lần này bắt phạt tình thế bắt buộc, hắn xạ gạ dạ nhà là phụ thuộc, nếu là lúc này như xe bị tô xích, đừng nói trả thù hồ gia, chỉ sợ tự thân đều muốn nhận nghiêm trị. Hắn cưỡng ép đè xuống ngay lập tức mang binh giết trở về đem hồ côn chém thành muôn mảnh xúc động, trong mắt lóe ra hung ác oán độc và mang. Hồ côn tiểu nhi, tạm thời để ngươi sống lâu mấy ngày. Hắn cắn răng nghiến lợi, rít qua kẽ răng mệnh lệnh, ngay lập tức phái khoái mã, cầm ta mật tín, tiến về Hắc Phong Sơn, giao cho Hắc Thoa đạo thủ lĩnh mị nổi mạn. Nói cho hắn biết, ta muốn hồ côn đầu người, cùng bên cạnh hắn tất cả người phụ nữ tung tích. Giá tiền, theo hắn khai. Hắc Thoa đạo chính là chi tiêu chiếm cứ tại biên cảnh vùng núi, thủ đoạn tàn nhẫn, tới lui như gió tội phạm. Tất nhiên bên ngoài đại quân tạm thời không cách nào vận dụng, vậy liền để những thứ này giấu ở trong bóng tối độc xà, đi thế hắn hoàn thành báo thủ. Hắn tin tưởng, lấy Hắc Thoa đạo quỷ dị cùng tàn nhẫn, đủ để cho kia không biết trời cao đất rộng hồ gia tiểu nhi ăn ngủ không yên. Chương 030, Nưu Cốt Tráng Lực Đan, Thanh Đăng Quỷ. Chương 030, Nưu Cốt Tráng Lực Đan, Thanh Đăng Quỷ. Ảo Kỳ thôn đánh một trận, hồ gia mặc dù lấy được thắng lợi huy hoàng, nhưng hồ côn cũng không bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ, xạ gạ dạ gia chủ lực vẫn còn tồn tại, chân chính trả thù có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Dưới mắt đoạn này khó được hòa bình kỳ, nhất định phải tận dụng lên, đem hồ gia trang chế tạo thành một cái càng kiên cố hơn thành lũy. Tại hắn tụ ý dưới, tất cả hồ gia trang cùng với phụ thuộc thôn trang đều cao tốc vận chuyển lại. Trang tường bị tiến một bước gia cố, thêm cao, đầu tường thiết trí nhìn tiêu cùng đơn giản đồng tên. Trang ngoại đào móc càng sâu càng rộng chiến hào, bố trí tầng tầng lớp lớp cự cọc buộc ngựa cùng ẩn nấp thường gạt ngựa, hố lõm. Đội tuần tra nhân số tăng lên gấp đôi, tuần tra phạm vi cùng tần suất vậy tăng lên trên diện rộng, bảo đảm đối với lãnh địa, nhất là cùng xạ gạ dạ nhà giáp giới biên cảnh địa khu, gìn giữ độ cao cảnh giới. Đồng thời, Hồ Côn thải nạp lao thôn trưởng Hồ Phúc Điền đề nghị đối ngoại gián tiếp báo cáo, chiêu mộ bởi vì chiến loạn cùng yêu ma mà trôi dạt khắp nơi nạn dân lưu dân, hứa hẹn cung cấp thổ địa, hạt giống cùng tạm thời khẩu phần lương thực. Điều kiện là nhất định phải tiếp nhận huấn luyện quân sự, đồng thời tại khi tất yếu là hồ gia mà chiến. Cử động lần này một phương diện có thể nhanh chóng tăng thêm lãnh địa dân số cùng nguồn mộ lính, mặt khác cũng có thể thu nạp nhân tâm, tăng cường lực ngưng tụ. Những thứ này lưu dân nạn dân chỉ cần có cả lâm đều liều mạng làm việc, huấn luyện. Hồ Côn có mấy cái kia gia tộc vật tư và máy móc phúc túi, cùng với ấu ngộ nhà tích xúc, trong ngắn hạn chiêu mộ những người này căn bản cũng không có bao nhiêu áp lực. Đương nhiên, những thứ này rườm rà cụ thể sự vụ, Hồ Côn chỉ là quyết định đại phương hướng, liền toàn quyền giao cho làm việc cẩn thận, đáng tin cậy hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ, cùng với kinh nghiệm phong phú, quen thuộc dân tình Hồ Phúc Điền đi chấp hành. Dù Kishiro mẹ thì phụ trách giám sát mới quên binh sĩ cùng muốn có ạ sĩ gạt huấn luyện, nhất là đem những kia nguyên ổ nổ nhà binh sĩ đánh tan gây dựng lại, dung nhập hồ gia hệ thống. Chính Hồ Côn lại lần nữa đem tinh lực chủ yếu đầu nhập vào gốc rễ của hắn đại nghiệp trên, khai chi tán diệp, thu hoạch hệ thống ban thưởng. Rốt cuộc, thê thiếp thụ thai sinh con mang tới ban thưởng, mới là cá nhân hắn cùng gia tộc thực lực nhảy vọt thức tăng lên nhanh nhất đường tắt. Chơi không phụ người có lòng. Ngay tại ạ kỳ thôn chi chiến quá khứ mấy ngày về sau, một mực không có tiếng động ở cũ, cuối cùng chuyển đến tin vui. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thê thiếp ổ cụ thành công thụ thai. Chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng, linh đan, nhu cốt tráng lực đan ít một bình, thập bát hạt. Hồ Côn vui sướng trong lòng, ngay lập tức xem xét này mới đạt được đan dược. Này nhu cốt tráng lực đan toàn thân hiện lên màu ngà, tản ra nhàn nhạt thảo một mùi thơm ngát cùng một cỗ tinh thuần khí huyết chi lực. Căn cứ hệ thống thông tin, đan này lấy linh nhu chi cốt hỗn hợp nhiều loại thảo dược luyện chế mà thành, dược tính ôn hòa mà bền bỉ, năng lực rõ rệt tăng cường đoán thể tam cảnh võ giả xương cốt mật độ cùng khí huyết tổng lượng. Mặc dù kém xa trước đó viên kia nhường Hồ Côn giơ lên đột phá kim cốt cảnh hồ huyết tráng cốt đan, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, tác dụng phụ cực nhỏ, chính là bồi dưỡng lực lượng trung kiên hàng cao cấp. Đối với đã đạt tới lưu cân cảnh Hồ Côn, cùng với đã sớm đoán thể đại viên mãn Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng dù Kịch Hy Dô Mẹ ấy mà nói, này New Code đan hiệu quả đã là cực kỳ bé nhỏ. Hồ Côn lấy hai hạt, chia ra ban cho ổ củ cùng chia rổ, để các nàng dùng để tẩm bổ thân thể, an ổn thai khí. Mặc dù các nàng cũng không phải là võ giả, nhưng đan này ôn hòa dược lực đối với cường kiện người bình thường thể phách vậy rất có ích lợi. Về phần còn lại đan dược, Hồ Côn thì đem nó phân thưởng cho kia hơn 10 tên trung thành tuyệt đối, tại Ạ Kỳ thôn một trận chiến bên trong biểu hiện anh dũng hổ ra bản tộc võ sĩ. Những thứ này võ sĩ nguyên bản phần lớn chỉ ở luyện ra tầng thứ bồi hồi, đạt được đan này tương trợ, phối hợp khắc khổ tu luyện, đột phá tới luyện cốt cảnh khả năng tính gia tăng thật lớn. Hồ Côn thuận thế đem bọn hắn để bạt làm ạ sĩ gạt tổ đầu mỗi người thống lĩnh một đội do tân lão binh pha trộn ạ sĩ gạt. Kể từ đó, thông qua đan dược lung lạc cùng chức vị sắp đặt, hồ gia bản tộc hạch tâm vũ lực có thể tăng cường. Đồng thời cũng có thể tốt hơn mà khống chế cùng tiêu hóa những kia hàng binh cùng tân binh, đợi một thời gian, chi quân đội này là cấn đem triệt để biến thành tại chữ. Theo bốn vị thê thiếp lần lượt mang thai, Hồ Côn lại đặt nạp thiếp mới thiếp nâng lên nhật trình. Thực lực đề thăng cảm giác cấp bách, cùng với hệ thống ban thưởng hấp dẫn, nhường hắn cảm thấy khai chi tán diệp đại nghiệp một khắc cũng không thể ngừng. Hắn tính toán, ngày mai liền lại đi một chuyến mỏ mỹ dị phố, xem xét có thể hay không lại tìm kiếm đến thích hợp mục tiêu. Đồng thời còn nhường Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ giúp đỡ gián tiếp báo cáo, Hồ gia tân chủ nạp thiếp, chỉ cần là tư sắc xuất chúng vừa độ tuổi nữ tử, bất luận thân phận, đều có thể đến Hồ gia trang tranh cử. Đêm đó, Hồ Côn ở tại Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ trong phòng. Một phen mây mưa sau đó, Mụ Dạ Xạ Kỳ bởi vì ban ngày xử lý chính vụ mệt nhọc, đã ngủ thật say. Hồ Côn lại không hề buồn ngủ, chính tại trong đầu quy hoạch lấy ngày mai hành trình. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, thể nội dịch cân kinh chân khí có hơi lưu chuyển, một loại khó nói lên lời, âm lãnh mà ô uế quỷ dị khí tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khiến cho hắn cảnh giác. Đồng thời, cất đặt ở một bên minh hồng đao cũng truyền tới cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại rung động cảm giác. Trong vỏ đao thân đao phát ra thấp không thể nghe thấy kêu khẽ, tựa hồ tại cảnh báo. Có yêu tá chi khí. Với lại ngay tại trong trang, hoặc là rất tới gần thôn trang. Hồ Côn ánh mắt run lên, nhẹ nhàng đứng dậy, không có bừng tỉnh Mụ Dạ Xạ Kỳ. Hắn nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, đem minh hồng đao bội nhất trong tay, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, lần theo kia ti quỷ dị khí tức cùng gieo vang hồng đao chỉ dẫn, hướng trang ngoại sờ soạn. Bóng đêm âm thầm, nguyệt quang bị mỏng vần che lấp, mặt đất hoàn toàn mông lung. Hồ Côn như là trong đêm tối báo săn, khí tức thu lại, động tác nhanh nhẹn mà ý mắng. Rất nhanh, hắn đến trang rìa ngoài một hộ nông gia sân nhỏ ngoại. Chưa tới gần, một cỗ nhàn nhạt, ngọt ngào trong mang theo mùi hôi mùi máu tanh liền bay vào trong mũi. Hồ Côn nín thở ngưng thần, xuyên thấu qua đơn sơ hàng rào khe hở hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ thấy trong sân, một thân ảnh đưa lưng về phía hắn, chính phục trên đất, tựa hồ tại gặm ăn cái gì. Thân ảnh kia tóc thai bù xù, mặc một thân cũ nát, màu sắc khó phân biệt kimono, trần trụi tại bên ngoài làn da bày biện ra một loại mất tự nhiên màu nâu xanh. Mượn yếu đốt nguyệt quang, Hồ Côn thấy rõ nàng chính đang làm cái gì, nàng một đầu màu nâu xanh hủ, chính lấy ra tiến trên mặt đất một cái nông hộ lồng ngực, cầm ra một khỏa còn tại có hơi nhảy lên trái tim, sau đó nhét vào trong miệng tương dịch lâm ly nhai nuốt lấy. Còn bên cạnh, còn nằm ngửa ngoài ra hai cố đồng dạng bị mở ngực mổ bụng nông hộ thi thể. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, sân nhỏ dưới mái hiên, còn ngồi hai cái còn sống nông hộ, một già một trẻ. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt ngây ngô, giống như đối trước mắt cái này máu tanh một màn kinh khủng nhìn như không thấy, chỉ là ngơ ngác ngồi, khoe miệng thậm chí còn treo lấy một tia quỷ dị mỉm cười. Thanh hành đăng, hoặc nói, thanh đăng quỷ. Hồ Côn trong đầu ngay lập tức hiện ra Đông Hòa quốc yêu ma trí dị bên trong ghi chép. Đây là một loại thích ăn nhân tâm, đồng thời năng lực lấy yêu thuật mê hoặc phàm nhân, khiến cho đánh mất phản kháng ý chí yêu ma. Thường tại ban đêm xách một chiếc thanh đăng du đãng, vì vậy gọi tên. Trước mắt này yêu ma dù chưa thấy thanh đăng, nhưng hắn hình dáng tướng mạo cùng hại người thủ đoạn, cùng ghi chép không khác nhau chút nào. Tựa hồ là đã nhận ra Hồ Côn tồn tại, kia đang ăn thanh đăng quỷ đột nhiên quay đầu lại. Một gương mặt xanh nhanh vàng, hai mắt chỉ có tròng trắng mắt, không có đồng tử. Khoe miệng còn dính lấy máu đỏ tươi thịt vụn mạn, đối với Hồ Côn phương hướng, phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Lập tức thân hình thoát một cái, như là không có trọng lượng loại, hóa thành nhất đạo khói xanh, hướng phía trang ngoại hắc ám núi rừng cấp tốc bỏ chạy. Muốn chạy? Hồ Côn ánh mắt lạnh lẽo. Bỏ mặc bực này ăn thịt người tâm yêu ma tại lãnh địa của mình trên tàn sát bừa bãi, hậu hoạn vô cùng, nhất định phải diệt trừ. Nhưng hắn cũng không ngay lập tức truy kích. Này thanh đăng quỷ xuất hiện được kỳ quặc, bỏ chạy phương hướng càng là hơn không biết núi rừng, khó đảm bảo không có đồng bọn hoặc cả bẫy. Hồ Côn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn tâm niệm khẽ động, một tên toàn thân bao phủ tại đen sẫm trọng giáp bên trong mạch đao thủ, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn. Đuổi theo nó, giữ một khoảng cách, lưu lại đánh dấu. Hồ Côn thấp giọng mệnh lệnh. Vâng. Kia mạch đao thủ trầm thấp tuân mệnh, nện bước chân nặng nề, lại ma quái không có phát ra vang quá lớn âm thanh, như là dung nhập hắc ám sắt thép du linh, hướng phía thanh đăng quỷ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Hồ Côn cũng không dừng lại, hắn lần nữa triệu hồi ra tên thứ hai mạch đao thủ, chỉ vào cái thứ nhất mạch đao thủ biến mất phương hướng. Đuổi theo hắn, đồng dạng giữ một khoảng cách, nếu có dị động, ngay lập tức cảnh báo rút về. Vâng. Tên thứ hai mạch đao thủ vậy nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Làm xong đây hết thảy, Hồ Côn mới hít sâu một hơi, vận chuyển dịch cân kinh đem tự thân khí tức thu lại đến cực hạn, như là ly miêu loại, lặng yên không một tiếng động xuyết tại tên thứ hai mạch đao thủ hậu phương hơn trăm bước khoảng cách. Nhưng không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử, lại thực lực không tầm thường mạch đao thủ phía trước dò đường, chính mình thì giấu ở hậu phương chờ cơ hội. Kể từ đó, cho dù phía trước có mai phục hoặc kia thanh đăng quỷ có cái gì quỷ dị thủ đoạn, hắn cũng có thể trước tiên phát giác, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ổn chữ vào đầu, mới là lâu dài chi đạo. Hồ Côn thân ảnh lặng yên dung nhập truy tung danh sách, hướng phía kia không biết hắc ám cùng nguy hiểm tiềm hành mà đi. Chương 031, cầm đèn sứ, gặp lại S. Chương 031, cầm đèn sứ, gặp lại S. Bóng đêm bao phủ núi rừng, yên tĩnh mà quỷ quyệt. Hồ Côn một bên cấp tốc tiến lên, một bên ý thức lại cùng phía trước đến ngoài trăm bước hạng nhất mạch đao thủ chặt chẽ tương liên. Thông qua kiểu này kỳ dị tầm mắt cộng hưởng, hắn năng lực rõ ràng nhìn xem đến phía trước cảnh tượng. Kia thanh đang bị xâm nhập núi rừng 4-5 dặm, chạy trốn tới một mảnh nhỏ đất trống về sau, liền ngừng lại. Ở chỗ nào đất trống trung ương, đứng vững một thân ảnh. Người kia toàn thân bao phủ tại một kiện rộng lớn đấu đồng màu đen trong, thân hình tại áo choàng phát họa hạ có vẻ xíu xiu cao gầy, mơ hồ năng lực nhìn ra là một nữ tử hình dáng. Trong tay nàng nắm lấy một cái tạo hình kỳ dị pháp trượng. Pháp trượng dường như do chết héo cành cây vặn bẹo quay quanh mà thành, đỉnh phân nhánh, treo mấy trung tiểu xảo, như là đầu lâu cốt loại đèn lồng. Giờ phút này, trong đó một chiếc đèn lồng đang phát ra sâu kín thanh quang, cùng kia thanh đăng quỷ khí tức trên thân đồng nguyên. Thanh đăng quỷ đi vào áo bào đen nữ tử trước người, lại như cùng thuần phục chó săn loại, nằm dạp trên mặt đất, phát ra ô ô gào thét, có vẻ dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Có người tại nuôi dưỡng yêu ma. Thấy thế, Hồ Côn trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Này so với hắn dự đoán càng thêm khó giải quyết. Năng lực thúc đẩy yêu ma người, tuyệt không phải võ giả tầm thường, rất có thể là trong truyền thuyết đã thưa thất âm dương sư, hay là cái gì tà ác hơn tồn tại. Đúng lúc này, kia áo bào đen nữ tử dường như đã nhận ra cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, mũ trùm hạ 2 giờ u quang bắn về phía hạng nhất mạch đao thủ ẩn thân phương hướng. A, nàng phát ra một tiếng nhẹ đều, âm thanh khàn khàn mà mang theo một tia bất ngờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, mạch đao thủ kia thân khác hẳn với Đông Hòa quốc bất luận cái gì áo giáp tạo hình đen sẫm trọng giáp, cùng với chuôi này nhìn lạ thường, tản ra lạnh băng sát khí mạch đao, khiến cho nàng kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế hoa lệ lại tràn ngập cảm giác gáp bách vũ trang. Bắt lấy hắn, áo bào đen nữ tử phản ứng cực nhanh, trong tay cảnh khô pháp trượng vung lên, kia nằm dạp trên mặt đất thanh đăng quỷ ngay lập tức rít lên lấy nhào về phía mạch đao thủ. Đồng thời trên pháp trượng lại có một chiếc đèn lồng sáng lên thanh quang, cái thứ hai thanh đăng quỷ tử trong hư không ngưng tụ thành hình, một trái một phải giáp công mà đến. Nhưng mà Hồ Côn tâm niệm khẽ động, ngay tại thanh đăng quỷ lợi chảo sắp chạm đến mạch đao thủ trọng giáp trong nháy mắt, tên kia mạch đao thủ như là như ảo ảnh, hư không tiêu thất ngay tại chỗ, bị Hồ Côn trong nháy mắt thu hồi hệ thống không gian. Hai tên thanh đăng quỷ vừa hụt, mở mịt dừng ở tại chỗ. Người nào? Giả thần giả quỷ. Áo bào đen nữ tử nghiêm nghị quát, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, đã chạy tới Hồ Côn không tiếp tục cần giấu, cầm trong tay minh hồng đao, từ ẩn thân phía sau cây dạo chơi đi ra. Nguyệt quang xuyên thấu qua lâm khe hở, vẩy vào hắn tuổi trẻ lại trầm ổn trên mặt, cùng với trôi này xưa cũ mà thần bí trên thân đao. Hắn sở dĩ dám hiện thân, là bởi vì thông qua khí tức phán đoán, này áo bào đen nữ tử thực lực, ước chừng tại đoán thể đại thành tà hữu. Có lẽ có ít quỷ dị thủ đoạn, nhưng lực lượng tuyệt đối thậm chí còn không bằng hạ tổ gì mù dạ sạc y, càng không nói đến cùng hắn này lưu cân cảnh so sánh. Ngay tại ánh mắt của hắn khóa chặt kia áo bào đen nữ tử, thấy rõ nàng mũ trùm hạ như ẩn như hiện trắng xanh cằm cùng cặp kia nhảy lên đú quang con ngươi lúc, trong đầu đã lâu hệ thống nhắc nhở âm lại bỗng nhiên vang lên, đinh. Kiểm tra đến siêu tuyệt S cấp nạp thiếp đối tượng, cả mạ đồ dọ dù chỉ hứa. Cả mạ đồ dọ dù chỉ hứa, người mang thể chất đặc thủ, huyền âm thông linh thể. Ký chủ như nạp làm tiếp, đem đạt được phong phú ban thưởng. S cấp, lại là S cấp. Hơn nữa còn là người mang thể chất đặc thù huyền âm thông linh thể cực phẩm tư chất. Căn cứ hệ thống giải thích, này huyền âm thông linh thể thiên sinh cùng âm khí, linh thể, tạp ý thân hòa. Rất dễ thu hút đồng thời câu thông ú minh vật, là tu tập quỷ đạo, ngự linh thuật pháp và vô thượng tư chất. Chẳng trách nữ nhân này có thể nuôi dưỡng những thứ này thanh đăng quỷ. Hồ Côn trong lòng đầu tiên là sửng sở, lập tức dâng lên khó mà ức chế mừng như điên. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn đang lo nạp tiếp tiến độ bị ngăn trở, không ngờ rằng tại đây núi hoang rừng vắng, truy sát một đầu hại người tiểu yêu, thế mà đụng phải như thế một cái có thể xưng hoàn mỹ con mồi. Nữ nhân này năng lực nguồn gốc từ hắn thể chất đặc thù, nếu có thể nạp làm mình có, không chỉ mang ý nghĩa một vị tiềm lực vô hạn tiếp thất, càng có thể thu được cùng với nó tương quan cường đại hệ thống ban thưởng. Hắn nhìn về phía áo bào đen nữ tử ca mã đổ dọ dụ chỉ ánh mắt, trong nháy mắt từ sát ý lạnh như băng, chuyển biến làm nóng bỏng xem kỹ cùng nhất định phải được. Ánh mắt kia, giống như thợ săn nhìn thấy thế gian quý giá nhất, tôi bảo. Nhìn thấy Hồ Côn hiện thân, nhất là thấy rõ mặt mũi của hắn cùng với kia không che giấu chút nào, mang theo xâm lược tính ánh mắt về sau, ca mã đổ dọ dụ chỉ hồi đầu tiên là sức sở, lập tức phát ra một hồi khặc khặc cười quái dị. Tiếng cười tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, đặc biệt chói tai. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tại đại gia chủ tự mình giá lâm. Nàng thanh âm khàn khàn mang theo vài phần trêu tức, nô gia cầm đèn sứ cung kính bồi tiếp đã lâu. Cầm đèn sứ? Hồ Côn ánh mắt híp lại, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua tên này. Nô gia là Hắc Thoa đạo người. Cả mạ đồ dọ dụ chỉ hồi ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Hắc Thoa đạo? Là xạ gạ dạ dồ si hỉ xạ phái người tới. Xạ gạ dạ nhà cùng Hắc Thoa đạo có chỗ thông đồng, tại cái này trong lúc mấu chốt Hắc Thoa đạo người tìm tới cửa, khẳng định cùng xạ gạ dạ dồ si hỉ xạ liên quan đến. Không sai, xạ gạ dạ dồ si hỉ xạ bỏ ra giá tiền rất lớn, muốn mua đầu của ngươi. Còn có ngươi bên cạnh mấy cái kia nũng nịu tiểu mỹ nhân. Trước đây muốn cho thủ hạ quỷ nô đi mời ngươi, không ngờ rằng nó nhát gan, bị ngươi dọa quay về. Chẳng qua cũng tốt, bớt đi nô ra một phen công phu, ở chỗ này giải quyết ngươi, ngược lại cũng thanh tịnh. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng cành khô pháp trượng đột nhiên ngừng. Phúc, phúc, phúc. Cành cây trên pháp trượng treo khô lâu đèn lồng, liên tiếp sáng lên ú thanh sắc quang mang. Mỗi sáng lên một chiếc, đều có một đầu thanh đăng quỷ gào thét từ thanh quang trong ngưng tụ mà ra, dương nhanh múa đuốt, toàn thân tỏa ra nồng đậm âm tà chi khí. tính cả ban đầu hai con, dòng dã 6 con thanh đăng quỷ, đem hổ côn nửa bao vây lại. Đục ngầu con ngươi màu trắng gắt gao khóa chặt hắn, trong miệng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. 6 con ăn thịt người tâm, mê người hồn yêu ma đồng thời xuất hiện, nhiệt độ chung quanh giống như đều đống nhiên giảm xuống, trong rừng tràn ngập lên một cỗ khiến người ta buồn nôn tanh hôi cùng sâu tận xương tủy ấm lãnh. Nếu là tầm thường đoán thể đại viên mãn võ giả, đối mặt như vậy nhiều quỷ dị yêu ma, sợ rằng cũng phải luống cuống tay chân, thậm chí tâm thần bị nhiếp. Nhưng hổ côn khác nhau. Trải qua giếng cạn quỷ hồ ảo thuật cùng tập sát, hắn biết rõ đối phó những thứ này tà thú, quan trọng nhất chính là kiên định ý chí cùng chí cương chí dương lực lượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngọc cốt cảnh khí huyết như là hỏa lò loại trong người vận chuyển. Dịch cân kinh rèn luyện qua lưu cần bộc phát ra lực lượng cường đại, một cô nóng rực dương cương khí tức tự nhiên tỏa ra, đem chúng quanh âm tà chi khí đều bức lui mấy phần. Trong tay minh hồng đao dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý cùng tà thú ô uế, phát ra trầm thấp, mang theo vẻ hưng phấn bù bù. Thân đao màu đỏ vân vân lưu chuyển, huy hoàng chính khí tùy theo tràn ngập ra. Yêu ma quỷ quái cũng dám làm càn. Hồ côn động, chân hắn đạp nguyên bộ, thân hình như gió, chủ động phóng tới bên trái ba con thanh đăng quỷ. Minh hồng đao vạch phá hắc ám, mang theo nhất đạo màu đỏ tấm lụa. Lục hợp đoạn môn đao, quét ngang ngàn quân. Đây không phải đơn giản đao pháp, mà là ẩn chứa giết yêu đao ý cùng minh hồng đao tự thân phá tà thần uy đạo pháp. Đao quang mãnh liệt, vạch phá bầu trời đêm. Thanh đăng quỷ thân thể tại đây một đao trước mặt như là dao nóng rừng mơ bỏ loại, bị tùy tiện chém ra. Bị chém trúng bộ vị phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh, khói đen tỏa ra, phát ra thê lương bi thảm, trong nháy mắt liền có hai con hóa thành khói xanh tiêu tán. Một cái khác thanh đăng quỷ từ khía cạnh đánh tới, hồ côn nhìn cũng không nhìn, trở tay một đao kẹo ra, tinh chuẩn đem nó từ đó bổ ra. Trong nháy mắt ba con thanh đăng quỷ mất mạng, còn lại ba con thanh đăng quỷ cùng cả mã đổ dọ dù chỉ đều sợ ngây người. Thanh đăng quỷ dựa vào thành danh hư ảo thân thể cùng lợi trảo, ở chỗ nào trôi cổ quái trường đao trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Cả mã đổ dọ dù chỉ vừa sợ vừa giận, trong miệng nói lẩm bẩm, pháp trượng vung ấy, cố gắng điều khiển thanh đăng quỷ từ khác nhau góc độ phát động càng ma quái công kích, hoặc là phun ra mê hoặc lòng người thanh quang quỷ hỏa. Nhưng mà hồ côn ý chí kiên định như sắt, lưu cân cảnh mang tới siêu cường phản ứng cùng tốc độ, nhường hắn luôn có thể cực kỳ nguy cấp mà tránh đi công kích. Đồng thời minh hồng đao mỗi một lần vung ra, tất có một đầu thanh đăng quỷ đều thảm tiêu tán. Chiến đấu bảy biện ra nghiêng về một bên nghiền ép trạng thái. Hồ côn thậm chí không có sử dụng ảnh phân thân chi thuật, chỉ dựa vào tự thân võ kỹ cùng thần binh chi lợi, liền đem những thứ này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật yêu ma giết đến thất linh bất lạc. Cả mạ đổ dọ dụ chỉ huy giấu ở mũ trùm ở dưới sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng cuối cùng ý thức được tình báo có sai. Này hồ côn ở đâu là cái gì võ đạo bình thường luyện bị cảnh tiểu lâu la, rõ ràng đã là đoán thể đại viên mãn. Hơn nữa còn không phải phổ thông đoán thể đại viên mãn. Cái kia thân bàng bạc khí huyết cùng cứng cỏi kinh mạch, vượt xa cùng dai, trong tay đao kia càng là hơn tà túy khắc tinh. Tiếp tục dây dưa xuống dưới, nàng bất và góp nhặt thanh đăng quỷ chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt, ngay cả chính nàng đều có thể thua tại đây. Chết tiệt, tiểu tử này khó giải quyết. Cả mạ đồ dọ dụ chỉ trong nháy mắt manh động thoái ý mắt thấy cuối cùng một đầu thanh đăng quỷ cũng bị hồ côn một đao đeo đầu, hóa thành khói xanh. Nàng không chút do dự quay người, áo choàng mở ra, thân hình như là dung nhập âm ảnh biến mất, hướng phía nơi núi rừng sâu xa cấp tốc bỏ chạy. Muốn đi? Ha ha, bị bản gia chủ nhìn trúng, nào có dễ dàng như vậy. Dạng này siêu tuyệt nạp thiếp đối tượng, hồ côn há lại cho nàng tùy tiện đào thoát. Dưới chân hắn phát lực, lưu cân cảnh lực lượng bộc phát, mặt đất oanh tạc một cái hố nhỏ, người đã như mũi tên rời cùng đuổi theo ra. Đồng thời trong tay minh hồng đao rời khỏi tay, hóa thành nhất đạo màu đỏ kinh hồng, bắn thẳng đến cả mã đồ dọ dụ chỉ hậu tâm. Cảm nhận được sau lưng kia chí mạng khí tức, cả mạ đồ dọ dụ chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng ngửa mèo thân thể, trên không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh. Xoẹt xẹt, minh hồng đao sát ra đầu của nàng bay qua, đưa nàng trên đầu mũ trùm đâm rách. Tóc xanh bay múa ở giữa, lộ ra một tấm tràn đầy kinh sợ, vừa yêu mị lại yêu dị mặt. Thấy do cả mạ đồ dọ dụ chỉ bộ dáng, hồ côn không khỏi sửng sốt. Mà liền tại hồ côn sững sờ trong chớp mắt ấy, cả mạ đồ dọ dụ chỉ huy vung tay đánh ra vô số ám khí. Những ám khí kia mang theo ô ô tiếng xé gió, đổ ập xuống hướng hồ côn đánh tới. Ám khí trên lóe ra quỷ dị thải mang, tản ra hôi thối, rõ ràng rèn lấy kịch động. Hồ côn không dám sơ suất, vội vàng thúc đẩy chân khí hộ thể, tăng thêm bên trong xuyên sơn văn giáp, tránh đi đợt này âm hiểm ám sát. Nhưng chính là như thế một trì hoãn, cả mạ đồ dọ dụ chỉ thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn cả mạ đồ dọ dụ chỉ biến mất phương hướng, hồ côn khỏe miệng có hơi câu lên. Hắc Thoa Đạo, Sạ Gạ Dạ Rồ Si Hi Sạ, S cấp nạp thiếp đối tượng. Có chút ý tứ. Hắc Thoa Đạo cùng Sạ Gạ Dạ nhà thông đồng, cùng bọn hắn hổ ra sớm muộn muốn chống lại. Chớ nói chi là hiện tại xuất hiện một cái S cấp nạp thiếp đối tượng, hồ côn càng thêm sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cất kỹ minh hồng đao. Hồ côn trở về hồ gia trang. Chương 032, thời không chi đồng, kỳ kỳ ổ. Chương 032, thời không chi đồng, kỳ kỳ ổ. Ngày thứ hai, hồ côn làm sơ một phen dịch dung. Lập tức vẹn vẹn mang theo làm phổ thông rộ nhìn ăn mặc dù kỳ hỉ rộ mẹ ấy là hộ vệ, hai người mười phần khiêm tốn ra cửa, hướng mọ mị dị phố phương hướng mà đi. Một đường đi nhanh, chẳng qua hơn một canh giờ, mọ mị dị phố liền thấy ở xa xa. Thời gian qua đi nhiều ngày, hồ côn lần nữa bước vào huyên náo mà hỗn loạn mọ mị dị phố. Lần này tới trước, mục đích rõ ràng, tìm kiếm mới nạp tiếp đối tượng. Đinh trong tràng vẫn như cũ là tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, thậm chí quất nô lệ quát lớn thanh hôn tạp cùng nhau, tạo thành một bức trần trụi loạn thế ủ kỳ rồ e hồ côn ánh mắt như là tinh chuẩn máy quét, lướt qua những kêu buôn bán người khu vực, rồi nhìn tụ tập góc, thậm chí một ít nhìn như rất có thân phận tương đối, nhưng trong đầu hệ thống vẫn luôn yên lặng, cũng không vang lên chờ mong thanh âm nhắc nhở. Nhìn tới, chất lượng tốt nạp thiếp đối tượng quả nhiên không phải ven đường rau cải trắng. Hồ Côn trong lòng thầm nghĩ, ngược lại cũng không đổi, dạo chơi đi dạo, cảm thụ lấy này dị vực chợ búa khí tức. Đi tới đinh tràng một chỗ tương đối cao nhã khu vực, nơi này tụ tập một ít trà phòng, cùng quà phô. Thậm chí còn có một chỗ treo lấy kỳ kỳ ổ ý a rèm cửa độ đông nghệ kỹ quán. Cùng chung quanh hỗn loạn so sánh, nơi này dường như nhiều hơn mấy phần trật tự cùng. Một tia vùng đi không được mây đen. Đúng lúc này, một hồi hơi có vẻ chói tai ồn ào từ kỳ kỳ ổ ý a cửa truyền đến. Hừ, chẳng qua là cái chán nản nghệ kỹ, còn làm bộ làm tịch làm gì? Một người mặc tơ lụa, bụng vệ thương nhân, chính mang theo hai tên hung hãn hộ vệ, chặn ở cửa, đối với bên trong kêu la, lão tử để ý ngươi, là phúc khí của ngươi. Ngoan ngoãn cùng ta trở về làm tiếp, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng, làm gì tại cái chỗ chết tiệt này chịu khổ. Cửa, một vị mặc màu tím nhạt kimono, dáng người hiểu điệu nữ tử chính có hơi không lời, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể xâm phạm kiên định, nhận được đại nhân lưu ái, nhưng kỳ kỳ ô đã lập thệ, chỉ bán nghệ thuật, không bán thân. Còn xin đại nhân tự trọng. Thanh âm của nàng như là khe núi thanh tuyển, thanh tịnh mà mang theo một tia tự nhiên lành ý, trong nháy mắt hấp dẫn Hồ Côn ánh mắt. Chỉ thấy nữ tử kia ước chừng 18-19 tuổi tuổi tác, tóc mây trải bước được cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt thi lấy thật mỏng bạch phiến, lại khó nén hắn hạ ngũ quan xinh xắn. Làm người khác chú ý nhất là nàng cặp con mắt kia, như là ngâm ở trong hàn đàm hắc diệu thạch. Thanh tịnh, sáng ngời, nhưng lại mang theo một loại nhìn thấu tình đời lạnh nhạt cùng xa cách. Cho dù thân ở quẫn cảnh, sống lưng của nàng vẫn như cũ thẳng tắp, giống như trong gió tuyết một nhánh cao ngạo hàn mai. Dường như ngay tại Hồ Côn thấy rõ nàng dung mạo cùng khí chất trong nháy mắt, đinh, kiểm tra đến cấp an nạp thiếp đối tượng, kỳ kỳ ồ. Tư sắc xuất chúng, khí chất tuyệt cao, người mang thể chất đặc thù, thời không chi đồng, phong ấn trạng thái, chưa giác tỉnh. Cấp A, thời không chi đồng. Hồ Côn trong lòng hơi động, nàng này không chỉ dung mạo là nhân tuyển tốt nhất, này đặc thù thiên phú càng là hơn có được. Thời không chi đồng, nghe xong chính là cùng thời gian cùng không gian tương quan siêu cấp thiên phú. Chỉ là hiện tại ở vào phong ấn trạng thái, nếu như giúp đỡ nàng mở ra phong ấn, bình cấp tuyệt đối không phải thật đơn giản cấp A. Chính mình dường như từ xuyên việt đến tận đây, vận khí này là được đến nổ tung. Đúng phải không phải ai chính là S, nếu đời trước cũng có tốt như vậy cầu vận, cũng sẽ không một mực 007 cùng 711 ở giữa bồi hồi, ngay cả 996 đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Thương nhân kia thấy kỳ kỳ ổ từ chối, chợt cảm thấy mất mặt mũi, thẹn quá hóa giận, lập thệ. Tại đây loạn thế, lời thề đáng giá mấy đồng tiền. Mang đi cho ta. Phía sau hắn hai tên hộ vệ giữ tợn cười tiến lên, muốn động thủ. Chung quanh người vây xem hoặc mặt lộ không đành lòng, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, lại không người dám ra mặt. Này thương nhân hiển nhiên là đình tràng một phương bá chủ, cùng ý mạ gạ và nhà thuế lại đều có chút quan hệ. Ngay tại kỳ kỳ ổ ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, tố thủ lặng yên sở về phía trong ngực thời khắc, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, các hạ có lẽ quá qua bá đạo. Hồ Côn tách mọi người đi ra, đi tới kỳ kỳ ổ trước người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Dù Kitsuhiro mẹ im lặng khế mà bên cạnh rời một bước, tay đẻ tại trên chuôi đao, dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng này sát ý lạnh như băng đã khóa chặt hai tên hộ vệ, để bọn hắn động tác cứng đờ. Thương nhân kia thấy có người ra mặt, hay là cái lạ mặt người trẻ tuổi, càng là hơn tức giận, từ lâu tới tiểu tử, dám quản lao tử nhàn sự. Ngươi biết ta là ai không? Hồ Côn lười nhác cùng hắn nói nhảm, ánh mắt đảo qua thương nhân kia. Lưu cân cảnh võ giả tinh thần chèn ép như là như thực chất lướt qua, nhường thương nhân kia trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, câu nói kế tiếp kẹt ở trong cổ họng, sắc mặt trắng bệch. Kia hai tên hộ vệ càng là hơn cảm giác bị hung thú để mắt tới, mồ hôi lạnh, không dám động đậy. Cút. Hồ Côn chỉ phun ra một chữ. Thương nhân kia bị khí thế của hắn chấn nhiếp, ngoài mạnh trong yếu mà quẳng xuống hai câu lời hung ác, cuối cùng không dám cầm tính mạng của mình mạo hiểm, mang theo hộ vệ xám xịt đi. Vây xem đám người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, vậy dần dần tản đi. Hồ Côn lúc này mới quay người, nhìn về phía sau lưng kỳ kỳ ổ. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được nàng kia phần từ trong ra ngoài tản ra thanh lãnh cùng lịch sự tao nhã, giống như không thuộc về cái này bẩn thỉu loạn thế. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Kỳ kỳ ổ lần nữa không mình hành lễ, lễ nghi không có gì để chê, nhưng giọng nói vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt xa cách, dễ như trở bàn tay. Hồ Côn hơi cười một chút, tại hạ Hồ Côn, thấy cô nương khí chất bất phàm, tại sao lại lưu lạc nơi này? Kỳ kỳ ổ trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nói khẽ, thế sự vô thường, đều là mệnh số. Hồ Côn đại nhân nếu là không bỏ, còn xin đi vào uống một chén trà thô, cho kỳ kỳ ổ hơi bày tỏ lòng biết ơn. Hồ Côn đang muốn hiểu rõ hơn nàng này, tự nhiên biết nghe lời phải. Bước vào kỳ kỳ ổ y an nội bộ bảy biện đơn giản lại có chút lịch sự tao nhã, chỉ là khắp nơi lộ ra một loại gia đình xa suốt thanh lãnh. Kỳ kỳ ổ tự thân vì Hồ Côn điểm trà, động tác ưu nhã trôi chảy, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Trong lúc nói chuyện với nhau, Hồ Côn biết được kỳ kỳ ổ nguyên bản xuất thân từ một cái phụng dưỡng qua quốc chủ lạc phách võ sĩ gia tộc. Gia học yên thâm, thở nhỏ tập được trà đạo, cùng ca, cầm cho anh. Nhưng mà gia tộc lúc trước trong chiến loạn hủy diệt, nàng may mắn chạy trốn, lưu lạc đến tận đây, bằng vào một thân nghệ kỹ bản lĩnh miễn cưỡng duy trì sự sống, nhưng thủy chung kiên trì không bán thân danh giới cuối cùng. Hồ Côn âm thầm gật đầu, nàng này văn hóa tố dưỡng cùng tâm cảnh, sát thực vượt xa cô gái tầm thường, trong lòng càng là hơn một mảnh lửa nóng. Vì mở ra trọng tâm câu chuyện, cũng vì thăm dò, Hồ Côn thuận miệng ngâm nói, người sống một đời không xứng ý, minh triều tỏa ra làm thuyền con. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một loại nhìn tấu thế sự thoải mái. Kỳ kỳ ổ đang điểm trà thủ có chút dừng lại, ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lần đầu lộ ra chân chính kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Này câu thơ trong ẩn chứa ý cảnh cùng siêu thoát, giống như đánh trúng nội tâm của nàng. Nàng phiêu bạt loạn thế, thủ vững nội tâm, không phải là không một loại không sư ý. Hồ Côn đại nhân. Này câu. Nàng nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Hồ Côn đơn giản giải thích một chút ý thơ, đồng thời nói, đây là ta xa xôi cố hương một vị trích tiên nhân câu thơ. Thế gian không như ý chuyện 89/10, nhưng cầu tâm cảnh rộng rãi mà thôi. Kỳ Kỳ Âu nghe xong, trầm mặt thật lâu, lại nhìn Hồ Côn lúc, ánh mắt bên trong xa cách cảm giảm bớt mấy phần, nhiều một tia gặp được chi âm loại xúc động. Người đàn ông này, dường như cùng nàng thấy qua tất cả thô lỗ võ sĩ hoặc hơi tiền thương nhân cũng khác nhau. Chương 033, tới tay chương 033, tới tay Hồ Côn kiếp trước tốt xấu là người sinh viên đại học, lại đang mê đọc một ít nhà thư, biết có phần tạp. Cùng Kỳ Kỳ Âu một phen chuyện trò, bất kể âm luật, trà đạo cái gì đều có thể phát biểu một phen thao thao bất tuyệt, nhường Kỳ Kỳ Âu con mắt càng ngày càng sáng. Nhất là làm Hồ Côn thỉnh thoảng nhảy ra hai câu đông doanh thơ cổ tử, càng làm cho Kỳ Kỳ Âu kinh động như gặp thiên nhân. Ngay tại hai người hứng thú nói chuyện chính đồng, trò chuyện ngày càng ăn ý lúc, ngoài phòng lần nữa truyền đến ồn ào tiếng bước chân cùng phách lối tiếng hò hét, so trước đó càng đậm. Chính là chỗ này. Cái đó đã thương ta hộ vệ tiểu tử liền tại bên trong. Chính là trước đó bị Hồ Côn dọa đi cái đó thương nhân, Sato ra. Đúng lúc này, một cái càng thêm kiêu ngạo tiếng vang lên lên, người ở bên trong nghe lấy, ta là ý mạ gạ hòa nhà chú mọ mỹ dị phố thuế lại, dạ mạ mổ tổ hẻm mẩn. Dám can đảm ở đình trong chàng gây chuyện hành hung, còn không mau cút đi ra đầy bị trói. Kỳ Kỳ Ổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, cầm chổi đánh trà ngón tay có hơi dùng sức. Dạ mạ mổ tổ thuế lại cùng xạ tổ dạ thông đồng đã lâu, tại đinh trong chàng hoành hành bá đạo, nàng chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra. Hồ Côn nhíu mày, nhưng thần sắc cũng không thấy bao nhiêu sợ hãi. Hắn ra hiệu Kỳ Kỳ Ổ an tâm chớ vội, đối với rủ Kỳ Hỉ Dỗ mẹ ấy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người ung dung đứng dậy, đi đến ngoài phòng. Chỉ thấy ngoài cửa đã bị hơn 10 người vây quanh. Trừ ra mặt mũi tràn đầy oán độc xạ tổ dạ cùng hộ vệ của hắn ngoại, còn có 5-6 tên mặc ý mạ gạ tòa nhà ạ sĩ gạt giáp do mạ dự, cầm trong tay thương trúc binh sĩ. Một người cầm đầu mặc tốt hơn một chút chút võ sĩ phục, bên hông vác lấy rèn ao, cái cầm nhấc lên cao, chính là thuế lại dạ mạ mổ tổ hẻm mẩn. Dạ mạ mổ tổ đại nhân, chính là tiểu tử này. Xạ tổ dạ chỉ vào Hồ Côn kêu lên. Dạ mạ mổ tổ hẻm mẩn một đôi mắt tam giác đảo qua Hồ Côn cùng rủ Kỳ Hỉ Dỗ mẹ ấy, đang nhìn đến rủ Kỳ Hỉ Dỗ mẹ ấy lúc trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Hừ, từ đâu tới dô nhìn, dám ở mò mị gì phố Dương Ai? Đả thương thương nhân, nhiễu loạn trật tự, theo luật làm bắt về thẩm vấn. Còn có ngươi nữ nhân này, ra tay đả thương người, vậy cùng mang đi. Hắn hiển nhiên là muốn đem rủ Kỳ Hỉ Dỗ mẹ ấy cũng làm tới tay. Hồ Côn trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn hắn vừa nãy cũng không có đối với kia xạ tổ dạ thế nào, người này mạnh an tội danh, rõ ràng chính là lòng mang ý đồ xấu. Hồ Côn nhìn ra mạ mộ tổ, giọng nói bình thản, việc này nguyên nhân gây ra là vị này trắng trợn cướp đoạt dân nữ trước đây, chúng ta chỉ là gặp chuyện bất bình. Các hạ không phân tốt xấu, muốn bắt người, hẳn là cùng này thương nhân có chỗ thông đồng. Dạ mạ mộ tổ hẹ mẩn bị nói chúng tâm sự, mặt mo đỏ ửng, thẹn quá hóa giận, làm càn. Bản đại nhân làm sao làm việc, há lại cho ngươi xem bảo. Người tới, bắt lại cho ta. Mấy tên ạ sĩ gạt lên tiếng đỉnh thương tiến lên. Hồ Côn ánh mắt lạnh băng. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt đối với hầu đứng ở một bên rủ Kishiro mẹ phun ra hai chữ, phế đi. Dù Kishiro mẹ ấy nghe lệnh, thân hình như quỷ mị loại chấp động. Những cái tay kia cầm thương trúc, la lối om sòm ạ xỉ gà dở trước mặt nàng như là gà đất chó sành. Chỉ nghe một hồi giận người xương cốt tiếng vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp vang lên. Chẳng qua thời gian mấy mắt, 7-8 tên ạ xỉ gà đã toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay chân tất cả lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, triệt để mất đi năng lực hành động, chỉ có thể trong vũng máu kêu rên. Sato giả sợ tới mức mặt không còn chút máu, liên tiếp lui về phía sau. Dạ mạ mổ tổ cửa bên phải vệ cũng là sắc mặt kỳ biến, theo bản năng mà đè xuống bên hông rèn ao, ngoài mạnh trong yếu mà quát, bắt ca. Các ngươi dám tập kích thì mạ gạ và nhà thuế lại cùng dịch người. Là nghĩ tạo phản sao? Hồ Côn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi về phía dạ mạ mổ tổ cửa bên phải vệ. Kia vô hình cảm giác gáp bách nhường vị này tự cao tự đại võ sĩ vậy cảm thấy hô hấp trì trệ. Thuế lại. Hồ Côn nhếch miệng lên một vòng tàn khốc cười lạnh, thân làm ý mạ gạ và nhà chú chàng thuế lại, không phân phải trái, không kiểm tra nguyên do. Chỉ dựa vào gian thương này, lời nói của một bên liền tung binh hành hung, nôi giáo cho rằng, người đôi mắt này, giữ lại còn có gì dùng. Lời còn chưa dứt, Hồ Côn tay phải như điện nổ ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, tinh chuẩn tàn nhẫn mà đâm thẳng ra mạ mổ tổ cửa bên phải vệ mắt phải. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy giá mạ mổ tổ cửa bên phải vệ tê tâm liệt phế rú thảm, một quả đấm máu nhãn cầu lại bị Hồ Côn gắng gượng liếc xéo ra đây. Tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn nửa bên gò má, hắn che mắt lảo đảo lui lại, đau khổ co quắp tại trên mặt đất. Một bên xạ tổ dạ sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng Hồ Côn sao lại buông tha hắn? Thân hình khẽ động, liền đã như quỷ mị loại ngăn ở hắn trước người. Về phần ngươi, giọng Hồ Côn như là kiểu u gió lạnh, mang theo tuyên án loại cay nghiệt, thông đồng thuế lại, lớn áp lương thiện. Càng là đối với Kỳ Kỳ Ổ cô nương phát lên lòng xấu xa, muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm thành của mình. Ngươi tất nhiên như thế yêu đoạn, vậy ta đều phế bỏ ngươi đôi tay này. Nói xong, Hồ Côn đột nhiên rút ra dạ mạ mổ tổ cửa bên phải vệ bên hông cái kia thanh chưa ra khỏi vỏ rèn đao. Xoan xoạn. Không. Xạ tổ ra phát ra tuyệt vọng gào thét. Đao quang rơi xuống, ánh máu tóe hiện. Hai cái hoàn chỉnh cánh tay sóng vai mà đứt, bay thấp trên mặt đất, ngón tay thậm chí còn bởi vì thần kinh phản xạ mà có quắp mấy lần. Sato ra nhìn chính mình trào máu đầu vai, phát ra như rết heo chu lên, kịch liệt đau nhức phía dưới trực tiếp mất đi. Hồ Côn tiện tay đem thanh kia dính máu rèn đao ném xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn lăn lộn đầy đất đều rên ạ xì gà, che mắt gào thảm ra mà mổ tổ cùng với tay cụt hôn mê sạ tổ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ có đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia mưu kế được như ý lãnh quang. Hắn chính là muốn đem sự việc triệt để làm lớn chuyện, nháo đến không cách nào kết thúc, nháo đến máu me đồng địa, mọi người đều biết. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho kỳ kỳ ổ không cách nào tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Mới biết không có lựa chọn nào khác mà, cùng hắn rời khỏi chỗ thị phi này. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, nhà nho nhỏ, giờ phút này đã như là tu la tràng. Vậy xem mọi người tất cả đều câm như hến, toàn thân dọa đến run lẩy bẩy. Dám như thế đối đại ý mạ gạ tòa nhà người, chỉ sợ cũng chỉ có vùng này xú danh chiêu lấy hát thoa đạo. Lẽ nào cái này nhìn lên tới tuổi còn trẻ, ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi là hát thoa đạo? Một toát ra ý nghĩ này, những người kia càng là hơn sợ được không được. Cũng không biết là ai ra tay trước một tiếng hô, đi theo tất cả mọi người giải tán lập tức. Hồ Côn quay người về đến trong phòng, Kỳ Kỳ ổ đang đứng tại cạnh cửa, không còn nghi ngờ gì nữa nhìn thấy vừa nãy tất cả, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng không nghĩ tới, học vấn cao thâm như vậy Hồ Côn, ra tay cư nhiên như thế quả quyết tàn nhẫn. Hồ Côn nhếch miệng cười, ta xem Kỳ Kỳ ổ cô nương là chi kỷ, vì vĩnh trừ hậu hoạn, chỉ có thể được này phi thường thủ đoạn. Kỳ Kỳ ổ cô nương có thể đừng nên trách mới là. Kỳ Kỳ ổ yếu ớt thở dài một tiếng, Hồ Côn đại nhân, ngài vì ta trọng thương dạ mạ mổ tổ thuế lại, sau lưng hắn dù sao cũng là y mạ gạ hòa nhà. Hồ Côn khoát qua tay, không để ý, chỉ là một cái thuế lại, còn đại biểu không được y mạ gạ hòa nhà. Bất quá, trải qua chuyện này, này mọ mị dị phố, ngươi sợ là không tiếp tục chờ được nữa đi. Kỳ Kỳ ấu nghe vậy, thần sắc cảm đạm. Nàng làm sao không biết? Dạ mạ mổ tổ có thủ tất báo, hôm nay gặp như thế vô cùng nhục nhã, ngày sau nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. Hồ Côn năng lực đi thẳng một mạch, nhưng mà nàng, bây giờ chính mình ở chỗ này, đã không nơi sống yên ổn. Hồ Côn nhìn Kỳ Kỳ ấu nét mặt, trong lòng mười phần đắc ý đi theo nói thẳng. Kỳ Kỳ ổ cô nương, nơi đây đã không phải ở lầu chỗ. Nếu ngươi tạm thời chưa có chỗ, không bằng theo ta về Hồ Gia Trang. Ta mặc dù không dám nói năng lực cung cấp cỡ nào phú quý, nhưng hộ ngươi chu toàn, để ngươi an tâm nghiên cứu trà đạo âm luật, không nhận ngoại nhân ức hiếp, tự tin vẫn có thể làm được. Hú hồ, ta cùng với cô nương đàm sử luận đạo, có chút hợp ý, cũng hy vọng ngày sau năng lực thường xuyên tỉnh giáo. Nghe vậy, Kỳ Kỳ ổ không khỏi ngẩn ngơ. Loạn thế lên đen, nàng một cái nhược nữ tử, kiên thủ cuối cùng tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, khó khăn cỡ nào. Hồ Côn xuất hiện, không chỉ cứu nàng tại nguy nan, càng cho thấy thực lực cường đại cùng đảm nhận. Càng khó hơn chính là kia phần đối nàng tài học xem trọng cùng thưởng thức, cùng với kia phần siêu nhiên vật ngoại văn hóa hàm dưỡng. Cùng hắn đi, rời khỏi cái này dãy rủa cầu sinh địa phương, đi một cái không biết, nhưng có thể cấp cho nàng an bình kết cục. Kỳ Kỳ ôm ngẩng đầu, nhìn Hồ Côn chân thành mà ánh mắt tự tin. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa thật sâu quỳ xuống lại, lần này, giọng nói vô cùng kiên định, "Hồ Côn đại nhân, tiểu nữ tự nguyện ý theo người cùng đi." Nghe vậy, Hồ Côn mừng rỡ trong lòng, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đỡ dậy Kỳ Kỳ ôm, gặp được Kỳ Kỳ ôm, cũng ta may mắn vậy. Từ nay về sau, Hồ gia chính là nơi trở về của ngươi. Hắn hiểu rõ, chuyến này thu hoạch lớn nhất đã tới tay. Chương 034, Long huyết tẩy cân thang chương 034, Long huyết tẩy cân thang rời khỏi huyền náo bẩn thỉu mỏ mỹ dị phố, trở về Hồ gia trang trên đường, Kỳ Kỳ ấu ngồi ở tạm thời thuê trên một cỗ xe bò, tâm trạng phức tạp khó tả. Nàng vén rèm xe, yên lặng quan sát đến mảnh này sắp biến thành nàng mới kết cục thổ địa. Cùng cung địa phương khác đâu đâu cũng thấy chết lặng, sợ hãi cùng xảo quyệt khác nhau, Hồ gia trang cùng với chỉ hạ không lớn tôn trang, mặc dù đồng dạng cằn cỗi, phòng ốc đơn sơ, ruộng đồng cũng không tính được phi nhiều, nhưng trong không khí lại tràn ngập một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Bờ ruộng ở giữa lao động nông phu, mặc dù quần áo vẫn như cũ cũ nát, nhưng lưng ngưỡng đến mức đây nơi khác muốn thẳng một ít, tuần tra mà qua ạ xì gạn, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, nhưng cũng ẩn hàm một tia thuộc về người một nhà lòng cảm mến, thậm chí năng lực nhìn thấy một ít phụ nữ trẻ em tại tu sửa phòng ốc, mang trên mặt đối với tương lai chờ mong mà không phải tuyệt vọng. Tất cả lãnh địa giống như một đầu ẩn nấp ấu thú, mặc dù non nớt, lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng, đang tích góp lực lượng. Nơi này dường như thật sự có chút ít khác nhau. Kỳ Kỳ ổ trong lòng thầm nghĩ, nàng hồi tưởng lại đinh trên trận nghe nói về Hồ gia lấy 50 người đánh tan xạ gạ dạ nhà 200 đại quân nghe đồn, mới đầu chỉ coi là nói ngoa, bây giờ tận mắt nhìn đến này lãnh địa khí tượng, cùng với Hồ Côn bản thân kia thực lực sâu không lường được cùng khí độ, nàng bắt đầu cảm thấy kia nghe đồn có thể cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Người đàn ông này dường như thật sự có năng lực tại đây trong loạn thế mở ra một phương không giống nhau thiên địa, cái này khiến nàng đối với Hồ Côn lòng hiếu kỳ lại sâu hơn một tầng. Nhưng mà làm nàng bị dẫn vào Hồ gia trang nội trạch, nhìn thấy Hồ Côn mấy vị kia phong thái khác nhau thê thiết lúc, phần này tò mò trong nháy mắt bị một loại khó nói lên lời chua xót cùng hiện thực lạnh băng chỗ xung kích. Trừ ra tư thế hiên ngang, vóc người nóng bỏng rủ kỳ hỉ rộ mẹ ấy ngoại, còn có thanh lanh như trăng, khí tức mịt mở hạ tổ gì mụ dạ sạc kỳ, vũ mị tận xương, phong tình bạn trùng trịa rồ. Thậm chí còn có vị kia rụt rẻ, ta thấy mà yêu cụ. Bốn vị nữ tử, phong thái khác nhau, lại không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc. Các nàng xem hướng Hồ Côn ánh mắt, hoặc thuận theo, hoặc ỉ lại, hoặc mang theo tình ý, rõ ràng biểu lộ các nàng cùng Hồ Côn quan hệ. Kỳ Kỳ ổ tâm có hơi châm xuống. Nàng sớm cái kia nghĩ đến, như Hồ Côn nhân vật như vậy, bên cạnh như thế nào thiếu khuyết nữ nhân. Chính mình lần này tới trước, tình cảnh chỉ sợ. Quả nhiên, dàn xếp lại ngày thứ hai, Hồ Côn liền trực tiếp đi tới nàng tạm thời chỗ ở, không có quá nhiều quanh co, đi thẳng vào vấn đề, "Kỳ Kỳ ổ, ta muốn nạp ngươi làm thiếp, ngươi có bằng lòng hay không?" Ngữ khí của hắn bình tĩnh, phản phất đang trần thuật một kiện lại bình thường cực kỳ sự việc. Ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhất định phải được lòng ham chiếm hữu, cũng không bao nhiêu giữa nam nữ vuốt ve an ủi. Kỳ Kỳ ổ thân thể mềm mại run lên, mặc dù sớm có dự cảm, nhưng chính thai nghe được, vẫn như cũng nhường nàng cảm thấy một hồi khuất nhục cùng bàng hoàng. Nàng xuất thân mặc dù đã mất phách, nhưng thở nhỏ chịu giáo dục là phụng dưỡng quân chủ, cầm thủ thiên nghĩa, mà không phải cho người ta làm tiếp, nhất là cùng nhiều như vậy nữ tử cộng hưởng một chồng. Nàng há to miệng, muốn cự tuyệt, nghĩ nhắc lại chính mình chỉ bán nghệ không bán thân lời thề. Nhưng lời đến vẹn miệng, làm thế nào vậy nói không nên lời. Mỏ mỹ dị phố đã vô pháp dung thần, thiên hạ lớn, nàng một cái nhược nữ tử cũng có thể đi hướng phương nào. Hồ Côn đối nàng có ân cứu mạng, Hồ Gia Trang vậy xác thực cho nàng một loại trong loạn thế khó được yên ổn cảm giác. Càng quan trọng chính là, nàng ở sâu trong nội tâm, đối với Hồ Côn kia phần thần bí cùng cường đại, cùng với hắn chỗ cho thấy, khác hẳn với tầm thường vũ phu văn minh khí độ, xác thực còn có một tia khó nói lên lời hảo cảm cùng. Kính sợ. Từ chối. Nàng có tư cách gì từ chối? Tại đây lực lượng trí thượng thời đại, sự kiên trì của nàng tại chính thức quyền lực trước mặt có vẻ như thế yếu ớt. Nhìn nàng túi thấp đầu, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, môi mím lại trắng bệnh, Hồ Côn cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng nhìn. Hắn cần chính là hệ thống ban thưởng cùng chất lượng tốt dòng dõi, về phần đối phương có phải 100% cam tâm tình nguyện. Tại tuyệt đối lực lượng cùng hiện thực khốn cảnh trước mặt, cái này cũng không trọng yếu. Thật lâu, Kỳ Kỳ Ổ giống như đã dùng hết lực khí toàn thân, âm thanh bé không thể nghe, mang theo một tia run rẩy, Kỳ Kỳ Ổ, mặc cho chúa công sắp đặt. Rất tốt. Hồ Côn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vì hiệu suất, Hồ Côn dứt khoát đem sự việc làm được càng thêm hiệu suất cao. Lúc trước hắn từng nhường hạ tổ gì mụ dạ xạ kỳ gián tiếp nạp thiếp bố cáo, ngược lại cũng sảng chọn ra hai cái tư sắc còn có thể, hệ thống đánh giá là B cấp bình dân nữ tử. Thế là, hắn quyết định ngay tại ngày mai, đem Kỳ Kỳ Ổ cùng này hai tên B cấp nữ tử cùng nhau cưới qua cửa. Hồ Gia Trang lần nữa răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở. Các tộc nhân đối với tộc trưởng lần nữa nạp thiếp đã hơi choáng, thậm chí âm thầm trêu chọc tộc trưởng tinh lực hơn người. Nhưng chỉ cần tộc trưởng năng lực dẫn mọi người tiếp tục sống, trôi qua càng tốt hơn, hắn nạp bao nhiêu thiếp thất dường như vậy không gì đáng trách. Hôn lễ nghi thức vẫn như cũng là phiên bản đơn giản hóa. Bãi đường sau đó chính là xác nhận danh phận thời khắc mấu chốt. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thành công nạp thiếp hai tên, đạt được ban thưởng sơ cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít hai. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thành công nạp thiếp một tên, Kỳ Kỳ Ổ, cấp A người mang thể chất đặc thù thời không chi đồng, chưa giác tỉnh, đạt được ban thưởng trung cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít một, long huyết tẩy cân thang ít một. Gia tộc vật tư và máy móc phúc túi bên trong vẫn như cũng là các loại sinh tồn cùng với phát triển cần thiết các loại vật tư và máy móc. Hồ Côn đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Hồ Côn không có nghĩ tới là cưới Kỳ Kỳ Ổ thế mà quá mức thu được long huyết tẩy cân thang. Căn cứ thông tin, này thang chính là lấy á long loại tinh huyết làm chủ dược, đi kèm với nhiều loại chân quý linh thảo luyện chế mà thành, dược lực bá đạo vô cùng, chuyên vì tôi luyện kinh mạch mà sinh. Đoán thể cảnh võ giả dùng cái này chén thuốc tắm, năng lực tăng lên cực lớn kinh mạch cường độ cùng tính bền dẻo, có tỷ lệ xông phá cực hạn, tu luyện thành trong truyền thuyết long cân cảnh. Hồ Côn trong lòng mừng như điên, ý thức chìm vào hệ thống không gian, chỉ thấy một cái xưa cũ thùng gỗ hư ảnh hiện hiện, trong thùng chứa đựng lấy tinh hồng như máu, nhưng lại tản ra nhàn nhạt kim mang cùng nồng đậm dị hương dược dịch. Long cân cảnh, Hồ Côn cưỡng chế ngay lập tức bế quan dùng thuốc xúc động, vì dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đêm đó, động phòng hoa trúc, Hồ Côn đi trước hai vị khác bê cấp thiếp thất căn phòng, làm theo thông lệ loại hoàn thành nghi thức cũng không làm nhiều lưu luyến. Sau đó, hắn liền đi đến bố trí nhất là lịch sự tao nhã, thuộc về Kỳ Kỳ Ổ tân phòng. Nến đỏ chập chờn, tỏa ra Kỳ Kỳ Ổ thân xuyên áo cưới thân ảnh. Nàng lặng lặng mà ngồi tại mép giường, trên đầu che kín khăn đội đầu của cô dâu, không nhìn thấy biểu tình. Hồ Côn đi lên trước, trực tiếp xốc lên khăn cô dâu. Dưới ánh đến, Kỳ Kỳ Ổ tỉ mỉ cách ăn mặc qua dung nhan càng là hơn đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng nàng cặp kia nguyên bản thanh tịnh con ngươi sáng ngời, giờ phút này lại che một tầng hơi nước. Hốc mắt từng đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa vừa nãy khóc qua. Nàng nhìn Hồ Côn, ánh mắt phức tạp, có nhận mệnh, có mờ mịt, còn có một tia chưa hoàn toàn tiêu tán quất đủ. Chúa công, nàng âm thanh nghẹn nào. Hồ Côn nhìn nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng cũng không bao nhiêu thương hương tiếc ngọc tình. Hắn thấy, vừa vào chúng ta, liền là người của ta, thực hiện thiếp thất nghĩa vụ là thiên kinh địa nghĩa. Độ thiện cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng hệ thống ban thưởng cùng khai chi tán diệp mục tiêu nhất định phải ưu tiên hoàn thành. Lâu ngày sinh tình là dưới mắt xử lý quan hệ vợ chồng phương thức cao nhất. Hắn không có dư thừa ôn ngôn nhu ngữ, trực tiếp đưa tay, mơn trớn nàng bóng loáng gò má, lau đi điểm này nước mắt, động tác không tính là ôn nhu. Vừa vào Hồ Gia, về sau liền an tâm đợi. Thanh âm của hắn mang theo chân thật đáng tin, ta sẽ cho ngươi an ổn, cho ngươi xem trọng, nhưng ngươi cần ghi nhớ bổn phận của ngươi. Nói xong, hắn liền bắt đầu giải vạt áo của nàng. Kỳ Kỳ Ổ thân thể cứng đờ, theo bản năng mà mong muốn kháng cự, nhưng cuối cùng hay là nhắm mắt lại. Lông mi thật dài trên vẫn treo lấy nước mắt, mặc cho Hồ Côn đưa nàng ôm vào mền gấm lắt thành giường. Nến đỏ dập tắt, trong bóng tối chỉ còn lại quần áo tiếng sột soạt chóc ra âm thanh, cùng với Kỳ Kỳ Ổ đè nén, mang theo khóc gâm nhẹ nào. Chương 035, Long Cân Cảnh. Chương 035, Long Cân Cảnh. Bóng đêm âm thầm, nến đỏ đốt hết, tân phòng trong tràn ngập kiểu diễn qua đi đặc lưu khí tức. Hồ Côn từ Kỳ Kỳ Ổ mềm mại lại hơi có vẻ người cứng ngắt trên rời khỏi, cảm thụ lấy trong cơ thể hỗn độn âm dương công vận chuyển một chu thiên sau mang tới một chút tăng trưởng, thỏa mãn thở phào một cái. A cấp tư chất đỉnh lô hiệu quả sát thực không tầm thường, cho dù chỉ là lần đầu, mang tới chân khí tầm bổ vậy xa so với cùng một cụ, chia rổ các nàng song tu lúc rõ ràng. Hắn thói quen điều ra hệ thống giao diện, xem xét mới nhập tiếp thất thông tin. Nhưng mà, làm kỳ kỳ ổ bảng thông tin chiếu vào trong đầu lúc, hắn không khỏi hơi sững sờ. Thiết thất, kỳ kỳ ổ. Tư chất, A cấp, người mang thể chất đặc thù, thời không chi đồng, phong ấn trạng thái, thức tỉnh độ, 1/100. Hồ Côn sửng sốt. Kỳ kỳ ổ thời không chi đồng trước đó rõ ràng là ở vào phong ấn trạng thái, hiện tại lại có thức tỉnh độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh đã mê man đi, khóe mắt còn mang nước mắt kỳ kỳ ổ, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua trong óc, lẽ nào là Hỗn Độn Âm Dương Công? Hỗn Độn Âm Dương Công huyền ảo vô cùng, chú ý âm dương giao thái, diễn hóa hỗn độn. Hẳn là hắn công hiệu không mẹn mẹn là để thăng hai bên tu vi, tập bổ nhục thân, còn có thể ở một mức độ nào đó, chạm đến thậm chí cởi ra có chút cấp độ sâu phong ấn. Vì nghiệm chứng suy đoán này, Hồ Côn trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn đem ngủ thật say kỳ kỳ ổ lay tỉnh. Kỳ kỳ ổ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Hồ Côn kia không hề ôn nhu, chỉ có tìm tòi nghiên cứu cùng dục vọng ánh mắt, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Còn chưa kịp nói cái gì, liền bị Hồ Côn lần nữa ngăn chặn. Xong chuyện, kỳ kỳ ổ mang trên mặt nước mắt nghiêng người thiết đi. Nhìn kỳ kỳ ổ mệt thành dáng vẻ đó, Hồ Côn trong lòng cũng có chút thấy náy. Chẳng qua rất nhanh kỳ kỳ ổ liền biết cảm nhận được âm dương hỗn độn công huyền diệu, ngày sau gấp bội đền bù nàng chính là. Hiện lên những ý niệm này, Hồ Côn ngay lập tức lần nữa xem xét lên kỳ kỳ ổ thông tin. Thời không chi đồng, phong ấn trạng thái, thức tỉnh độ 2/100. Quả nhiên, lại tăng lên một điểm. Hỗn độn âm dương công quả nhiên thần diệu vô biên, lại thật sự có giải trừ tầng sâu phong ấn công hiệu nghịch tiên. Hồ Côn mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Chuyện này ý nghĩa là, tại tương lai không lâu, kỳ kỳ ổ liền biết triệt để cởi ra thời không chi đồng phong ấn. Đến lúc đó hệ thống đối nàng bình cấp khẳng định sẽ tăng lên, chính mình nói không chừng còn có thể hao một đợt ban thưởng. Hồ Côn hiểu rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, cưỡng chế ngay lập tức lôi kéo kỳ kỳ ổ tiếp tục soát thức tỉnh độ xúc động, khoác áo đứng dậy, đi vào một chỗ sớm đã chuẩn bị xong tinh thất. Trong tinh thất trưng bày lấy một cái to lớn thùng gỗ, trong thùng chứa đựng chính là kia tinh hồng trong hiện ra kim mang, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi long huyết tẩy cân thang. Vẹn vẹn là tới gần, đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bàng bạc mà bá đạo năng lượng. Hồ Côn rút đi quần áo, lộ ra đường cong trôi chảy, ẩn hàm vàng nhạt xanh ngọc sáng bóng thân thể. Hắn bước vào thùng gỗ, khoanh chân ngồi xuống, dược dịch trong nháy mắt bao phủ đến cái cổ. Xuy, như là nung đỏ bàn ủi để vào nước lạnh, kịch liệt đau đớn cảm trong nháy mắt từ toàn thân mỗi một tấc da thịt, nhất là kinh mạch hội tụ chỗ truyền đến. Cảm giác kia, phản phất có vô số đầu thật nhỏ hỏa long chui vào thể nội, dọc theo kinh mạch điên cuồng mà thiêu đốt, xé rách, sau đó lại lấy một loại bá đạo cách thức cưỡng ép chữa trị, tái tạo. Dù là Hồ Côn ý chí kiên định, ngọc cốt cảnh nhục thân cường hãn, giờ phút này cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, chán nổi gân xanh lên. Hắn không dám sơ suất, ngay lập tức toàn lực vận chuyển dịch cân kinh cùng hỗn độn âm dương công. Dịch cân kinh dẫn dắt đến cuồng bạo dược lực, lấy đặc biệt con đường tôi luyện kinh mạch, hỗn độn âm dương công thì điều hòa lấy âm dương, ổn định khí huyết, đồng thời hấp thu dược dịch trong kia ti ít ỏi long huyết tinh khí, tẩm bổ bản thân. Ngọc cốt cảnh cơ sở tại lúc này hiện ra ưu thế thật lớn. Hắn xương cốt kiên cố, là kinh mạch tôi luyện cung cấp vững chắc nhất trèo chống, không đến mức tại dược lực trùng kích vào thương tới căn bản. Lưu cân cảnh nội tình, thì nhường hắn đối với kinh mạch lực khống chế vượt xa thường nhân, năng lực chính xác hơn mà dẫn đạo dược lực, tránh lãng phí cùng tổn thương. Thời gian từng giờ trôi qua, trong thùng gỗ dược dịch màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Trong đó kim sắc quang mang thì như là trăm sông đổ về một biển loại, liên tục không ngừng mà tràn vào Hồ Côn thể nội. Thân thể hắn mặt ngoài, từng đầu nguyên bản ẩn phục gân lớn bắt đầu giống như là cầu lòng sôi sục và mèo. Màu sắc từ nguyên bản màu lưu ly, dần dần hướng về một loại càng thâm trầm, càng nội liễm, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng ám kim sắc chuyển biến. Kinh mạch nhảy lên ở giữa, mơ hồ phát ra như là dây cung rung động, lại như sấm rền lăn qua trầm thấp tiếng vang. Đột nhiên, hống. Một tiếng như có như không, giống như đến từ viễn cổ hồng hoang long âm, tự Hồ Côn thể nội chỗ sâu vang lên. Cũng không phải là chân thực âm thanh, mà là một loại sinh mệnh tầng thứ thăng hoa lúc, dẫn động khí huyết cộng hưởng. Quanh người hắn khí huyết sôi trào như hống, lao nhanh lưu chuyển ở giữa, lại bên ngoài thân mơ hồ tạo thành từng đạo màu vàng kim nhạt, như là cỡ nhỏ hình rồng chân khí hư ảnh, lách thân xoay quanh. Một cỗ xa so với trước đó lưu cân cảnh càng khủng bố hơn, càng thêm thâm trầm lực lượng cảm giác, giống như nước thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Long cân cảnh. Xong rồi. Hồ Côn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang mạnh liệt bắn, như là lãnh điện phá toái hư không. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể kia triệt để thuế biến kinh mạch, chúng nó không còn bẹn bẹn là mềm dẻo lưu li mà là hóa thành tràn ngập hoạt tính cùng lực lượng gân rồng. Giống như nhẹ nhàng khẽ động, có thể bộc phát ra xé rách hồ báo, vỡ nát núi đá cự lực. Ngọc cốt cảnh cung cấp không có gì sánh kịp phòng ngự cùng trèo chống, long cân cảnh thì giao phó hắn bạo tạc tính chất lực lượng cùng cực hạn nhanh nhẹn. Hai đại truyền thuyết cảnh giới tập trung vào một thân, hắn đoán thể cảnh đã đạt đến xưa nay chưa từng có, sau khó có người đến hoàn mỹ đại viên mãn chi cảnh. Nay vì hắn tương lai bước vào nội trắng cảnh, thậm chí cao hơn tiên thiên cảnh, siêu phàm cảnh, đặt xuống có thể xưng lịch thiên kiên cố căn cơ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vũ chỉ hơi nắm, không khí tựa hồ tại hắn lòng bàn tay bị bóp nát, phát ra rất nhỏ khí bạo thanh. Kia màu vàng kim nhạt hình rồng chân khí quấn quanh ở trên cánh tay, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Ngọc cốt, gân rồng ra thân, cho dù nội tráng đệ nhị cảnh cũng có năng lực đánh cược một lần. Hắc Thoa đạo, Sa Gạ Dạ Rồ Si Hi Sa, các ngươi nếu là muốn chết, mặc dù phóng ngựa đến là được. Hồ Côn nhếch miệng lên một vòng mang theo lạnh lùng cùng tự tin độ cong. Nhìn trong thùng gỗ cái kia như cũ tinh hồng lại rõ ràng ảm đạm rồi mấy phần, khi mang vậy thu lại hơn phân nửa long huyết tẩy cân thang, Hồ Côn cảm thấy tiếc hận, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Như thế thánh dược có thể giúp hắn đột phá tới trong truyền thuyết long cân cảnh, đã là nghịch thiên cơ duyên, lưu lại dược lực, tự nhiên cũng không thể lãng phí. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng Dụ Kịch Hỉ Dụ Mẹ ấy. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ đối với hắn trung thành tuyệt đối, ngoan ngoãn phục tùng, một thân nhân thuật quỷ quyệt khó dò. Dụ Kịch Hỉ Dụ Mẹ không chỉ có là đoán thể đại viên mãn vững chắc căn cơ, càng là hơn người mang võ cốt là trời sinh luyện võ kỳ tài, tiềm lực to lớn. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, như thế cơ duyên, tự nhiên ưu tiên chính mình hạch tâm nhất chiến lực. Hôm sau, hắn liền đem hai nữ gọi đến tính thất. Làm kia thùng tản ra nhàn nhạt long uy cùng dị hương dược dịch hiện ra tại hai nữ trước mắt, đồng thời được cho biết đây là có thể giúp người tu luyện thành lòng cân cảnh thánh dược long huyết tẩy cân thang lúc, cho dù là thanh lãnh như mù dạ xạ kỳ, giá tính như mẹ ấy, cũng đều lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Chương 036, Tôn Tử Bình Pháp. Chương 036, Tôn Tử Bình Pháp. Cảnh giới trong truyền thuyết, đối ứng thánh dược. Hồ côn trong tay, lại có như thế nghịch thiên chi vật. Càng làm cho hai nữ trong lòng xúc động chính là, hồ côn lại không chút do dự đem bực này chân bảo cùng các nàng chia sẻ. Phu quân, vật này quá mức chân quý. Dù Kishiro mẹ ấy nhịn không được mở miệng, nàng biết rõ bực này cơ duyên giá trị. Hồ Côn khoát khoát tay, ngắt lời nàng, thực lực mới là căn bản. Hai người các ngươi thực lực để thăng, chính là Hồ gia thực lực để thăng, với ta có lớn lợi. Bớt nói nhiều lời, dược lực ta đã hấp thụ hơn phân nửa, còn sót lại dược tính hai người các ngươi có thể tiếp nhận. Đi vào đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Lời của hắn đơn giản trực tiếp, lại mang theo chân thật đáng tin tín nhiệm cùng quan tâm. Hai nữ lẫn nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương cảm động cùng kiên định. Không do dự nữa, hai nữ đưa lưng về phía Hồ Côn, bắt đầu rút đi quần áo. Trong tinh thất ánh nến chập chờn, ánh chiếu ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng tràn ngập lực cùng đẹp thân thể. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ dáng người cân xứng mà mạnh mẽ, như là vận sức chờ phát động báo cái. Da thịt trắng nõn lại ẩn chứa kinh người tính bền dẻo, mỗi một tấc cơ thể đường cong đều trôi chảy mà nội liễm, là lâu dài tu luyện nhận thuật cùng ám sát kỹ nghệ rèn luyện ra hoàn mỹ hình thái. Dù Kishiro mẹ thì càng thêm cao gầy kiện mỹ, nhất là cặp kia dài đến kinh người chân thẳng tắp mà tràn ngập lực bộc phát. Vòng eo căng đầy, mông hình ngạo nghễ ưỡn lên, màu lúa mì da thịt hiện ra khỏe mạnh rực rỡ. Toàn thân tràn đầy giá tính sức sống cùng xâm lược tính, là thuần túy võ giả thể phách cực hạn hiện ra. Hai nữ mỗi người mỗi vẻ, đều là nhân gian tuyệt sắc. Các nàng nhanh chóng bước vào thùng thuốc trong, khoanh chân ngồi xuống, tinh hồng dược dịch trong nháy mắt chìm đến xương quai xanh. Vận công, hấp thụ dược lực. Hồ Côn trầm giọng quát. Hai nữ không dám sơ suất, ngay lập tức vận chuyển riêng phần mình công pháp. Vừa mới dẫn động, kia nhìn như ôn hòa rất nhiều dược dịch, trong nháy mắt hóa thành vô số cây đung đỏ cương trầm, điên cuồng mà đâm vào tứ chi của các nàng bách hải, nhất là hướng về toàn thân kinh mạch chui vào. Ách, cho dù là lấy hai nữ ý chí lực, cũng nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Kinh mạch bị cương ép xé rách, mở rộng, trọng tổ kịch liệt đau nhức, vượt xa tưởng tượng. Da của các nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nổi gân xanh, toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có dược dịch lan xuống. Hồ Côn mật thiết nhìn chăm chú hai nữ trạng thái, tùy thời chuẩn bị ra tay can thiệp. May mắn lúc trước hắn hấp thu đại bộ phận tinh hoa, bằng không lấy này long huyết tẩy cân thang nguyên bản bá đạo, hai nữ chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nó bạo. Thời gian từng giờ trôi qua, trong tĩnh thất chỉ còn lại đè nén thống khổ tiếng thở dốc cùng dược dịch quay cuồng nhỏ bé tiếng vang. Hai nữ đều tại bằng vào ý chí kiên cường lực cùng dược lực chống lại, dẫn dắt hắn tôi luyện bản thân. Dần dần, trên người Mụ Dạ Xạ Kỳ bắt đầu hiện ra nhàn nhạt tám ảnh sáng bóng, nàng kinh mạch tựa hồ tại hướng càng ma quái, càng mềm dẻo phương hướng thủy biến, khí tức càng biến đổi thêm lơ lửng không cố định. Mà dù Kỷ Hỉ Dỗ Mẹ quanh thân thì mơ hồ có bén nhọn đao khí tự phát lưu chuyển, kinh mạch như là dây cung loại bị kéo căng, phát ra nhỏ xíu bù bù, khí huyết trào lên thanh âm như là triều tịch. Đột nhiên, oanh! Một cỗ xa so với trước đó cường hãn mấy lần khí tức tự dụ Kỷ Hỉ Dỗ Mẹ thể nội bộc phát ra. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, quanh thân xương cốt phát ra đôn đốp giòn vàng, lục phủ ngũ tạng cộng hưởng, phản phất có phong lôi chi thanh nhận vào trong đó. Nàng lại mượn long huyết tẩy cân thang còn sót lại dược lực, dơ lên sông pha đoán thể cảnh gông cùng xiên xích, bước vào nội tráng cảnh cửa thứ nhất, luyện tạng cảnh. Từ đó, ngũ tạng đạt được sơ bộ tôi luyện, chân kinh bắt đầu sinh sôi đồng thời tẩm bổ nội phủ, thực lực đã xảy ra bay vọt về trước. Mà Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ dù chưa đột phá đại cảnh giới, nhưng kinh mạch cường độ cùng tính bền dẻo cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, thực lực tiến thêm một bước, trong khoảng cách tráng cảnh dường như cũng chỉ có cách xa một bước. Thùng thuốc trong dược dịch lúc này đã trở nên gần như trong suốt, tất cả dược lực bị hấp thu hầu như không còn. Hai nữ suy yếu lại hưng phấn mà đi ra thùng thuốc, Hồ Côn sớm đã chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ khăn vải vì bọn nàng lau. Nhìn hai nữ thoát thai hoán cốt sau càng thêm ánh nhuận da thịt cùng đồng bột khí tức, hắn trong lòng cũng là thỏa mãn. Thuận tay liền đem Mụ Dạ Xạ Kỳ ôm vào lòng, tay kia vậy ôm lấy mẹ eo nhỏ nhắn. Nhìn tới hiệu quả không tệ, đáng ra chúc mừng một phen. Hắn thấp giọng cười nói, trong giọng nói mang theo một tia ái muội. Hai nữ vừa mới trải nghiệm thể biến, mệt mỏi lại tràn ngập vui sướng, giờ phút này bị Hồ Côn ôm, đều là gò má ửng đỏ, nhưng cũng không kháng cự. Mụ Dạ Xạ Kỳ thuận theo mà giúp vào hắn đầu vai, mẹ thì giã tính mà trở tay ôm cổ của hắn, chủ động đưa lên môi thơm. Trong tĩnh thất, trong lúc nhất thời xuân ý dạt dào. Trong những ngày kế tiếp, Hồ gia trang vẫn tại vững bước phát triển. Tường thành cao hơn, chiến hào càng sâu, mới quên lưu dân tại phân phối thổ địa bên trên bất và cần cù canh tác, các binh sĩ tại dù kỳ hỉ rộ mẹ cùng Mụ Dạ Xạ Kỳ đốc xúc hạ khắc khổ huấn luyện. Mọi thứ đều hướng phía tốt phương hướng đi tới. Mà Hồ Côn lại lần nữa vùi đầu vào hàng đêm sinh ca, vất vả cần cù cày cấy đại nghiệp trong. Hắn thực tế chiếu cố mới nhập kỳ kỳ ổ. Hỗn độn âm dương công tại cùng nàng song tu lúc, luôn có thể dẫn động trong cơ thể nàng cố kia mịt mở phong ấn lực lượng, khiến cho một tia tan rã. Thời không chi đồng thức tỉnh độ, đang thong thả mà kiên định để thăng. Nhưng mà, ngay tại hắn đem kỳ kỳ ổ thức tỉnh độ soát đến 26, 100 lúc, đinh. Kiểm tra đến ký chủ thê thiếp kỳ ổ thành công thụ thai, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Hồ Côn tâm tình lập tức phức tạp. Đã là vui vẻ, lại nhiều một tia nhục chí. Vui vẻ tất nhiên là vì thu được ban thưởng, nhục chí thì là kỳ ổ cũng không phải là võ giả, thân thể yếu đuối, mang thai sau đó, vì thai nhi an toàn, này mượn nhờ song tu giải trừ phong ấn sự tình, sợ là chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn không thể không đem nhiều hơn nữa cày cấy thời gian phân phối cho cái khác hai vị thiết thất. Mà kỳ ổ tâm thái, tại đây mười mấy ngày ở chung bên trong, vậy lặng yên phát sinh biến hóa. Ban đầu khuất nhục cùng bàng hoàng dần dần bình phục. Nàng phát hiện, Hồ Côn mặc dù tại một số phương diện bá đạo trực tiếp, nhưng ngày bình thường đối đãi các nàng vài vị thế thiếp, nhưng cũng không có rõ ràng tôn ti phân chia. Ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, khi nhàn hạ cũng sẽ cùng các nàng nói chuyện trời đất, nghe ý kiến của các nàng. Thậm chí cho phép các nàng tại trong phạm vi nhất định tự do hoạt động. Điều này tương đối bình đẳng cùng xem trọng, tại Đông Hỏa quốc cái này làm tôn nữ ti tư tưởng thâm căn cố đế địa phương, quả thực là phượng mao lân giác. So sánh mỏ mị gì phố đoạn kia ăn bữa nay lo bữa mai, thời khắc cần để phòng mơ ước thời gian, bây giờ sinh hoạt, trừ ra cần cùng vài vị tỷ bội chia sẻ trượng phu bên ngoài, dường như có thể xưng hoàn mỹ. Nhất là phát hiện mình mang thai về sau, Hồ Côn mặc dù hơi có vẻ tiếc nuối tạm dừng tấp nập song tu, nhưng ở trên sinh hoạt đối nàng càng thêm chăm sóc, các loại tư bộ phẩm không ngừng, còn chuyên môn an bài thị nữ cẩn thận hầu hạ. Đây hết thảy đều bị kỳ ổ trong lòng khúc mắt chậm rãi tiêu trừ, đối với Hồ Côn độ thiện cảm thật sự tăng lên không ít. Mà cũng liền tại kỳ ổ xác nhận mang thai nháy mắt, Hồ Côn chờ mong đã lâu ban thưởng đúng hạn mà tới. Chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng, viên mãn cấp tôn tử bình pháp. Một cỗ mênh mông như yên hải tín tức lưu trong nháy mắt tràn vào Hồ Côn trong óc. Không vẹn vẹn là tôn tử binh pháp 18 thiên nguyên văn, càng có vô số về chiến lược, chiến thuật, nhu lược, trị quân, dụng gian, địa hình, hậu cần, chí lý cùng ví dụ thực tế. Phản phất có một vị binh thánh cụ thể, đem suốt đời sở học đều rót vào trong hắn. Sau một lát, Hồ Côn mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia thấm nhuần thế sự cơ trí quan mang. Lại nhìn về phía Hồ gia trang bố phong đồ, nhìn về phía những kia vấn luyện binh sĩ, trong lòng của hắn đã hiện ra vô số loại ưu hóa phương án, vô số loại khắc địch chế thắng kỳ tư diệu tưởng. Dĩ vãng một ít mơ hồ quân sự khái niệm, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng. Một ít nhìn như vô giải khốn cục, giờ phút này cũng có thể tìm được nhiều loại phá giải chi đạo. Hán đã trở thành một vị chân chính binh pháp đại gia. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Hồ Côn thấp giọng ngâm tụng thủy kế thiên khúc dạo đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Có ngọc cốt, gân rồng truyền thuyết căn cơ, có minh hồng thần binh, có mạch đao cường quân, bây giờ càng có hơn này viên mãn cấp tôn tử binh pháp. Nay Đông Hỏa quốc loạn thế cục, hán Hồ Côn đã có đầy đủ tư cách là tử dành trước. Chương 037, thì bị ký nạ đã thôn huyết chiến. Dẫn xả xuất động trường 037, thì bị kỳ nạ đạ thôn huyết chiến, dẫn xả xuất động hí bị kỳ nạ đạ thôn một trận chiến này, mặc dù thành công đánh lui Hà Đồng, nhưng Hồ Gia Trang vậy bỏ ra một chút đền bù. Hồ Côn đột nhiên trong lòng hơi động. Ngoại bộ có xả gạ dạ nhà bực này đại địch nhìn chằm chằm, nội bộ khó đảm bảo không có cái khác kẻ ham muốn tiềm phục tại chỗ tối, như là độc xả, lúc nào cũng có thể nhào lên cắn một cái. Nhất là trước đó hạ tổ gì mù dạ xả kỳ tại chợ đen đón lấy cái đó ám sát nhiệm vụ của hắn, một mực nhường Hồ Côn như đứng ngồi không yên, không được sống yên ổn. Và bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích, đem tiềm ẩn uy hiếp dẫn ra, dơ lên diệt trừ. Về đến Hồ Gia Trang về sau, Hồ Côn trong đầu tôn tử binh pháp trí tuệ lần nữa lấp lánh. Tôn tử binh pháp kế thiên có nói, binh giả, quỷ đạo giả, có thể mà bày ra chi không thể, dùng mà bày ra chi không cần. Đây cũng là yếu thế dụ địch, dẫn xả xuất động kế sách. Hắn ngay lập tức gọi đến hạ tổ dị mù dạ xạ kỳ cùng vài vị hạch tâm gia thần thương nghị bí mật một phen. Rất nhanh, một tin tức như là mọc ra cánh, từ Hồ Gia Trang lặng yên khuyết tán ra, nhanh chóng truyền khắp thế lực chung quanh trong hai. Hồ Gia gia chủ Hồ Côn tại tiêu diệt toàn bộ đại quy mô Hà Đồng xâm lấn lúc, vì bảo vệ thôn dân, xung phong đi đầu, bất hạnh bị mấy cái cường đại Hà Đồng vây công, thân chịu trọng thương, nôn ra máu không ngừng, đã sinh mệnh hấp hối. Hồ Gia Trang trên dưới lòng người bàng hoàng, một mảnh bị thương. Vì tăng thêm có độ tin cậy, Hồ Côn thậm chí hạ lệnh trong trang treo lên một chút cờ trắng, làm ra bi thương hình dạng. Đồng thời tận lực giảm bớt trang trên tường binh lính tuần tra, tạo nên một loại trụ cột ngã xuống về sau, phòng ngự chống rông giả tưởng. Thông tin thả ra về sau, Hồ Côn bản thân thì giống như thật sự trọng thương sắp chết bình thường, thân cơ không ra ngoài. Kỳ thực hàng đêm tại mới nhập hai vị thiếp thất trong phòng cần mẫn khổ nhọc, nỗ lực là khai chi tán diệp đại nghiệp góp một viên lạch, đồng thời mật thiết chú ý ngoại giới gió thổi cỏ lay. Quả nhiên, tôn tử binh pháp trí tuệ cũng không kinh người. Vẹn vẹn hai ngày sau, đang một vị mới nhập bê cấp thiếp thất trong phòng nỗ lực cày cấy Hồ Côn, bị hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ nhẹ giọng gọi ra. Phu quân, ngưa căn câu. Giọng mù dạ xạ kỳ vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng trong mắt mang theo một tia sắc bén ánh sáng, chạm gác ngầm truyền đến thông tin, hải kệ đại nhà đang bí mật tập kết binh lực, mục tiêu tựa hồ là chúng ta phía đông nghị sĩ quả thôn. Hải kệ đại nhà. Hồ Côn trong mắt hàn quang lóe lên, đối với danh tự này hắn cũng không lạ lắm. Nguyên chủ trong trí nhớ, ải kệ đạ nhà cùng Hồ Gia riêng có ma sát, vì tranh đoạt núi rừng cùng bãi săn, quy mô nhỏ xung đột thì có xảy ra. Lúc này, Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ nói thêm, trong giọng nói mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngoài ra, căn cứ ta trước đó vận dụng ngày cũ nhị giả mạng lưới quan hệ điều tra thông tin, ban đầu ở chợ đen tuyên bố ám sát phu quân nhiệm vụ, phía sau mơ hồ đều có kệ đạ nhà anh tử. Chỉ là bọn hắn làm được bí ẩn, một mực không có chứng cứ xác thực. Hồ Côn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc đường cong, thì ra là thế. Tuyên bố ám sát là muốn cho ta Hổ Gia quân vô tướng, Hổ vô đầu, bọn hắn tốt thừa cơ chiếm đoạt. Không ngờ rằng ám sát không thành, ngược lại giúp ta chỉnh hợp Âu Ngộ nhà, thực lực đại trướng. cho nên bọn hắn một mực gần nhẫn bất động, là tại chờ cơ hội. Bây giờ nghe nói ta trọng thương sắp chết liền cảm giác thời cơ đã đến, nghĩ thừa dịp ta bệnh, muốn giết ta. Hắn trong nháy mắt làm rõ tiền căn hậu quả. Hải Kệ Đa nhà thực lực đây ban đầu hộ gia mạnh, nhưng kém chỉnh hợp Âu Ngộ nhà so hộ gia, càng không cách nào cùng bây giờ hộ gia so sánh. Bọn hắn tất nhiên là cảm nhận được hộ gia phi tốc phát triển mang tới uy hiếp, tăng thêm thủ cũ, mới biết như thế không kịp chờ đợi nhảy ra. Nay Kệ Đa nhà, quả nhiên là vong ta chi tâm bất tử a. Hồ Côn giọng nói bình thản, lại ẩn chứa lẫm liệt sắc cơ, cũng tốt, tất nhiên bọn hắn chủ động nhảy ra, vậy liền gặp bọn họ một chút, vừa vặn mượn cơ hội này, vĩnh viễn trừ hậu họa. Y Sĩ Qua thôn, ở vào hộ gia trang phía đông, tới gần một mảnh đồi núi khu vực, cùng Kệ Đa nhà lãnh địa giáp giới. Thôn quy mô không lớn, nhưng vị trí mấu chốt, khống chế nơi này, có thể uy hiếp được hộ gia trang cánh. Bóng đêm mông lung, Hồ Côn tự mình xuất lĩnh lấy 50 tên tinh nhuệ, lặng yên không một tiếng động tiến nhập Y Sĩ Qua thôn. Các thôn dân sớm đã đạt được phân phó, đóng chặt cửa nẻo, không được ra ngoài. Hồ Côn mượn ánh sao yếu ớt, quan sát kỹ lấy Y Sĩ Qua thôn trùng quanh địa hình. Thôn tọa lạc tại một cái nho nhỏ thung lũng trong, chỉ có nam bắc hai cái chủ yếu con đường ra vào, trung quanh là phập phồng đồi núi cùng rừng cây rậm rạp. Tôn Tử binh pháp địa hình thiên có nói, phu địa hình người, binh trợ giúp vậy nơi đây, chính là bố trí mai phục nơi tuyệt hảo. Hồ Côn trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn nhanh chóng ra lệnh, "Mụ Dạ Saki, ngươi mang 10 tên nam hiểu ẩn nấp cùng cùng tiễn huynh đệ, tiệm phục tại mặt phía bắc triền núi trong rừng cây, nhiều chuẩn bị hỏa tiễn, vô lăn lôi thạch. Đợi quân địch hơn phân nửa vào cốc, nghe ta hiệu lệnh, ngăn chặn hắn đường lui, đồng thời từ bên trên nhiễu thập. Mẹ ơi, ngươi mang 20 tên tinh nhuệ nhất huynh đệ, giấu tại cửa thôn kia mấy gian bức bỏ ốc xá cùng đống cỏ khô sau đó, chuẩn bị tốt cung nỏ." Quân địch tiên phong bước vào cửa thôn đất trống, lập tức nỏ tiễn tề phát, xáo trộn hắn trận hình. "Hô Thạch, ngươi mang những người còn lại, theo ta mai phục tại mặt phía nam đường giao bên cạnh sườn đất phía sau, chuẩn bị tốt trường thương cùng thường đạn ngựa. Đợi quân địch bị tấn công hỗn loạn, ý đồ từ mặt phía nam phá vây hoặc rút lui lúc, chúng ta liền giết ra, cho một kích chí mạng. Nhớ kỹ, tận lực bắt sống kẻ đa nhà nhân vật trọng yếu, nhất là gia chủ. Ta muốn chính miệng hỏi một chút, rốt cục là ai cho lá gan của bọn hắn?" Mọi người nhận mệnh lệnh, ngay lập tức y kế hành sự, như là giọt nước dung nhập biển cả loại, nhanh chóng biến mất tại bóng đêm cùng địa hình trong, bày ra một tấm lưới tử vong. Tất cả y sĩ qua thôn, mặt ngoài vẫn như cũ yên tĩnh, giống như đối với sắp đến nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thực đã biến thành một cái tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy, chỉ đợi con mồi bước vào. Hồ Côn ẩn thân tại mặt phía nam sườn đất sau trong bụi cỏ, thu liễm toàn bộ khí tức, như là ẩn nấp báo săn. Long Cân Cảnh mang tới cường đại cảm biết, nhường hắn năng lực rõ ràng nghe được xa xa côn trùng kêu vang, cảm nhận được gió đêm lưu động. Trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh, giống như không phải đang chờ đợi một hồi chém giết, mà là tại tiến hành một hồi sớm đã thôi diễn qua vô số lần thế cục. Tôn Tử binh pháp quân tranh thiên ôn, lấy vu là thẳng, lấy mắc là lợi. Cho nên vu hắn đường, mà lấy lợi dụ, hậu nhân phát, tổ tiên đến, này biết vu thẳng kế sách người vậy. Hắn cố ý yếu thế, bỏ cuộc tiến thủ, dù do kẻ đã ra chủ động đến công. Nhìn như bị động, kỳ thực sớm đã nắm giữ chiến trường quyền chủ đạo, đem mắt chuyển hóa làm lợi. Thời gian từng giờ trôi qua, nguyên ảnh tây tà. Cuối cùng, tại trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất, một hồi nhỏ bé lại tiếng bước chân dày đặc, nương theo lấy kim loại ma sát rất nhỏ tiếng vang, từ mặt phía bắc con đường chuyển đến. Hồ Côn mừng rỡ, nhẹ nhàng cầm bên cạnh minh hồng đào trôi đao. Đến rồi. Hải Kệ Đa nhà xà cuối cùng xuất động. Mượn mờ mờ nắng sớm, mơ hồ có thể thấy được một đội trưởng dài hắc ảnh, chính dọc theo con đường, cẩn thận hướng phía Y Sĩ Quả thôn sơ tới. Nhìn xem quy mô, ước chừng có 70, 80 người, cơ hồ là Kệ Đa nhà có thể động dụng toàn bộ lực lượng cơ động. Một người cầm đầu, cưỡi tại một thất thấp lập tức, thân hình cao gầy, mặc có đủ, hẳn là Kệ Đa nhà gia chủ Kệ Đa Dạ Su Ma Sa. Bọn hắn quả nhiên bị lừa rồi, cho rằng Hồ Côn trọng thương, Hồ gia trang phòng ngự trống rỗng, mong muốn giơ lên cầm xuống Y Sĩ Quả thôn, tiến tới uy hiếp thậm chí chiếm đoạt Hồ gia. Nhìn thấy Kệ Đa nhà đội ngũ hơn phân nửa đã tiến nhập sân gốc, tiên phong sắp đến cửa thôn, Hồ Côn quẹt miệng, khơi gợi lên một vòng lạnh băng, tràn ngập sát ý nụ cười. Chương 038, thôn tính Kệ Đa nhà chương 038, thôn tính Kệ Đa nhà trước tờ mở sáng hắc ám nhất là dày đặc, Y Sĩ Quả thôn trong sơn cốc tràn ngập lạnh băng sương mù, giống như là sắp đến sát lục bịt kín một tầng sa màn. Ai Kệ Đa Dạ Sủ Mạ Xạ cưỡi tại thấp lập tức, nhìn qua phía trước yên tĩnh có chút quá đáng không lớn thôn trang, trong lòng kia ti bởi vì sắp đắc thủ lưu vấn, mơ hồ bị một tia bất an thay thế. Quá an tĩnh. Cho dù Hồ Côn trọng thương sắp chết, Hồ gia trang lòng người bàng hoàng, cái này bên cạnh thôn xóm vậy không nên như thế không hề đề phòng. Đều cẩn thận chút. Hắn nói khẽ với bên cạnh gia thần phân phó, thủ không tự chủ được ấn lên chu đao. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn hay là mượn. Ngay tại Kệ Đa nhà bộ đội tiên phong bước vào cửa thôn kia phiến tương đối khoáng đạt đất trống, đến tiếp sau nhân mã hơn phân nửa đã tiến vào sơn cốc ngáy mắt, phóng. Từng tiếng lạnh quát, như là vạch phá bầu trời đêm hàn băng, đột nhiên từ mặt phía bắc triền núi trong rừng cây băng lên. Sau một khắc, vô số điểm nhiên hỏa tiễn như là lưu tinh hỏa vũ, mang theo thê lương gào thét, từ trên sườn núi chút xuống. Đồng thời, nặng nề gỗ lăn lôi thạch ầm ầm địa cuồn rơi, nhập vào trên đường đi đội ngũ, trong nháy mắt dẫn tới một mảnh khủng hoảng cùng tiêu thảm. Địch tập, có mai phục. Phía sau bị ngăn chặn. Hải Kệ Đa nhà đội ngũ trong nháy mắt đại loạn, đường lui bị ngọn lửa cùng đá rơi ngăn chặn, các binh sĩ kinh hãi chen chúc về đằng trước. Không cần loạn, xông về trước, xông vào thôn. Hải Kệ Đa Dạ Sủ Mạ Xạ vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị gào thét, cố gắng ổn định trận cước. Nhưng mà, càng đả kích chí mạng theo nhau mà tới. Nọ thủ, phóng. Dù Kiskeiro mẹ ấy lạnh băng âm thanh tại cửa thôn vang lên. Sớm đã vận sức chờ phát động 20 tên hổ gia tinh nhuệ, từ vứt bỏ ốc xá cùng đống cỏ khô sau đột nhiên hiện thân, trong tay cường nô nhắm ngay trên làm một đoàn ái kẻ đà nhà tiên phong. Hiu hiu hiu. Dày đặc tiếng xe gió giống như tử thần nỉ non. Khoảng cách gần như thế, nỏ tiễn lực xuyên tấu vô cùng kinh khủng, hàng trước kẻ đà nhà võ sĩ cùng ạ xì gà dự, như là bị cắt đổ lúa mạch loại, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên cùng nỏ cơ vận cùng cụm thanh hôn tạp cùng nhau, triệt để vỡ vụn ai kẻ đà nhà một điểm cuối cùng trật tự. Hồ Côn không phải bị thương nặng sao? Từ đâu tới mai phục? Từ đâu tới nhiều như vậy cường nỗ? Ai kẻ đà dạ sủ mạ xà muốn rách cả mí mắt, nhìn trước mắt đất này ngục loại cảnh tượng, trong lòng tràn đầy hoang đường cùng chấn nộ. Hắn cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn đã hiểu, chính mình trúng rồi Hồ Côn bị kế. Kia trọng thương sắp chết thông tin, căn bản chính là dẫn hắn mắc câu mồi độc. Ai kẻ đà dạ sủ mạ xà, chờ ngươi đã lâu. Ngay tại kẻ đà ra bộ đội lâm vào trước sau giáp kích, hỗn loạn không chịu nổi thời khắc, một cái dường như sấm sét âm thanh tại mặt phía nam đường giao nổ vang. Hồ Côn cầm trong tay minh hồng đao, thân hình giống như quỷ mị từ sườn đất nhảy lùi lại ra. Phía sau hắn là lấy Hồ Thạch cầm đầu hơn 20 người Hồ gia tinh nhuệ, như là mãnh hổ ra áp, nâng cao trường thương, phát ra giống giận rung trời, từ cánh hung hăng đụng vào đã tan vỡ kẻ đà ra quân trận. Hồ Côn, ngươi không bị thương? Ai kẻ đà dạ sủ mạ xa nhìn thấy sinh long hỏa hổ, khí tức thậm chí đây trong truyền thuyết cường hãn hơn Hồ Côn, trong mắt đều nhanh trợn lùi ra. Trong lòng điểm này may mắn triệt để phá diệt, chỉ còn lại sợ hai vô biên cùng bị trêu đùa nổi giận. Nhờ hồng phúc của ngươi, không chết được. Hồ Côn cười lạnh một tiếng, căn bản không cho đối phương nói nhảm cơ hội. Chân hắn đạp huyền bộ, long cân cảnh lực lượng bộc phát, tốc độ nhanh đến chỉ trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới lập tức kẻ đã dạ sủ mạ xạ. Minh hồng đao vạch phá sương mù, mang theo trầm thấp phượng gáy, thẳng đến hắn thủ cấp. Ai kẻ đã dạ sủ mạ xạ cũng là đoán thể hậu kỳ võ giả, kinh hãi phía dưới, vội vàng rút đao đón đỡ. Đang, chói hai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Ai kẻ đã dạ sủ mạ xạ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực từ trên đao truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ cánh tay tê dại kịch liệt đau nhức. Chôi này tinh cương rèn đao lại bị minh hồng đao giống như là cắt đầu phụ chặt đứt. Điều đó không có khả năng. Hắn phát ra tuyệt vọng gào thét. Đao quang chợt lóe lên. Ai kẻ đã dạ sủ mạ xạ đầu người mang theo khó có thể tin biểu tình phóng lên tận trời, không đầu thi thể từ trên lưng ngựa ngã xuống, tiên huyết như là suối phun loại tuôn ra. Gia chủ chết rồi. Chạy mau a. Chủ tướng bỏ mình, lại thêm trước sau giáp kích, hỏa thiêu đường lui biệt cảnh. Ai kẻ đã nhà còn sót lại binh sĩ triệt để mất đi ý chí chống cự, kêu khóc chạy từ phía, như là con rồi không đầu. Người đầu hàng không giết. Hồ Côn vận đủ khí huyết, thanh trấn sơn cốc. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, bị sau đó xông lên rủ kịch hỉ rộ mẹ cùng hồ gia binh sĩ vô tình chém giết. Mà đại bộ phận chết đấu chỉ kẻ đà nhà binh sĩ, thì sôi nổi vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất xin hàng. Chiến đấu từ bộc phát đến kết thúc, chẳng qua thời gian một nén nhang. Ai kẻ đà nhà mang tới hơn 80 tên lính, chiến tử vượt qua 40 người, còn lại đều bị tù binh. Mà hồ gia phương diện, trừ ra mấy người vết thương nhẹ ngoại, dường như không hề thứ bị thiệt hại. Trận chiến này, đem hồ gia quân đội trải qua nghiêm ngặt huấn luyện cùng huyết hỏa tẩy lễ sau thủy biến, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn không còn là trước đây đám kia đám mô hợp, mà là một chi kỷ luật nghiêm minh, chiến thuật chấp hành đúng chỗ tinh nhuệ. Quét dọn chiến trường, đoạt lại vũ khí, tạm giam tù binh. Hồ Côn không có chút nào dừng lại, ánh mắt sắc bén như ưng. Binh quý thắng, không quý lâu. Hắn đối với tụ tập đến mụ dạ Saki, mẹ cùng hồ thạch đám người hạ lệnh, ải kệ đã ra chủ lực tấn tăng ở đây, hắn bản trại tất nhiên chống giống. Lập tức xuất phát, mục tiêu, ải kệ đã trại. Thừa dịp hắn chưa biết được thông tin, giơ lên cầm xuống. Đúng. Mọi người ầm vang đồng ý, sĩ khí như hồng. Lưu lại số ít người trông coi tù binh cùng ỷ sĩ qua thôn, Hồ Côn tự mình xuất lĩnh lấy đắc thắng chi sư, ngựa không dừng bó, lao thẳng tới kẻ đạ nhà hang ổ chính như Hồ Côn tính toán, ải kẻ đạ chạy trong chỉ còn lại một ít lao nhược bệnh tàn cùng chút ít quân coi giữ. Khi bọn hắn nhìn thấy người nhà họ Hồ Mã binh lâm thành hạng, nhất là nhìn thấy bị hồ thạch đầu chọn tại trên cây trúc kẻ đạ dạ sụ mạ xa đầu người lúc, một điểm cuối cùng ý chí chống cự vậy triệt để tan vỡ. Quân coi giữ tượng trưng mà chống cự mấy lần, liền sôi nổi bỏ vũ khí đầu hàng. Hồ Côn xuất quân tùy tiện đánh vào tòa này, đây hồ gia trang còn muốn đơn sơ mấy phần tiểu trại. Tại kẻ đạ gia chủ trạch trong đại sảnh, hắn gặp được cái kẻ đạ nhà nữ quyến cùng tộc nhân. Các nàng tập hợp một chỗ, run lẩy bẩy, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cầm đầu một vị, là một vị tuổi chừng khoảng 30, mặc một mạc nô phục, khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo thật sâu tiểu tụy phụ nhân. Nàng cố gắng chấn định, đem mấy cái tuổi nhỏ hài tử bảo hộ ở sau lưng. Nàng tiện là kẻ đạ dạ sủ mạ xạ chính thất phu nhân, tại kẻ đạ mỹ xạ. Nhìn thấy Hồ Côn cùng với phía sau hắn sát khí đằng đằng binh sĩ, tại kẻ đạ mỹ xạ hít sâu một hơi, lôi kéo bọn nhỏ, chậm rãi quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát lạnh băng sàn nhà. Dùng run rẩy lại rõ ràng âm thanh nói ra, tại Hồ Côn đại nhân, tội phụ kẻ đa mị xạ, xuất kẻ đa nhà tàn tộc, hướng đại nhân xin hàng. Vong phu, mạo phạm hổ uy, tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu đại nhân, nể tình thượng tiên có đức hiếu sinh, tha thứ chúng ta phụ nữ trẻ em tính mệnh. Ai kẻ đa nhà tất cả, nguyện tận quy đại nhân tất cả. Trong giọng nói của nàng tràn đầy khuất nhục cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo một tia trong loạn thế dây rủa cầu sinh cứng cỏi. Nàng hiểu rõ, chống cự chỉ có một con đường chết, chỉ có đầu hàng, có thể là kẻ đa nhà giữ lại một tia huyết mạch. Hồ Côn nhìn quỳ dạp trên đất kẻ đạ mỹ xạ cùng nàng sau lưng những kia hoảng sợ bất lực hài đồng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, nhưng cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Ai kẻ đạ dạ sủ mạ xạ gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Tất nhiên đầu hàng, ta liền theo quy củ làm việc. Ai kẻ đạ nhà tất cả tài sản, thổ địa, dân số, từ đó quy về Hồ gia. Các ngươi tính mệnh có thể bảo vệ, nhưng cần tuân theo Hồ gia pháp lệnh, an phận thủ thường. Nếu có dị động, đừng trách ta vô tình. Đa tạ. Hồ Côn đại nhân ân điện. Ai kẻ đạ mị xạ lần nữa dập đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia sống sót sau tai nạn nghẹn ngào. Đến tận đây, chiếm cứ một phương, cùng Hồ gia là địch nhiều năm kẻ đạ nhà, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền tuyên cáo hủy diệt. Hán thổ địa, dân số, tài nguyên đều bị Hồ gia chiếm đoạt. Hồ gia phạm vi thế lực lần nữa đạt được rõ rệt phóng đại. Hồ Côn đứng ở kẻ đạ trại đơn sơ lầu các bên trên, ngắm nhìn mới nhập vào bản đồ thổ địa, trong lòng cũng không bao nhiêu vui sướng, chỉ có một loại chịu nặng đối với càng cường lực hơn lượng khát vọng. Nay loạn thế, không tiến tắc tối, không tranh thì vong. Hôm nay diệt tại kẻ đạ, ngày mai có thể đều có mạnh hơn địch nhân xuất hiện. Chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể tại đây yêu ma hoành hành, hào cường cùng nổi lên Đông Hoa quốc, chân chính đứng vững. Chương 039, song bảo thai, ngự ma trận. Chương 039, song bảo thai, ngự ma trận. Hai kẻ đạ nhà hủy diệt, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ thả xuống một tảng đá lớn, kích thích gợn sóng nhanh chóng khuyết tán đến xung quanh. Cho dù trước đó những kia cùng Hồ gia cũng không có cái gì thù hận gia tộc thế lực, cũng cảm nhận được một hồi môi hở răng lạnh cảm giác cấp bách. Địa bàn của Hồ gia dường như trong vòng một đêm khuyết trương gần gấp đôi. Dân số, điền sản ruộng đất, cùng với kẻ đạ nhà góp nhặt tài phú, đều rơi vào Hồ Côn trong túi. Dựa theo Hồ Côn nhất quán truyền thống tốt đẹp tại sơ bộ ổn định mới chiếm lĩnh mà trật tự, đem kẻ đạ nhà hàng binh đánh tan sắp xếp Hồ gia quân, đồng thời cắt cử Hồ Phúc điền đám người tiến đến kiểm kê tiếp thu đồng ruộng, hộ tịch sau đó. Hắn làm chuyện thứ nhất, liền để cho hạ tổ dị mù dạ xạ kỳ tại kẻ đạ nhà cũ dẫn lên gián tiếp nạp thiếp bố cáo. Bố cáo viết có chút trắng ra, nói do Hồ Côn gia chủ muốn mở rộng tu nạp lương gia nữ tử, phong phú nội viện. Phàm tuổi tác vừa phải, tướng mạo đoan chính người, đều có thể tới trước ứng tuyển. Một sáng trúng tuyển, hắn người nhà đều có thể được hậu thưởng. Thông tin vừa ra, tại kẻ đạ cũ linh trong khiến cho không nhỏ bạo động. Có xem thường Hồ Côn háo sắc vô độ, có hâm mộ kia hậu thưởng càng có một ít tự cao có mấy phần tư sắc hoặc gia thế nữ tử cùng với người nhà, tâm tư hoạt lạc, cố gắng trèo lên Hồ gia này quả mới lên cấp đại thụ. Nhưng mà, liên tiếp mấy ngày, tới trước ứng tuyển người mặc dù nối liền không dứt, lại không một có thể vào Hồ Côn pháp nhãn. Hắn thậm chí tự mình phỏng vấn vài vị bị địa phương tiểu địa chủ hoặc nguyên hài kẻ đạ nhà cấp thấp võ sĩ thổi phồng mỹ nhân, kết quả càng là hơn thất vọng. Hoặc là tư sắc bình thường, miễn cưỡng đạt đến C cấp đánh giá, hoặc là tuy nhỏ có tư sắc, nhưng khí chất dung tụ, không hề chỗ đặc thủ. Ngay cả kia đầu hàng kẻ đạ mỹ xạ, mặc dù phong vận dư âm, mang theo một cố vị vong nhân đặc hữu thảm thiết khí chất, hệ thống vậy không hề phản ứng, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là cái phổ thông phụ nhân. To như vậy một cái kẻ đạ nhà, mà ngay cả một cái B cấp tư chất nữ tử đều tìm không ra tới sao? Hồ Côn nhìn hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ trình lên danh sách, phía trên lít nha lít nhít ghi chép ứng tuyển người thông tin, không khỏi bướt bướt mi tâm, cảm giác sâu sắc thất vọng. Nhìn tới, chất lượng tốt nạp thiếp người yêu rồi trình độ hiếm hoi, vượt xa tưởng tượng của hắn, cũng không phải là đơn giản mở rộng địa bàn có thể giải quyết. Ngay tại Hồ Côn mất hết cả hứng, chuẩn bị kết thúc lần này làm cho người thất vọng nạp thiếp tuyển chọn lúc, cửa trang ngoại chuyện đến một hồi nho nhỏ bạo động. Phụ trách duy trì trật tự ạ xì gạt dẫn hai thiếu nữ đi đến. Cái này đối với thiếu nữ xuất hiện, giống như nhường hơi có vẻ u ám phòng đều sáng mấy phần. Các nàng đều tuổi chừng tuổi tròn đôi mươi, mặc một thân tắm đến trắng bệnh nhưng mười phần sạch sẽ vải thô trang phục. Thân hình xíu xiu ôn nhu, như là trong gió chập chờn mới hợp. Làm người khác chú ý nhất là, các nàng lại sinh ra giống nhau như lúc, giống trong kính đảo ảnh. Đồng dạng mặt trứng ngỗng, đồng dạng mũi rất cao, đồng dạng tiểu xảo môi anh đào, đồng dạng phong yêu bờ mông. Cùng với cặp kia như là trong rừng mai con loại thanh tịnh lại mang theo một tia rụt rè mắt to. Khác biệt duy nhất, có thể chỉ là một ánh mắt hơi chút điềm đạm, một cái khác thì linh động một chút. Các nàng tay nắm tay, tựa hồ có chút căng thẳng, nhưng vẫn như cũ lấy dũng khí đi tới Hồ Côn trước mặt, huyện chuyển hạ bái. Dân nữ ạ xe đi gì, hệ ủ gì gì, bái kiến Hồ Côn đại nhân. Hai thanh âm của người cũng như xuất cốc hoàng trích, thanh thủy êm hai, dường như trọng chồng lên nhau. Ạ xe đi gì cùng ủ gì gì. Ngược lại là một đôi tràn ngập ý thơ tên. Dường như tại các nàng ngẩng đầu, nhường Hồ Côn thấy rõ các nàng kia dường như không tì vết chút nào dung nhan cùng đặc biệt khí chất trong ngáy mắt, trong đầu yên lặng thật lâu hệ thống nhắc nhở âm, như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, đột nhiên vang lên. Đinh. Kiểm tra đến A cấp nạp tiếp đối tượng, ạ sẽ bị gì? Tư sắc vô song, khí chất tự giai. Đinh. Kiểm tra đến A cấp nạp tiếp đối tượng, hệ đủ gì gì? Tư sắc vô song, khí chất tự giai. A cấp, cùng thiên kiểu bá mị trịa rồ một dạng, đều là nhan sắc chí ít 90 phân trở lên cực phẩm mỹ nữ. Hồ Côn trong lòng trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ lấp đầy. Mặc dù không phải người mang thể chất đặc thù S cấp, nhưng ở bây giờ này yêu ma hoành hành Đông Hòa đảo quốc, A cấp đã là không tầm thường nạp tiếp đối tượng. Vừa nãy thất vọng trở thành hư không, nhìn về phía đôi hoa tỷ bội này ánh mắt, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, như là phát hiện tuyệt thế chân bảo. Không cần đa lễ. Hồ Côn tận lực nhường ngữ khí của mình có vẻ bình thản, các ngươi là nơi nào nhân sĩ? Vì sao tới trước ứng tuyển? Tỷ tỷ ạ xem đi gì, cũng là ánh mắt càng điểm đạm bị kia, nhẹ giọng hồi đáp, hồi đại nhân, tỷ bội chúng ta nguyên là mặt phía bắc chạy nạn tới lưu dân, phụ mẫu tất cả đã qua đời. Nghe nói đại nhân nạp tiếp, không hạn xuất thân, chỉ trọng tướng mạo. Tỷ bội chúng ta không chỗ nương tựa, nguyện phụng dưỡng đại nhân tả hữu, cầu một sống yên vào chỗ. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng cũng đem nguyên do nói được rõ ràng. Lưu dân, chẳng trách có như thế tư sắc lại không người biết được. Hồ Côn trong lòng hiểu rõ, này trong loạn thế, Minh Châu bị long đong sự tỉnh chỗ nào cũng có. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy hai nữ, càng xem càng là thỏa mãn. Tốt. Hồ Côn không do dự nữa, cất cao giọng nói, ạ xe đi gì,
"Hệ Vũ Dị Dị, hai người các ngươi tướng mạo đều tốt, tâm ta rất duyệt. Hôm nay liền nạp hai người các ngươi vào ta Hồ gia làm tiếp, các ngươi có bằng lòng hay không?" A Sen Dị Dị cùng Vũ Dị Dị liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng một tia như chút được gánh nặng, vội vàng lần nữa quỳ lạy, "Dân nữ A Sen Dị Dị, Hệ Vũ Dị Dị, vui lòng." Tại đại nhân ân điện, Hồ Côn lôi lệ phong hành, tất nhiên tìm được rồi mục tiêu, liền không còn kéo dài. Hắn lúc này hạ lệnh, ngay tại này kẻ đã chạy bên trong, đơn giản bố trí một phen, cử hành hôn lễ nghi thức. Quá trình vẫn như cũ giản lược, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hồ gia những lao nhân kia đều đã tập mãi thành thói quen, chẳng qua nguyên hải kẻ đạ nhà lĩnh dân thì là có chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Hồ gia gia chủ cư nhiên như thế háo sắc, còn không có triệt để tiêu hóa xong kẻ đạ nhà liền gấp nạp tiếp. Thật chứ như đồn đãi như vậy, là sát trong ngạ quỷ. Nghi thức xong thành về sau, hệ thống nhắc nhở đúng hạn mà tới, đinh. Kiểm tra đến ký chủ thành công nạp tiếp hai tên, A Sen Yiji, A cấp, Hệ Vũ Yiji, A cấp. Chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng, trung cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi 2. Đặc thù vật phẩm, ngự ma trận trận đối 2. Đối với gia tộc vật tư và máy móc phúc túi Hồ Côn đã không cảm thấy kinh ngạc, các loại cơ sở vật tư tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khi thấy kia ngự ma trận trận đồ giải thích lúc, Hồ Côn vui mừng quá đỗi. Ngự ma trận, không cần phức tạp bố trí, rót vào năng lực chân khí là được trong nháy mắt khởi động, hình thành bao trùm xung quanh năm dặm vô hình kết giới. Kết giới nhưng có hiệu quả trấn nhiếp, suy yếu đồng thời ngăn cản cấp thấp yêu ma, như Hà Đồng, Sơn Đồng, Thanh Đăng Quỷ và xâm nhập. Đối với trung gia yêu ma cũng có nhất định quá nhiều hiệu quả. Trận đồ năng lượng có thể duy trì liên tục vận chuyển, cần định kỳ bổ sung. Ngự ma trận. Hồ Côn trong lòng lần nữa vui mừng. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vừa mới đã trải qua Hà Đồng tập thôn thê thảm đau đớn, đang lo làm sao hữu hiệu phòng ngự những thứ này xuất quỷ nhập thần yêu ma, hệ thống đều đưa tới như thế thực dùng bảo vật. Bao trùm xung quanh năm dặm, đủ để đem Hồ gia buồn trang cùng với quan trọng nhất một cái phụ thuộc thôn trang, thì như vị trí mấu chốt tạo kỳ thôn hoặc ỷ sĩ quả thôn bảo vệ, tăng lên rất nhiều lãnh địa hệ số an toàn. Tất cả hồ di địa khu đều 10 phần cằn cỗi, có rất ít cao gia yêu ma ẩn hiện. Nếu quả như thật có cao gia yêu ma xuất hiện, không chỉ kiêm ngự ma trận không được việc, hắn Hồ Côn cũng phải vội vàng lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng. Hắn cưỡng chế ngay lập tức nghiên cứu trận đồ xúc động, ánh mắt nhìn về phía kia đối vừa mới biến thành hắn tiếp thất, chính ngượng ngùng đứng ở tân phòng bên trong song bảo thai hoa tỷ muội. Dưới ánh nến, hai tỷ muội song song mà đứng, dung nhan tuyệt thế, dáng người yêu điệu, như là tịnh đế liên hai, tản ra mê người ngây ngô khí tức. Khai chi tán diệp, thu hoạch càng nhiều ban thưởng, mới là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tân phòng trong, ánh nến đôm nốt rung động, la chướng chẳng biết lúc nào đã bị phóng, ngăn cách ra một phương từ mật không gian. Không biết qua bao lâu, mây mưa dần dần nghỉ. A Xén Ý Dị cùng U Ti Dị khoe miệng câu treo lấy nụ cười thỏa mãn, đã ngủ thật say. Hồ Côn nắm cả trong ngực chuyện này đối với Ngọc Nhân, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một đêm này, tịnh đế liên mới nở, tận về tay hắn. Chương 040, Ý Mạ Gạ Họa trách hỏi chương 040, Ý Mạ Gạ Họa trách hỏi ngay tại Hồ Côn vui thích cưới A Xén Ý Dị U Ti Dị đôi này song bảo thai thời điểm, hắn liên tục động tác, nhất là lấy thế xét đánh lôi đỉnh chiếm đoạt các kẻ đa nhà, cuối cùng khiến cho chân chính thượng tầng thế lực chú ý. Hôm sau sáng sớm, Hồ Côn đang vừa là cô dâu A Xén Ý Dị U Ti Dị hầu hạ rửa mặt thay quần áo lúc, một tên ạ sĩ gã vội vàng báo lại, tộc trưởng. Trang ngoại lai mấy tên võ sĩ, đánh lấy ý mạ gạ họa nhà cờ hiệu, người cầm đầu tự xưng ý mạ gạ họa ra thần ạ xạ Hinamoto Naga, yêu cầu gặp mặt tộc trưởng. Hả? Hồ Côn ánh mắt ngưng tụ, buông xuống trong tay thẻ tre. Cái kia tới tổng hội tới. Hắn chỉnh lý một chút áo bào, đi theo gọi Hồ Phúc Điền, đối nó phân phó nói, Phúc Điền ra ra, người đi an bài một chút, đem chúng ta chuẩn bị xong món quà khiêng ra tới. Lập tức, hắn sắc mặt bình tĩnh đi về phía cửa trang nên đón. Cửa trang ngoại, năm tên kỵ sĩ rìm ngựa mà đứng. Một người cầm đầu ước chừng 40 tuổi tuổi tác, khuôn mặt nghiêm túc, mặc có in ỉ mạ gạ hỏa nhà nhị dẫn lương ra văn tinh xảo giáp do mạ dự. Bên hông vác lấy thái đao, ánh mắt sắc bén, mang theo một cỗ thượng vị giả tiêu căng. Hắn chính là ỉ mạ gạ hỏa rổ si mổ tổ dưới trướng gia thần, ạ xạ khi na mổ tổ nạ gạ. Phía sau hắn bốn tên kỵ sĩ cũng là khí tức điêu luyện, hiển nhiên là tinh nhuệ võ sĩ. Tại hạ Hồ Côn, không biết ạ xạ khi na đại nhân đại giá đến dự, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Còn cách thật xa, Hồ Côn đều cao giọng tuân lệnh. Đi theo một bước ba dao động, làm ra một bộ bị tiểu sắc hút khô người phủ phiếm dáng đi, hấp tấp tiến lên, có hơi không người thi lễ một cái. A Sạ Khi Nạ Mộ Tô Nạ Gà ngồi ngay ngắn lập tức, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Hồ Côn, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Trước mắt người trẻ tuổi kia, khí tức hỗn tạp, ánh mắt tăng dã, một bộ tiểu sắc quá độ bộ dáng. Hắn bước vào kẻ đạ nhà lãnh địa lúc, đều từng phát hiện Hồ Côn khắp nơi gián tiếp nạp tiếp bố cáo. Với lại vừa mới còn nghe nói, Hồ Côn hôm qua mới đã cưới một đôi song bảo thai. Chỉ có như vậy một cái, bị chúa công đánh giá là sắt trong ngạ quỷ hồ gia tiểu tộc trưởng. Đầu tiên là lấy 50 tiêu diệt xạ gạ dạ nhà 200 chi chúng, hiện tại lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn chiếm đoạt cái kẻ đà nhà. Đủ loại hành động, cùng trong truyền thuyết cái đó may mắn thượng vị, trở mê nữ sắc hạng bét tiểu tộc trưởng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Người này rốt cục là đang giả heo ăn hổ, hay là hắn bên cạnh có cao nhân phụ tá? Hồ Côn, trong lòng điện tiệm qua những ý niệm này, ạ xạ khi nạ mổ tô nạ gạ đi theo mở miệng, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, đi thẳng vào vấn đề, ta phụng ý mạ gạ họa chúa công chi mệnh tới trước tra hỏi, ngươi chưa qua cho phép, tự tiện công diệt đồng nghiệp kẻ đà nhà, phóng đại địa bàn, nhiễu loạn địa phương trật tự, phải bị tội gì? Một cỗ áp lực vô hình tràn ngập ra, phía sau hắn võ sĩ vậy tay đẻ trôi đao, ánh mắt sững sững. Hồ Côn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vừa đúng sợ hãi cùng ủy khuất, chắp tay nói, "Ạ Xạ Kỳ Nạ đại nhân minh giám, không phải là ta Hồ Côn tự tiện làm bậy, quả thật kia kẻ đả nhà khinh người quá đáng." Hắn sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này càng là hơn tình cảm dặn dạo, ai kẻ đả dạ sủ mạ xạ lòng lang dạ thú, trước đây liền từng tại chợ đen tuyên bố nhiệm vụ, muốn đâm giết với ta, khiến ta Hồ gia suýt nữa sụp đổ. Việc này, ta có nhân chứng vật chứng. Ạ Xạ Kỳ Nạ đại nhân nếu không tin, có thể tự đi kiểm chứng. Lần này, hắn càng là hơn thừa dịp ta lãnh địa bị Hà Đồng xâm nhập, về bộn nhiều việc cứu tế thời khắc, khuynh xảo xâm phạm, muốn đem ta Hổ gia nổ tận gốc. May mắn được tướng sĩ dùng mệnh, tổ tông che chở, mới có thể may mắn đánh lui cường địch, chém giết kẻ này. Hồ Côn gây nên, quả thật tự vệ phản kích, bất đắc dĩ a. Hắn dừng một chút, quan sát một chút Ạ Xạ Hy Nạ Mộ Tô Nạ gạ thần sắc, tiếp tục nói, "Huống hồ, Hồ Côn biết rõ, ta Hổ gia cùng kẻ đà nhà, đều là ý mạ gạ tỏa chúa công dưới trướng chi thần. Ai kẻ đà nhà không niệm đồng nghiệp tình nghĩa, cùng ngoại bộ mạnh lao thông đồng, được này ti tiện sự tình, phá hoại chúa công chỉ hạ an bình, tâm hắn đáng chết." Hồ Côn đem nó diệt trừ, cũng là thế chúa công thanh trừ không an phận chi thần, giữ gìn một phương ổn định. Những lời này vừa chỉ ra kẻ đạ nhà là người khiêu khích trước đây, đem chính mình đặt ở người bị hại cùng bị ép phản kích vị trí bên trên, lại xảo diệu đem chính mình chiếm đoạt kẻ đạ nhà hành vi đóng gói đã trở thành giữ gìn ý mạ gạ tọa chúa công quyền uy trung nghĩa cử chỉ, đồng thời mơ hồ đem mâu thuẫn chỉ hướng kẻ đạ nhà phía sau có thể người chủ sự, dù chưa nói rõ nhưng ám thị cùng xạ gạ dạ nhà liên quan đến. Ạ Xạ Khi Nạ Mô Tô Nạ Gà nghe vậy lông mày cau lại. Hồ Côn lý do thoái thác giọt nước không lọt, với lại bọn hắn vậy nắm giữ một ít tình báo, đích thật là kẻ đả nhà dẫn đầu làm khó dễ. Càng quan trọng chính là, Hồ gia cho thấy thực lực cùng thủ đoạn đã không dung kinh thường, không còn là cái đó có thể tùy ý nắm bóp tiểu nhân vật. Đúng lúc này, Hồ Phúc Điền mang theo mấy tên trắng đinh, dơ lên mấy cái dương đi tới. Hồ Côn hợp thời lời nói xoay chuyển, giọng nói trở nên kiềm tốn. Đương nhiên, Hồ Côn làm việc hoặc có lô mang chỗ, đã quấy rầy chỗ công, trong lòng thực sự thấp thỏm lo âu. Đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, bày tỏ áy náy cùng trung tâm, mong rằng Ạ Xạ Hy Nạ đại nhân năng lực tại chúa công trước mặt, vì ta Hồ gia nói tốt vài câu. Mở dương ra, phía trước mấy dương là xếp chồng chất chỉnh tề đồng tiền, một ít ngân viên, cùng với từ kẻ đạ nhà khố phòng vơ vét ra vài thất coi như không tệ tơ lụa. Những thứ này mặc dù nhường Ạ Xạ Hy Nạ Mộ Tô Nạ gạ sắc mặt hơi nguội, nhưng cũng không có quá nhiều lộ vẻ xúc động. Mãi đến khi cái cuối cùng hơi nhỏ hòm gỗ bị mở ra, bên trong phủ lên mềm mại gấm vóc chi thượng, lặng lặng cất đặt lấy một kiện đồ sứ, đó là một đầu bát giữ nhiệt hình hoa sen men thiên thanh. Khí hình ưu nhã như nở rộ liên hoa, men sắc tinh thuần như là sau cơn mưa bầu trời. Men răng ngập nhuận, sáng bóng nội liễm, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên tựa như ảo mộng sáng bóng. Bắt thân quang làm không văn, lại càng rõ rệt hắn tạo hình chi hoàn mỹ không một tì vết, thai thể khinh bạc như tờ giấy, gõ âm thanh réo rắt kéo dài. Cùng Đông Hòa quốc những kia hoặc thô ráp trầm trọng, hoặc sát thái diễm tục đồ gốm, xệ tô gốm so sánh, cái này đồ sứ giống như tự mang một tầng ánh sáng thánh khiết bó tay. Hắn công nghệ, kỳ mỹ cảm giác, hắn ẩn chứa văn hóa nội tình, tạo thành nghiền ép cấp bậc trên lệ. Ạ Xạ Khí Nạ Mộ Tô Nạ Gà hô hấp trong nháy mắt trì trệ. Con mắt gắt gao chăm chú vào con kia ấm trên bát, rốt cuộc không rời. Hắn tuy không phải phong nhã chi sĩ, nhưng cũng kiến thức qua ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ chân tàng mấy món bảo vật, biết rõ như thế đồ sứ chân quý cùng hi hữu. Hắn giá trị vượt xa phía trước mấy dương tiền tài tổng cộng. Hồ Côn đem Ạ Xạ Hy Nạ Mổ Tổ Nạ Gạ phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười thầm. Đồ sứ này là hắn từ nào đó trung cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi trong mở ra tạp vật một trong, đối với hắn mà nói cũng không tác dụng lớn, nhưng dùng để hối lộ những thứ này biết hàng đông hòa người, hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Hắn nhưng là hiểu rõ ỷ mạ gạ họa rổ xì mổ tổ là được cái này khẩu, là cái này thuận theo sở thích, đúng bệnh hút thuốc. Vật này là Hồ Côn ngẫu nhiên đoạt được, không dám tư tàng, đặc biệt hiến cùng ỷ mạ gạ họa chúa công thưởng thức, hơi bày tỏ tấm lòng. Hồ Côn giọng thành khẩn. Ạ Xạ Khí Nạ Mổ Tô Nạ Gạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đem ánh mắt từ đồ sứ bên trên rời đi, lại nhìn Hồ Côn lúc, ánh mắt đã khác nhau. Hắn do dự một lát, giọng nói hòa hoãn rất nhiều, Hồ Côn gia chủ chi tâm ý, ta đã sáng tỏ. Ai kẻ đạ nhà sự tình, thật là hắn khiêu khích trước đây, ngươi phản kích tình có thể hiểu. Về phần xạ gạ dạ nhà bên ấy, hắn dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chúa công cũng biết xạ gạ dạ nhà gần đây không an phận. Ngươi vừa cùng xạ gạ dạ nhà có dặn đức, làm thật tốt phòng giữ biên cảnh, chớ có lại chủ động khơi mào sự cố. Chuyện hôm nay, ta tự sẽ hướng đại điện chi tiết bẩm báo. Đây cũng là ngầm cho phép Hồ Côn chiếm đoạt kẻ đạ ra sự thực, thậm chí mơ hồ có cổ vũ Hồ Côn tại biên cảnh ngăn cản xạ gạ dạ nhà ý nghĩa. Hồ Côn đã hiểu, ổn thỏa cần thủ bản phận, vì chúa công bảo vệ tốt biên cương. Hồ Côn ngay lập tức không người đáp. Ạ Xạ Khí Nạ Mộ Tô Nạ Gạ thỏa mãn gật đầu, để ngươi nhận lấy món quà, nhất là cẩn thận nâng lên con kia liên hoa ấm bát. Ha ha, hôm qua tại hạ vừa mới cưới mới thiếp, đại nhân nếu là không chê, có thể đi vào ngồi một chút, uống chén rượu mừng rồi đi không muộn. Ạ Xạ Khí Nạ Mộ Tô Nạ Gà nghe vậy hơi khẽ to mày, đi theo tận tình quyên đủ, Hồ tộc trưởng, chúng ta nam nhi hay là lấy kiến công lập nghiệp làm trọng, nữ sát sự tình có chừng có mực, không thể hãm sâu trong đó. Ạ Xạ Khí Nạ đại nhân dạy rất đúng, tại hạ ghi nhớ. Hồ Côn vội vàng cung kính xưng là. Đúng rồi, tháng sau 10 năm là ý mạ gạ tọa chúa công hơn 50 thọ. Đến lúc đó Hồ gia chủ có thể mang theo hai vị thê thiếp tới trước tham gia. Ạ Xạ Khí Nạ Mộ Tô Nạ Gà nói xong, từ trong ngực lấy ra một tấm thiếp vàng thiệp mời bức cho Hồ Côn, lập tức mang theo trọng lễ trở về. Nhìn Ạ Xạ Khí Nạ Mộ Tô Nạ Gà một nhóm từ từ đi xa, Hồ Côn có hơi còng lưng thân ảnh dần dần thẳng tắp, trên mặt khiêm tốn nụ cười vậy biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một chút trong tay thiệp mời, Hồ Côn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nhìn tới ý mà gạ họa rồ xỉ mổ tổ lao hồ ly kia không phải dễ gạt như vậy, mời mình đi gặp, rõ ràng là muốn tự mình cân nhắc một chút cân lượng của mình, bình phán chính mình có phải hay không đối với hắn tạo thành uy hiếp. Khoảng cách tháng sau 10 năm còn có hơn 1 tháng thời gian, chính mình nhất định phải trong 1 tháng này tích xúc lực lượng cường đại hơn, lấy ứng phó ý mà gạ họa rồ xỉ mổ tổ tùy thời có khả năng trở mặt. Xúc tích lực lượng phương thức rất đơn giản, đó chính là không ngừng tìm kiếm tìm mới, chất lượng tốt nạp thiết mục tiêu. Chương 041, nội trắng đệ nhất cảnh chương 041, nội trắng đệ nhất cảnh tựa kẻ đã cũ linh trở về hồ gia trang về sau, Hồ Côn cũng không bởi vì mới nhập một đôi A cấp song bào thai mà lười biếng. Hắn làm kiện thứ nhất chuyện quan trọng, chính là âm thầm đem hai chương ngự ma trận đồ bố trí xuống dưới. Một tấm đặt hồ gia trang hải tâm. Trận đồ kích hoạt trong nháy mắt, một cỗ vô hình, ôn hòa lại mang theo nhàn nhạt uy áp ba động lấy chủ trạch làm trung tâm, lặng yên quyết tán ra đến, bao trùm xung quanh năm dặm phạm vi. Một cái khác chương thì bị mang đến biên cảnh A ảo kỳ thôn, đồng dạng lặng yên khởi động. Người bình thường đối với cái này không phát giác gì, nhưng này chút ít ngẫu nhiên tại trang ngoại hoặc thôn bên cạnh bồi hồi cấp thấp yêu ma, như lẻ kẻ sơn đồng, dù đã ngoan linh. Tại ở gần này vô hình kết giới lúc, đều sẽ bản năng cảm thấy một hồi tim đập nhanh cùng bãi xích, nôn nóng mà gào thét vài tiếng về sau, liền sẽ lựa chọn đường vòng mà đi. Hiệu quả nhanh chóng. Chỉ ít, như trước đó Hà Đồng đại quy mô tập thôn cái này sự kiện, tại khu vực hạch tâm phát sinh sát suất đem giảm mạnh. Cái này khiến Hồ Côn trong lòng ổn định không ít, cuối cùng có một chút căn cứ địa cảm giác. Xử lý xong vụ này sự việc cần giải quyết, Hồ Côn liền lần nữa toàn thân tâm vùi đầu vào cái kia vĩ đại mà gian tân khai chi tán diệp sự nghiệp trong. Hàng đêm sinh ca, vất vả cần cù cải tấy, hỗn độn âm dương công vận chuyển không ngừng. Vất vả cần cù nỗ lực, cuối cùng sẽ đổi lấy hồi báo. Hơn một cái tuần lễ về sau, cùng kỳ ổ cùng nhau nhập môn hai vị kia B cấp thiết thất, tuần tự chuyển đến tin vui. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thê thiếp mỹ sủ kỳ thành công thụ thai. Chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng, linh đan lưu cốt tráng lực đan ít một bình, 10 hạt. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thê thiếp Kana thành công thụ thai. Chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng, linh đan, hùng nguyên thối thể đan ít một bình, 10 hạt. Hai bình chân quý linh đan tới tay, Hồ Côn trong lòng thỏa mãn. Những đan dược này đối với hắn đã mất tác dụng lớn, nhưng chính là bồi dưỡng lực lượng trung tiên hàng cao cấp. Hắn không chút do dự đem những đan dược này ban cho lấy Hồ Thạch cầm đầu những kia trung thành tuyệt đối, tại nhiều lần trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc bản tộc võ sĩ. Đạt được đan dược các võ sĩ cảm động đến rơi nước mắt, tu luyện càng thêm liều mạng, Hồ gia bản tộc hạch tâm vũ lực đang vững bước đề thăng. Lại qua mấy ngày, kinh hỉ lần nữa giáng lâm. Song bảo thai trong tỷ muội UTG cũng bị kiểm tra ra hỉ mạch. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thê thiếp UTG thành công thụ thai. Chúc mừng ký chủ đạt được ban thưởng, đặc thù binh chủng trang bị, sơn văn giáp ít 10 bộ. Lại là 10 bộ hệ thống xuất phẩm tinh phẩm sơn văn giáp. Hồ Côn ngay lập tức ý thức được, đây là tiến một bước cường hóa quân đội cơ hội. Trên thực tế, sơ tại trước đó đạt được sơn văn giáp lúc, Hồ Côn đều động phòng chế suy nghĩ. Hắn đem hệ thống ban thưởng sơn văn giáp là mẫu vật, tính cả từ mỗi cái gia tộc vật tư và máy móc phúc túi trong mở ra tinh thiết, thuộc ra và chế giáp vật liệu, cùng giao cho tiếp thu từ nhỏ giá nhà, ải kệ đạ nhà những kia công tượng, để bọn hắn ngày đêm nghiên cứu, nếm thử phòng chế. Những thứ này công tượng mới đầu đối mặt kết cấu phức tạp như vậy tinh vi, công nghệ vượt xa bọn hắn nhận thức áo giáp lúc, cũng là vô kế khả thi. Nhưng ở Hồ Côn nghiên cứu thành công nặng nghề có thưởng thức khích lệ một chút, cùng với có vật thật tham khảo tình huống dưới, bọn hắn không ngừng tìm tòi, thất bại, lại nếm thử. Công phu không phụ lòng người, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, nhóm đầu tiên phòng chế bản sơn văn giáp cuối cùng vẫn thế. Mặc dù những thứ này hàng nhái tại trọng lượng, lực phòng ngự, khớp nối tính linh hoạt bên trên, đây hệ thống xuất phẩm hơi kém một chút, ước chừng chỉ có thứ 6-7 thành hiệu quả. Nhưng hắn phòng ngự tính năng đã vượt xa Đông Hòa quốc thường gặp bất luận cái gì giáp do mạ, giáp hạ dạ mạ kỳ. Càng quan trọng chính là, tại vật liệu đầy đủ tình huống dưới, chúng nó đã có thể bị đại lượng sản xuất. Bây giờ, tính cả hệ thống tuần tự ban thưởng 20 bộ tinh phẩm, cùng với đám thợ thủ công phòng chế ra gần 200 bộ hàng mô phòng chất lượng cao phẩm Hồ Gia quân đã có vượt qua 230 bộ sơn văn giáp. Cái số này còn đang ở theo đám thợ thủ công độ thuần thục tăng lên mà không ngừng tăng thêm. Hồ Côn đã hạ lệnh, ưu tiên trang bị những kia bản tộc võ sĩ cùng tác chiến dũng mãnh nhất đạ sĩ gà. Có thể tưởng tượng, làm một chi toàn biên thân mang như thế trọng giáp bộ đội xuất hiện trên chiến trường lúc, đều sẽ đối với địch nhân tạo thành cỡ nào to lớn tâm lý xung kích cùng thực chiến nghiền ép. Trừ ra thế lực vững bước tăng cường, Hồ Côn tự thân tu vi cũng chưa từng rơi xuống. Ngày đêm không ngừng cùng nhiều vị tư chất bất phàm thê thiếp song tu, hỗn độn âm dương công hiệu bị phát huy vô cùng tinh tế. Long cân cảnh sớm đã vững chắc, thể nội kia hình rồng chân khí càng thêm ngưng thực sinh động, bắt đầu từ ngoài vào trong, trả lại tầm bộ lục phủ ngũ tạng. Một ngày này, tại cùng rủ Kịch Hỉ Dỗ Mẹ ấy một phen kịch chiến sau đó, Hồ Côn ngồi xếp bằng, cảm thụ lấy trong cơ thể trào lên khí huyết cùng sinh động hình rồng chân khí. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, dẫn dắt đến kia rồi rào chân khí, như là ôn hòa chiều tịch loại, lần lượt cọ rửa, chấn động lòng của mình, can, tỳ, phế, thận. Lúc đầu ngũ tạng truyền đến có hơi căng đau cảm giác, nhưng theo chân khí kéo dài không ngừng tầm bổ, một loại trước nay chưa có thư sướng cùng thông thấu cảm dần tràn ngập ra. Giống như ngũ tạng bên trên bụi bặm bị cọ rửa, càng biến đổi thêm óng ánh mà tràn ngập sức sống. Hô hấp trong lúc đó, khí tức càng thêm kéo dài sâu xa, tim đập trầm ổn hữu lực, thị lực, nhĩ lực tựa hồ cũng càng biến đổi thêm nhẹ bén. Thể nội nguyên bản chủ yếu vận hành tại gần xương da rẻ khí huyết, giờ phút này giống như tìm được rồi cấp độ càng sâu kết cục, cùng ngũ tạng tạo thành càng liên hệ chặt chẽ, sinh sôi không ngừng. Nội tráng cảnh cửa thứ nhất, luyện tạng cảnh, thành. Bước vào này cảnh, mang ý nghĩa bản nguyên sinh mệnh của hắn đạt được tiến một bước cường hóa, chân khí bắt đầu chân chính tầm bộ nội phủ, không chỉ chiến lực bền bị tăng nhiều, tuổi thọ cũng sẽ có điều tăng trưởng. Nhất là thận, có thể xương đã xảy ra long trời lở đất biến đổi lớn. Tại hỗn độn âm dương công lúc nào cũng có rửa, cùng với chân khí nội tức trả lại phía dưới, hai thận không còn là huyết đục phàm thai, mà là bị tôi luyện được như là chìm nằm tại đan điền chỗ sâu hai phe thần thiết huyền thạch. Đen nhánh tỏa sáng, cứng không thể phá. Thân mặt ngoài thân thể, nhưng vẫn như hiện ra tinh mịn phức tạp tiên thiên đạo văn. Hắn hình như kỳ lân bước trên mây, không bàn mà hợp âm dương lưu chuyển lý lẽ. Rồi giao sinh mệnh tinh khí ở trong đó tự động chu thiên tuần hoàn, cốt cốt không dứt, giống như nội ẩn hai cái vĩnh viễn không khô cạn âm dương tuyến mắt. Một tia hỗn độn khí tức quấn quanh trên đó, có thể chuyện này đối với thiết thận mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều như chống trận nhẹ lôi. Đem một cỗ mênh mông thuần dương tinh lực chuyển vận đến toàn thân, xua tan tất cả mọi bệnh tạm đạm, làm hắn chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, thần hoàn khí túc, giống như có được dùng không hết tràn trề lực lượng. Hồ Côn hết sức hài lòng. Hắn người mang khai chi tán diệp hệ thống, quả thực cần như vậy một đôi thiết thận đến trèo chống. Lúc này Hồ Côn thực lực so với đoán thể đại viên mãn lúc, lại có một cái bay vọt về chất. Hồ Côn mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang nội liễm, khí tức lại càng thêm yên thâm. Hắn nhìn về phía bên cạnh đổ mồ hôi Lâm Ly, đồng dạng đang điều tức rủ Kịch Hỉ Dô Mê ấy, đang muốn cùng nàng chia sẻ phần này vui sướng, lại nhạy cảm mà phát giác được, ngày thường luận bản sau luôn luôn ánh mắt nóng bỏng, mang theo ra tính ý cười mê ấy, giờ phút này lại có chút ít tâm tư không ở nơi này, hai đầu lông mày bao phủ một tầng nhàn nhạt vẻ lo lắng. Mê ấy, làm sao vậy? Hồ Côn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên nàng cau lại lông mày, thế nhưng trên việc tu luyện gặp phải cái gì quan hải? Dù Kịch Hỉ Dô Mê ấy dương mắt, nhìn về phía Hồ Côn, ánh mắt phức tạp. Do dự một lát, mới từ một bên tiếp thân trong quần áo, lấy ra một kiện đồ vật, đưa tới Hồ Côn trước mặt. Đó là một mảnh quạ đen hình dạng tín vật, toàn thân đen nhánh, không biết do loại nào chất liệu chế thành. Xúc tu lạnh bước, quạ đen con mắt là 2 giờ tinh hồng bảo thạch, tại dưới ánh sáng lóe ra chẳng lạnh quan mang. Quạ đen dưới bước, dường như còn đang nắm một sợi mấy không thể nhận ra, mang theo khét lẹt dấu vết bài. Đây là? Hồ Côn ánh mắt ngưng tụ. Hỏa nha tín vật, đây là ta sáng nay tại trong trang viện phát hiện. Giọng dù Kịch Hỉ Dô Mê ấy mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, bọn hắn tìm tới. Chương 042, Hỏa nha chương 042, Hỏa nha nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Hỏa Nha là một cái cực kỳ thần bí lại cường đại nhị dạ tổ chức, hoặc nói là tổ chức sát thủ càng thỏa đáng. Bọn hắn làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, thực tế am hiểu hỏa độn cùng ám sát chi thuật. Ta, năm đó ta mưu phản gia tộc, lưu lãng tư xứ, một phần trong đó nguyên nhân chính là cùng bọn hắn kết không chết không thôi thù hận. Ta vốn cho rằng trốn đến này vùng đất xa xôi, năng lực an ổn một quãng thời gian, không ngờ rằng. Nàng không hề tiếp tục nói, nhưng nắm chặt tia quả đen tím vật, có hơi trắng bệnh ngón tay, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nay Hỏa Nha không còn nghi ngờ gì nữa cho nàng áp lực lớn. Hồ Côn tiếp nhận kia quả đen tín vật, vào tay liền cảm thấy một cỗ mịt mờ nóng rực cùng tà dị khí tức. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve tín vật, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng mà sắc bén. Hỏa Nha, không chết không thôi thù hận. Hắn tái diễn mấy chữ này, lập tức nhìn về phía Rủ Kịch Hỉ Dô Mê ấy, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, không sao cả. Đã ngươi đã là ta Hồ Côn nữ nhân, thù hận của ngươi chính là thù hận của ta. Bọn hắn dám đến, ta liền để bọn hắn hiểu rõ, cái gì gọi có đến mà không có về. Nay Đông Hoa Quốc còn không có ai có thể đụng đến ta Hồ Côn người. Trước đó tại mỏ mì dị phố mang đi Rủ Kịch Hỉ Dô Mê ấy lúc, nàng cũng đã nói cửu gia của mình rất nhiều. Tất nhiên làm nàng nam nhân, Hồ Côn tự nhiên chuẩn bị xong đối mặt nàng những kia kẻ thù. Lời của hắn như là định hải thần châm, trong nháy mắt xua tán đi Rủ Kịch Hỉ Dô Mê trong mắt vẻ lo lắng. Nàng nhìn Hồ Côn kia tự tin mà cường đại khuôn mặt, cảm thụ lấy hắn trong lời nói không giữ lại chút nào giữ gìn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm cùng cảm giác an toàn. Nàng đột nhiên nhào vào Hồ Côn trong ngực, ôm chặt lấy hắn, đem mặt chôn ở hắn kiên cố trên lồng ngực, phảng phất muốn đem chính mình dung nhập trong thân thể của hắn. Phu quân, nàng thấp giọng liễu díu, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn nào, lại không ngày thường dã tính cùng không bị trói buộc, chỉ còn lại hoàn toàn ỉ lại. Hồ Côn ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng ngọc của nàng, ánh mắt lại lướt qua đầu vai của nàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ánh mắt tĩnh mịch. Nội bộ thai hỏa ngầm chưa hoàn toàn thanh trừ, ngoại bộ cường địch nhìn chằm chằm, bây giờ lại thêm vào một cái thần bí khó lường hỏa nha. Nay luận thế, quả nhiên một lát không được căn bình. Bất quá, hắn Hồ Côn nào, sớm đã đói khát khó nhịn. Trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo vẩy tại bên ngoài hồ ra trang rừng trúc ở giữa, gió đêm vất qua. Lá trúc vang xào xạc, che giấu ở nút người tiếng hít thở. Dù Kịch Hỉ Dô Mê ấy một mình đứng ở rừng trúc ở giữa trên đất trống, màu lúa mì da thịt ở dưới ánh trăng hiện ra khỏe mạnh rực rỡ. Nàng thân mang một kiện cải tiến qua màu đen võ sĩ phục, phát họa ra rồi rào đường cong. Cặp kia dị thường thon dài hữu lực chân có hơi tách ra, vững vàng đứng ở mặt đất. Bên hông bội đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng tay phải của nàng đã nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi đao. Cả người như là một chiếc cung kéo căng, vận sức chờ phát động. Tất nhiên đến, làm gì trốn trốn tránh tránh. Dù Kịch Hỉ Dô Mê cất cao giọng nói, âm thanh tại trong rừng trúc quanh quẩn. Lưỡng đạo hắc ảnh tự chụp ảnh chỗ sâu lặng yên hiện hiện, giống như quỷ mị. Bên trái một người dáng người thấp bé, thân mang màu tím sẫm nhân chứa, trên mặt mang quạ đen mặt nạ, phía bên phải một người thì cao gầy như cây gậy trúc, mặc màu xanh sẫm nhân phục, trên mặt bao trùm lấy bát nhã mặt quỷ. Dù kỳ rồ nhà Dương Nghiệt, ngược lại là tìm cái không tệ chỗ ẩn thân. Áo tím nỉ giả âm thanh bén nhọn, như là móng tay thổi qua phiến đá, đáng tiếc, Hỏa Nha con mắt năng lực xem thấu tất cả hắc ám, tất cả ẩn tàng địch nhân đều đem không chỗ che thân. Áo xanh nỉ giả im lặng, chỉ là chậm rãi đưa tay, giữa năm ngón tay mơ hồ có nhạt hào quang màu xanh lục lưu chuyển. Dù Kịch Hỉ Dô Mê cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hai người các ngươi nội tráng nhất cảnh tạp ngư, cũng dám đến hổ ra trang dương ai. Cuồng vọng. Áo tím nỉ dạ quát chói hai một tiếng, thân hình trên không trung đột nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành tam đạo tàn ảnh từ phương hướng khác nhau nhào về phía mẹ ấy. Gần như đồng thời, áo xanh nỉ dạ hai tay kết ấn, mặt đất đột nhiên thoát ra mấy cái đầm mạn, như cùng sống xà loại quấn về mẹ ấy hai chân. Điều trùng tiểu kỹ. Dù Kishiro mẹ quát một tiếng, chân dài đột nhiên phát lực, thân hình xoay tròn bay lên không, bên hông thái đao tranh nhưng ra khỏi vỏ. Đao quang như trăng hoa chút xuống, trong nháy mắt chặt đứt đánh tới đầm mạn. Đao thế không giảm, vẽ ra trên không trung tam đạo tinh chuẩn đường vòng cung, chia ra đón lấy áo tím nỉ dạ tam đạo tàn ảnh. Đang, đang, đang. Ba tiếng giòn vang, tia lửa tung tóe. Áo tím nỉ dạ chân thân bị bước lui mấy bước, dưới mặt nạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chẳng qua mấy tháng, ngươi không ngờ đột phá tới luyện tạc cảnh. Áo tím nỉ dạ thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin, dù kỳ rỗ nhà võ cốt, quả nhiên không tầm thường. Dù kỳ rỗ mẹ ấy vững vàng rơi xuống đất, thái đao nằm ngang ở có hơi phập phồng rồi rào ngực, nét miệng lên một vòng cuồng ra ý cười, kinh ngạc còn đang ở phía sau đấy. Cách đó không xa, sâu trong rừng trúc trong bóng tối, hồ côn cùng hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ lặng lặng ẩn nút. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ toàn thân bao phủ tại một tầng bóng đen nhàn nhạt trong, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Nàng cặp kia như hồ ly đôi mắt nhìn chằm chằm chiến trường, nói khẽ: "Phu quân, kia áo xanh nỉ dạ thao túng thực vật năng lực có chút khó giải quyết, xác nhận một độn nhất mạch biến dị nhân pháp." Hồ côn khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn bên hông minh hồng đao. Cái này trong truyền thuyết thần binh cho dù tại trong vỏ, vậy có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó huy hoàng chính khí. Hắn tu luyện vừa mới đột phá nội tráng, vũ giác vượt xa thường nhân, cho dù cách xa nhau mấy chục trượng, trên chiến trường mỗi một chỗ chi tiết vậy thu hết vào mắt. Không đổi, nhường mẹ ấy lại nhiều tôi luyện một chút cảnh giới mới. Hồ côn thấp giọng nói, trong mắt lóe lên cơ trí qua mang. Này hai tên nhị giả nhận thuật quỷ quyệt, chúng ta một bên quan chiến, vừa vặn thăm dò con đường của bọn họ. Ngay ở giữa tử rủ kỳ hỉ rộ mẹ ấy chỗ nào nghe được nàng bị hỏa nha để mắt tới thông tin về sau, hồ côn liền làm ra nhường nàng làm mồi nhử dụ dỗ địch nhân hiện thân. Hắn cùng hạ tổ dị mụ giả xạ kỳ âm thầm tập kích kế hoạch. Trên chiến trường, áo xanh nhị giả cuối cùng ra tay. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, mặt đất đột nhiên hở ra, mấy chục cây bén nhọn trúc thứ phá đất mà lên, từ bốn phương tám hướng bắn về phía rủ Kishiro mẹ ấy. Cùng lúc đó, áo tím nỉ dạ lại lần nữa phân hóa ra năm đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh trong tay đều ném ra hiện ra tử quang cung đại, phong kín mẹ tất cả né tránh không gian. Trong lúc nguy cấp, mẹ hít sâu một hơi, thể nội khí huyết trào lên, võ cốt thiên phú toàn lực vận chuyển. Nàng hai chân hơi cong, lập tức đột nhiên đạp mà, thân hình như mũi tên trực trùng vân tiêu, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi trúc thứ cùng cung đại vây công. Giữa không trung, dù Kishiro mẹ thái đao vung ấy, đao khí tung hành, như ngông trời dương cánh, đem truy kích mà đến trúc thứ đều che bỡ. Nhưng mà nàng vừa xuống đất mặt, dưới chân thổ địa đột nhiên trở nên xốp như bùn, hai chân trong nháy mắt lâm vào trong đó. Nguyên lai kia áo xanh nhị dạ sớm đã đoán ra nàng điểm rơi, âm thầm thay đổi thổ nhưỡng kết cấu. Kết thúc, dù Kishiro mẹ ấy. Áo tím nhị dạ cười lạnh, nam đạo tàn ảnh hợp lại là một, chân thân nhảy vọt đến giữa không trung, trong tay cù nải đâm thẳng mẹ ấy cổ họng. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh tự sâu trong rừng trúc bắn nhanh mà ra. Ám ảnh chói. Hạ tổ di mụ dạ xạ kỳ cuối cùng ra tay. Chương 043, thần binh phá nhận chương 043, thần binh phá nhận hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ hai tay nhanh chóng kết ấn, trên mặt đất ảnh tử giống như sống lại, như màu đen xúc tu loại quấn về hai tên nỉ dạ. Áo tím nỉ dạ đang ở giữa không trung, vội vàng không kịp chuẩn bị ảnh thừng quấn lấy mắt cá chân, gắng gượng từ không trung chạy rơi. Áo xanh nỉ dạ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt triệt thoái phía sau, nhưng ống tay áo vẫn bị ảnh nhận bị phá, chảy ra vết máu. Còn có mai phục. Áo tím nỉ dạ vừa kinh vừa sợ, trong tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn nha diễm vũ. Hắn há mồm phun ra vô số hỏa diễm quả đen, tê minh lấy nào về phía ảnh thừng. Ám ảnh cùng hỏa diễm va chạm, phát ra tư tư thanh vang. Hồ côn lúc này vừa rồi chậm rãi đi ra, minh hồng đao dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng quanh thân đã tỏa ra một câu nghiêm nghị khí thế. Hai vị, tại trên địa bàn của ta động nữ nhân của ta, có phải hay không quá không đem ta hồ côn để ở trong mắt? Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Áo xanh nhị dạ đồng tử hơi co lại, hồ gia tộc trưởng. Tình báo nói ngươi chỉ là đoán thể cảnh. Tình báo quá hạn. Hồ côn hơi cười một chút, thể nội ngũ tạng cộng hưởng, khí huyết như sông lớn trào lên, thình lình cũng là luyện tạng cảnh khí thế. Áo tím nỉ dạ tránh thoát ảnh chói, cùng áo xanh nỉ dạ lưng tựa lưng đứng thẳng, cảnh giác đánh giá đột nhiên xuất hiện hai người, một cái nội tráng nhất cảnh võ giả, một cái đoán thể đại viên mãn nỉ dạ. Lại thêm rủ Kishiro mẹ ấy, này chính là các ngươi toàn bộ át chủ bài. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ lặng yên rời đi hồ côn bên cạnh thân, thấp giọng nói, phu quân, kia áo tím nỉ dạ am hiểu phân thân cùng hòa đột. Áo xanh nỉ dạ thì tinh thông một đột cùng thổ đột, phối hợp ăn ý, cần nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hồ côn gật đầu, chậm rãi rút ra minh hồng đao. Thân đao ra khỏi vỏ nháy mắt, long ngâm loại đao minh vang vọng rừng trúc. Huy hoàng đao khí trực trùng vân tiêu, mơ hồ có hoàng đế thánh đức hư ảnh hiện hiện, kia hạo nhiên chính khí nhường hai tên hỏa nhan nhị dạ hô hấp cứng lại. Đây là cái gì đao? Áo xanh nhị dạ âm thanh lần đầu xuất hiện ba động, trên đao kia tán phát khí tức nhường trong cơ thể hắn nhận thuật năng lượng vận chuyển đều trở nên vướng bĩu lên. Đông doanh thần minh, minh hồng. Hồ côn một tay cầm đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, có thể chết ở dưới đao này là vinh hạnh của các ngươi. Nói quát không biết ngượng. Áo tím nhị dạ giận dữ, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn song nha viêm giết. Hai con to lớn hỏa diễm quạ đen ngưng tụ thành hình. Tê Minh lấy nào về phía hồ côn, những nơi đi qua rừng trúc tận thành thang gốc. Hồ côn không tránh không né, thể nội dịch cân kinh nội lực lưu chuyển, dung nhập minh hồng đào trong. Lục yêu chạm, phá tà. Đơn giản trực tiếp một cái trẻ rộng, đao khí lại như cựu thiên ngân hà chút xuống, kia hai con hỏa diễm quạ đen tiếp xúc đao khí trong nháy mắt liền tán loạn vô hình. Đao thế không giảm, tại mặt đất vạch ra nhất đạo sâu đạt vài thước khe rãnh, thẳng bức áo tím nhị ra.
Cái gì?
Áo tím nhị ra ngạc nhiên thất sắc, cuống quýt nghiêng người né tránh. Đao khí sượt qua người, trên mặt hắn quạ đen mặt nạ lên tiếng vỡ vụn, lộ ra một tấm che kín vết sẹo mặt.
Đường đường Đông Doanh võ học, há lại các ngươi đảo quốc nhận thuật có thể so sánh?
Hồ Côn trong lòng thầm nghĩ, lập tức dậm chân tiến lên, mỗi một bước đều không bàn mà hợp thiên địa vật luật, chính là dịch cân kinh tu luyện tới cảnh giới cao thâm biểu hiện. Áo xanh nhị dạ thấy thế, hai tay đột nhiên chủ mà, một độn xâm la lao lung. Bốn phía rừng trúc nhận một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng sinh trưởng. Vô số cảnh trúc như vật sống loại quấn quanh mà đến, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn tự nhiên lồng giam, đem Hồ Côn giam ở trong đó. Cùng lúc đó, mặt đất thoát ra càng nhiều đàn mạn, cuốn về hai chân của hắn. Phu quân cẩn thận. Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ xạ kỳ vội vàng thi triển ám ảnh phân thân, tam đạo phân thân đồng thời công hướng áo xanh nhị dạ, cố gắng ngắt lời nhận thuật của hắn. Dù Kiskeyo mẹ ấy vậy đã tránh thoát vũng bùn, thái đao vung ấy, chặt đứt cuốn về Hồ Côn đằng mạn. Phu quân, ta tới giúp ngươi. Trong lồng giam, Hồ Côn không chút nào không hoảng hốt, minh hồng đao nhẹ chuyển, thân đao nổi lên nhàn nhạt kim quang. Lục hợp đoạn môn đao, mở thiên môn. Đao quang như luân, xoay tròn chém ra. Kia nhìn như cứng cỏi vô cùng lồng trúc tại trước minh hồng đao như giấy mỏng loại bị tùy tiện xé rách. Hồ Côn dậm chân mà ra, quanh thân khí thế lại trướng. Không thể nào. Xâm La lồng giam chính là nội tráng tam cảnh cao thủ cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể đột phá. Áo xanh nhị dạ cuối cùng nghẹn ngào. Hồ Côn mỉm cười, nhưng trong lòng sáng như gương. Minh Hồng Đao là hoàng đế tạo thành, ẩn chứa Đông Doanh chính đạo chi khí, đối với những yêu ma này nhận thuật có tự nhiên khắc chế. Tăng thêm hắn đoán thể tam cảnh lúc đồng thời tu luyện thành trong truyền thuyết Ngọc Cốt cảnh cùng Long Cân cảnh, căn cơ chi kiên cố vượt xa võ giả tầm thường, thực lực há có thể theo lẽ thường phán đoán suy luận. Cho chơi cái kia kết thúc. Hồ Côn ánh mắt run lên, mụ dạ sạc kỳ, không chàng. Mẹ ơi, chủ công. Mệnh lệnh đơn giản rõ ràng, hai nữ ngầm hiểu. Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ hai tay kết ấn, thiên hồ huyết mạch lặng yên kích phát, trong mắt lóe lên một vòng yêu dị tử quang, ám ảnh giới khai. Lấy nàng làm trung tâm, xung quanh trong vòng 10 trượng âm ảnh giống như có sự sống, giống như thủy triều phun trào, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại quỷ dị hắc ám lĩnh vực trong. Hai tên hỏa nhan nhị dạ lập tức cảm thấy thân hình trì trệ, như là lâm vào vũng bùn. Zu Kishiro mẹ thét dài một tiếng, võ cốt chấn động, nội tức bừng bừng phân chấn, khí huyết trào lên như trường giang đại hạ. Nàng hai chân phát lực, mặt đất rạn nứt, thân hình như điện bắn ra, thái đao thẳng đến áo tím nhị dạ của họ. Đao quang như tấm lụa, xé tan bóng đêm, mang theo khí thế một đi không trở lại. Áo tím nhị dạ cuốn quít kết ấn chống cự, hỏa độn viêm tường. Nhất đạo hỏa diễm vách tường đột nhiên xuất hiện, cố gắng ngăn cản mẹ ấy thế công. Mà ở ám ảnh giới suy yếu dưới, viêm tường uy lực giảm nhiều, bị mẹ ấy nhất đao chạm phá. Đao thế giảm xuống, nhưng vẫn hung hăng bổ về phía áo tím nhị dạ. Một độn tiên trúc hộ. Áo xanh nhị dạ vội vàng cứu viện, vô số cảnh trúc từ mặt đất thoát ra, tại áo tím nhị dạ trước người hình thành nhất đạo bình chướng. Nhưng vào lúc này, Hồ Côn động. Minh Hồng đao giơ cao khỏi đầu, thể nội ngọc cốt gân rồng cùng vang lên. Dịch cân kinh nội lực trào lên như nước thủy triều. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào Đông Doanh chính đạo chi binh. Đao rơi, như cửu tiên lôi chấn. Kim quang đại thịnh, đao khí hóa thành một cái kim sắc long ảnh, gầm thét phóng tới hai tên nhị dạ. Những nơi đi qua, hắc ám tối tán, cảnh trúc vỡ nát, viêm tường yên diệt. Đây là cái gì lực lượng? Áo tím nhị dạ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ở chỗ nào kim sắc long ảnh trước, hắn cảm giác chính mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Áo xanh nhị dạ cắn răng làm đánh cược lần cuối, hai tay kết ấn muốn cho ra huyết độn thuật thoát khỏi. Lại phát hiện tại Minh Hồng đao uy áp dưới, thể nội năng lượng hoàn toàn ngưng kết, căn bản là không có cách điều động. Không, kim sắc long ảnh thôn vệ thân ảnh của hai người, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời đêm. Đợi kim quang tàn đi, hai tên hỏa nhan nhị dạ đã ngã xuống đất khí tuyệt. Trên người không biết ngược thương, nhưng lục phủ ngũ tạng đã bị Minh Hồng đao huy hoàng chính khí chấn bỡ. Hồ Côn thu đao vào vỏ, có hơi thở dốc. Một kích này dường như hao hết hắn hơn phân nửa nội lực, nhưng hiệu quả cũng là rõ rệt. Phu quân, mẹ ấy bước nhanh về phía trước, ân cần mà đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ? Mù dạ xạ kỳ vậy giải trừ ám ảnh giới, đi vào Hồ Côn khác một bên, mảnh khảnh ngón tay dựng vào mạch đập của hắn, nội lực tiêu hao quá độ, nhưng không có gì đáng ngại. Hồ Côn khoát qua tay, nhìn về phía hai tên nhị dạ thi thể, hỏa nha tổ chức quả nhiên không dung kinh thường, tùy tiện phái ra hai tên nhị dạ đều có thực lực như thế. Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ ngồi xổm người xuống kiểm tra thi thể, từ áo xanh nhị dạ trong ngực lấy ra một viên hỏa diễm hình dạng lệnh bài, đây là hỏa nha lệnh truy sát, phía trên có mẹ tỷ tỷ khí tức ấn ký. Nhìn tới bọn hắn là thông qua cái này truy tung đến. Mẹ ánh mắt tối sầm lại, là ta liên lụy gia tộc. Nói bậy bạn gì đó. Hồ Côn ôm bờ vai của nàng, vừa vào ta hồ ra cửa, chính là người nhà của ta. Hỏa nha giam đến, diệt là được. Hắn trong giọng nói tự tin lây nhiễm hai nữ, mẹ trong mắt lại lần nữa giấy lên qua mang, kia màu lúa mì gương mặt ở dưới ánh trăng đặc biệt động lòng người. Chẳng qua việc cấp bách là tăng cường thôn trang phòng ngự. Hồ Côn nhìn về phía hồ ra trang phương hướng, trải qua trận này, Hỏa nha khẳng định lại phái mạnh hơn cao thủ tới trước. Mù dạ xạ kỳ nói khẽ, ta có thể nếm thử bố trí cường đại hơn kết giới, kết hợp ám ảnh thuật cùng thiên hồ ảo thuật, chính là nội tráng tam cảnh cao thủ cũng khó có thể lặng yên không một tiếng động chui vào. Dù Kishiro mẹ ấy nắm chặt thái đao, ta sẽ huấn luyện gia tộc võ sĩ, tổ kiến mạnh hơn hộ vệ đội. Hồ Côn hài lòng gật đầu, có như thế hiển nội trợ, lo gì gia tộc không thể. Đi thôi, về trang. Hồ Côn một tay dắt một nữ, hướng hồ ra trang đi đến. Chương 044, Sạ Gạ Dạ nhà xuất binh. Chương 044, Sạ Gạ Dạ nhà xuất binh. Ánh bình minh vừa hé dạng, Hồ gia trang trong trên diễn võ trường, Hồ Côn ở trần, trong tay minh hồng đao dưới ánh chiều dương hiện ra nhàn nhạt kim mang. Hắn chậm rãi diễn luyện lấy lục hợp đoạn môn đao cơ sở chiêu thức, mỗi một đao đều gắng đạt tới tinh chuẩn, không mang theo mảy may sức tưởng tượng. Một đêm trôi qua, tối hôm qua cuộc chiến đấu kia chi tiết còn tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại chiếu lại. Nhân thuật chi quỷ quyệt, sắc thực khó lòng phòng bị. Hồ Côn thu đao mà đứng, có hơi thở dốc. Kia áo xanh nhị dạ điều khiển thực vật năng lực, dường như thay đổi cục bộ môi trường quy tắc, mà áo tím nhị dạ phân thân cùng hòa độn, càng làm cho người hoa mắt. Hạ Tô Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn, đưa lên một khối khăn lông ấm, phu quân còn đang suy nghĩ đêm qua chi chiến. Hồ Côn tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi, như đêm đó tới không phải hai cái nội tráng nhất cảnh, mà là cảnh giới cao hơn nhị dạ, chỉ sợ sẽ không như thế thoải mái. Mụ Dạ Xạ Kỳ cười khẽ, nhân thuật mặc dù quỷ, lại trung quy là bảng môn tà đạo. Phu quân minh hồng đao là huy hoàng chính khí, chuyên phá tà túy. Thả phu quân tại đoán thể cảnh đánh xuống ngọc cốt gân rồng căn cơ, phóng tầm mắt tất cả Đông Hòa quốc cũng là phượng mao lân giác. Lời này cũng không giả. Hồ Côn cảm thụ lấy trong cơ thể lao nhanh khí huyết, lục phủ ngũ tạng ở bên trong tráng cảnh rèn luyện hạ ngày càng cực kiện. Kia dịch cân kinh càng là hơn huyền diệu, mỗi lần vận chuyển chu thiên, cũng có thể cảm giác được kinh mạch tại tiến một bước mở rộng. Nói đúng, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì bảng môn tà đạo đều là phí công. Hồ Côn ánh mắt kiên định, bất quá, chúng ta cũng nên gia tốc tăng thực lực lên. Trong những ngày kế tiếp, Hồ Côn tiếp tục tại trên lãnh địa quảng phát báo cáo, tìm kiếm thích hợp nạp thiếp đối tượng. Mặt khác thì càng thêm cần cù cùng Hạ Tổ Di Mụ Dạ Sạ Kỳ, dù Kishiro mẹ ấy tu luyện, còn không có mang thai ạ sen nghĩ gì thì nhận lấy hắn trọng điểm chăm sóc. Mắt thấy vội vàng lại là mấy ngày quá khứ, khoảng cách thì mạ gạ họa rộ xỉ mổ tổ 50 thọ đảng kỳ hạn đã không đủ nửa tháng. Một ngày này, khoảng cách Hồ Gia Trang ngoài trăm dặm xạ gạ dạ gia chủ thành nội, bầu không khí sơ sát tiêu điều. Xạ gạ dạ rộ xỉ hỉ xạ ngồi ngay ngắn chủ vị, áo giáp chưa thoát, phong trần mệt mỏi. Hắn vừa mới kết thúc đi theo ổ tổ mổ thị bắc phạt. Xạ gạ dạ rộ xỉ hỉ xạ tuổi chừng 40, khuôn mặt cương nghị. Mắt trái chỗ có một đạo xẻo đao dữ tợn, đó là nhiều năm trước cùng hổ rộ nhà giao chiến lưu lại vinh dự ân ký. Chúa công, lần này bắc phạt, ngã tướng nhà lành hao tổn võ sĩ 137 người, ạ sĩ gạt hơn 200 người, chiến mã 50 thất. Gia lão thấp giọng hồi báo thứ bị thiệt hại, mặc dù được phong ba thôn nơi, nhưng muốn tiêu hóa những thứ này chiến quả, chí ít cần thời gian nửa năm. Xạ gạ dạ rộ xì hì xạ cao mày, thứ bị thiệt hại lại thảm trọng như vậy. Với lại, kỵ mũ giả nhà tại biên cảnh ngao ngoe muốn động, như lúc này ngã tướng nhà lành thực lực đại tổn thông tin truyền ra, chỉ sợ. Gia lão không có tiếp tục nói hết, nhưng ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, một tên võ sĩ vội vàng đi vào, chúa công, có quân tình khẩn cấp. Giảng. Hồ gia phía trước không lâu lại chiếm đoạt cái kệ đà nhà. Xạ gạ dạ rồ xì hì xạ đột nhiên đứng lên, cái gì? Cái đó hạng bét Hồ gia, lại có khả năng như thế? Không chỉ như vậy, theo trốn về cả mã đổ dọ dụ chỉnh báo cáo, nàng ám sát Hồ Côn thất bại, kia Hồ Côn trong tay có một thanh thần bí yêu đao, uy lực kinh người. Xạ gạ dạ rồ xì hì xạ tại trong sảnh đi qua đi lại, mặt sẹo tại dưới ánh nến càng rõ rệt dữ tợn, ta nhớ được cái này Hồ Côn, trước đó vẫn chỉ là đoán thể luyện bị cảnh tiểu nhân vật, như thế nào tiến bộ như thế thần tốc? Những người khác cũng đều là nhìn nhau sững sờ, chẳng biết tại sao. Nhất là bọn hắn cũng còn nghe nói kia Hồ Côn trầm mê nữ sắc, một mực điên cuồng nạp tiếp. Còn có thể trong khoảng thời gian ngắn của thời, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vốn cho rằng chỉ là chỉ sâu kiến, không ngờ rằng lại trưởng thành đến tình trạng như thế. Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ dừng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua Hồ Gia Trang phương hướng, thử, kẻ này trước diệt ấu nô nhà, lại giết nhà ta lão và 200 nhi lang. Thu này không đội trời chung. Hắn đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên sắc ý, không thể đợi thêm nữa. Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn 2 ngày, sau đó phát binh Hồ Gia. Chúa công nghĩ lại, tên đưa ra lão đội vàng quyên can, quân ta vừa trải nghiệm đại chiến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này tái chiến, sợ không phải cơ hội tốt ta. Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ cười lạnh, chính là bởi vì quân ta mỏi bệnh, kia Hổ Côn mới nghĩ không ra chúng ta lại nhanh như vậy độc thủ. Thừa dịp bất ngờ, dơ lên tiêu diệt. Ngay tại xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ điều binh khiển tướng thời khắc, thủ vệ báo lại, chúa công, trang ngoài có 2 người cầu kiến, tự xưng là ổ ngộ mạ xạ nạ gì chi tử, ổ ngộ sổ sủ kẹ cùng ổ ngộ hỉ rồ xì. Ổ ngộ nhà người. Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ trong mắt tinh quang lóe lên, dẫn bọn hắn đi vào. Không bao lâu, 2 tên quần áo tả tơi người trẻ tuổi bị đưa vào đại sảnh. Lớn tuổi hẹn 20 tuổi, khuôn mặt tiểu tụy nhưng ánh mắt kiên nghị, tuổi nhỏ chừng 17 bát, trên mặt còn mang theo chưa thoát ngây thơ. 2 người này chính là Ổ Ngộ Mạ Xạ Nạ Dị, 2 cái kia may mắn chạy trốn dòng dõi. Xạ gạ dạ đại nhân. Ổ Ngộ sổ sủ kẻ quỳ rạp trên đất, âm thanh nghẹn ngào, xin vì ta Ổ Ngộ nhà báo thù a. Ổ Ngộ Hỉ Rồ Xỉ vậy quỳ theo dưới, khóc không thành tiếng. Xạ gạ dạ Rồ Xỉ Hỉ Xạ lạnh lùng nói, người Ổ Ngộ nhà bị diệt, liên quan gì đến ta? Ổ Ngộ sổ sủ kẻ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, kia Hổ Côn cưỡng chiếm ta Ổ Ngộ gia tổ nghiệp, giết ta phụ huynh, thù này không đội trời chung. Huynh đệ chúng ta đảo vong mấy tháng, chính là vì một ngày kia năng lực báo thù rửa hận. Hán tử trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê, đây là Ổ Ngộ trong nhà trạch kỹ càng cấu tạo đồ, bao gồm mật đạo, phòng tối, tất cả đều đánh dấu hiểu rõ. Hổ Côn chiếm lĩnh về sau, mặc dù làm bộ phận cải biến, nhưng chủ thể kết cấu chưa biến. Chúng ta vui lòng đem nó không ràng buộc hiến cho đại nhân, chỉ cầu đại nhân phát binh giết hắn Hổ gia, cho chúng ta báo thù. Xạ gạ dạ rồ xì hì xạ tiếp nhận bản vẽ, trong mắt lóe lên vui mừng. Đây thật là muốn ngủ đều có người tiễn gối đầu. Hắn cẩn thận xem xét bản vẽ, phía trên kỹ càng tiêu chú Hồ Gia Trang bố cục. đặc biệt nguyên ổ ngộ trong nhà trạch bộ phận, ngay cả mấy đầu hiếm ai biết mật đạo đều có thể thấy rõ ràng.
Tốt, tốt, tốt.
Sạ gạ dạ rồ xì hỉ sạ nói liên tục ba chữ tốt, có này đồ, hồ gia trang như là không có tác dụng. Hắn lập tức triệu tập gia thần, lại lần nữa bố trí kế hoạch tác chiến. Sửa đổi sách lược. Sạ gạ dạ rồ xì hỉ sạ chỉ vào bản vẽ, tuyển ra 50 tên tinh nhuệ võ sĩ, do ta tự mình xuất lĩnh, dựa theo bản vẽ đánh dấu mật đạo chui vào hồ gia trang trong. Đại quân thì do rồ xì hỉ sạ xuất lĩnh, tại trang ngoại chờ lệnh. Đối đãi ta trong trang gây ra hỗn loạn, liền nội ứng ngoại hợp, dơ lên phá trang. Gia lão lo lắng nói, chúa công tự mình chui vào, quá mức nguy hiểm a. Sạ gạ dạ rồ xì hỉ sạ ngạo nghễ nói, ta sạ gạ dạ rồ xì hỉ sạ thân kinh bách chiến, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Thú hổ. Hắn vuốt ve bên hông thái đao, ta cũng rất muốn chiếu cố cái đó hồ côn, xem hắn rốt cục có năng lực gì. Hai ngày về sau, đêm khuya, hồ côn đang cùng hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ song tu. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ người mang huyền âm linh thể, là bây giờ chúng thê thiếp trong thích hợp nhất tu luyện hỗn độn âm dương công đối tượng. Đột nhiên, hồ côn lông mày cao lại. Hắn cảm giác được ngự ma trận truyền đến dị động. Ngự ma trận mặc dù nhằm vào chính là yêu ma, nhưng đối với chủng tộc khác sinh linh xâm lấn, cơ bản cảnh báo tác dụng vẫn phải có. Phu quân, làm sao vậy? Cảm giác được hồ côn dị thường, Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ hỏi. Hồ côn thần sắc nghiêm túc, có người tiến vào đến rồi. Đi theo vô vỗ Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ lưng ngọc, tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Theo vi phu đi xem, rốt cục là những kia mắt không mở đồ vật. Hai người nhanh chóng mặc quần áo đứng dậy, đi vào trong viện. Chương 045, trong trang kịch chiến chương 045, trong trang kịch chiến rủ kỳ hỉ rồ mẹ ấy vậy đã phát giác dị thường, sách thái đao chạy đến. Không phải lý dạ. Mụ Dạ Xạ Kỳ cảm thụ lấy nàng tự tay bố trí một tầng kết giới phản hồi, là võ sĩ, số lượng không ít, với lại bọn hắn đối với trong trang bố cục rất quen thuộc, tránh đi đại bộ phận trạm gác công khai. Hồ Côn ánh mắt run lên, đối với trong trang bố cục hết sức quen thuộc. Lẽ nào là ổ ngộ nhà Dương Nghiệt? Đúng lúc này, trong trang nhiều chỗ đột nhiên bốc cháy, tiếng la giết từ trong trạch phương hướng chuyển đến. Bọn hắn vào bằng cách nào? Zu Kishiro mẹ ấy kinh ngạc. Hồ Côn hừ lạnh một tiếng, nhất định là có người cung cấp trong trang bản vẽ. Mụ Dạ Saki, khởi động toàn bộ kết giới. Mẹ ấy, triệu tập tất cả hồ gia võ sĩ, theo ta đi lên địch. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống dưới, tất cả hồ gia trang lập tức sống lại. Sạ gạ dạ rổ xỉ hỉ xạ xuất lĩnh 50 tên tinh nhuệ võ sĩ, thông qua một cái hiếm ai biết mật đạo trực tiếp chui vào hồ gia trang nội bộ. Bọn hắn vừa ra tới chính là nguyên ổ ngộ nhà nội trạch khu, bây giờ là hồ côn thê thiếp chỗ ở dựa theo kế hoạch, phóng hỏa gây ra hỗn loạn, sau đó thẳng đến hồ côn chỗ ở. Sạ gạ dạ rổ xỉ hỉ xạ hạ lệnh. Các võ sĩ nhanh chóng phân tán, nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp. Bất kể bọn hắn đi như thế nào, dường như luôn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh. Rõ ràng mục tiêu kiến trúc đang ở trước mắt, làm thế nào vậy đi không đến? Là cái giới. Có kinh nghiệm võ sĩ kêu lên. Sạ gạ dạ rồ xỉ hỉ xạ sắc mặt khó coi, không phải nói hồ gia không có kết giới sư sao? Chúa công, kết giới này vô cùng kỳ dị, không giống như là phổ thông nhận thuật kết giới. Xác thực, Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ bố trí kết giới dung hợp thiên hồ huyết mạch lực lượng, mặc dù không có mạnh cỡ nào lực công kích, nhưng lại năng lực hữu hiệu mê hoặc kẻ xâm lấn cảm giác, có rất mạnh máy nhiễu mê miễn hiệu quả. Ngay tại những này nhân ảnh một đám không có đầu con rồi giống nhau tán loạn lúc, hồ côn đã xuất lĩnh rủ kỳ hỉ rồ mẹ ấy, Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng với hồ thạch và hồ gia tinh nhuệ võ sĩ chạy tới. Hồ Côn liếc mắt một cái liền nhận ra Sạ Gạ Dạ Dỗ Xỉ Hỉ Sạ. Làm cho này một địa khu xú danh chiêu lấy ác bá thế lực, Sạ Gạ Dạ Dỗ Xỉ Hỉ Sạ có thể nói là nhà nhà đều biết, năng lực rừng tiểu nhi đêm khóc nhân vật. Với lại cùng Nguyên Thân còn có giết cha giết mẹ mối thù, Nguyên Thân đối với Sạ Gạ Dạ Dỗ Xỉ Hỉ Sạ có thể nói là hận thấu xương, liền xem như hóa thành cho cũng có thể biết nhau. Sạ Gạ Dạ Dỗ Xỉ Hỉ Sạ, tất nhiên đến, làm gì giấu đầu lộ đôi. Giọng Hồ Côn ở trong trời đêm quen quần. Sạ Gạ Dạ Dỗ Xỉ Hỉ Sạ trong lòng biết bộ dạng đã bại lộ, dứt khoát không tiếp tục cần giấu, đem người hiện thân, Hồ Côn không ngờ rằng ngươi còn có một chút môn đạo. Hồ Côn đánh giá hắn, Sạ Gạ Dạ gia chủ đích thân đến, thực sự là cho ta hổ ra mặt mũi. Hắc hắc, bớt nói nhảm. Sạ Gạ Dạ rồ xì hì xả ngang nhiên rút đao ra khỏi vỏ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phía sau hắn 50 tên tinh nhuệ võ sĩ cùng nhau rút đao, khí thế hùng hổ. Hồ Côn không sợ chút nào, minh hồng đao chậm rãi ra khỏi vỏ, chỉ bằng những thứ này tạm ngư. Sạ Gạ Dạ rồ xì hì xả giận dữ, dẫn đầu vào tới, đao thế như hồng, rõ ràng là nội tráng nhị cảnh, luyện thủy cảnh tu vi. Hồ Côn ánh mắt nghiêm trọng, nhưng cũng không e ngại. Hán ngọc cốt gân rồng căn cơ vượt xa thường nhân, tăng thêm minh hồng đao chi lợi, hoàn toàn đủ để cùng đánh một trận. Song đao giao nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Mà giờ khắc này, trang ngoại vậy vang lên rung trời hét hò. Sạ gạ dạ rổ xí hỉ xạ thân đệ sạ gạ dạ rổ xí hỉ xạ xuất lĩnh đại quân đã thế như trẻ che vòng qua a ảo kỳ thôn, thẳng bước hồ gia trang ban trạch. Lập tức, hồ gia trang lâm vào trong ngoài giáp công trong nguy cục. Bóng đêm như mực, hồ gia trang trong ngoài ánh lửa ngút trời, tiếng la giết cùng binh khí va chạm thành chồng sen một đoạn. Sạ gạ dạ rổ xí hỉ xạ cầm trong tay thái đao, cùng hồ côn chiến tại một chỗ. Hắn đao thế chỉ mãnh, mỗi một kích đều ẩn chứa dị thường hùng hậu lực lượng, chấn động đến hồ côn cổ tay run lên. Hồ côn trong lòng hơi kinh. Nay Sạ gạ dạ rổ xỉ hỉ xạ quả nhiên có phách lối tiền vốn, người này rõ ràng thiên phú dị bẩm, thiên sinh thần lực. Tăng thêm nội tráng đệ nhị cảnh thực lực cường đại, cùng với một thân từ trong núi thây biển máu truy luyện được kỹ thuật giết người, nhường hắn vậy cảm giác được một ít áp lực. Hồ côn cho dù người mang ngọc cốt gân rồng hai đại truyền thuyết cảnh giới, nhưng dù sao vẫn là chiến trường người mới, chém giết kinh nghiệm tương đối xạ gạ dạ dỗ xỉ hỉ xạ bực này sắt chàng tu la mà nói, hay là có vẻ quá non nớt.
Hồ Côn,
xem xét ngươi một phía. Xạ gạ dạ dỗ xỉ hỉ xạ một đao đẩy ra minh hồng đao, đáp ý nhếch răng cười, trong trang có ta tinh nhuệ võ sĩ đảo loạn, trang ngoài có ngã tướng lương chủ lực lớn quân vây công, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hiện tại quỳ xuống đất đầu hàng, dâng lên nữ nhân của ngươi cùng bảo đao, ta hoặc có thể tha cho ngươi toàn thây.
Xác thực, Hồ Thạch và Hồ Gia võ sĩ đối mặt xạ gạ dạ dỗ xỉ hỉ xạ mang tới những thứ này xạ gạ dạ nhà tinh nhuệ vẫn như cũ có chỗ trên lệ. Nếu như không phải rủ kỳ hỉ dỗ mẹ cùng hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ lận ấy, Hồ Thạch bọn hắn sớm cũng sẽ thua.
Hồ Côn khí tức thở nhẹ, nhưng ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh. Hắn rời ra đối phương lại một cái trọng phách, vận lực triệt thoái phía sau mấy bước, cười lạnh nói: xạ gạ dạ dỗ xỉ hỉ xạ, ngươi cho rằng cái này ăn chắc ta?
Sắp chết đến nơi, còn dám giả mồm?
Xạ gạ dạ dỗ xỉ hỉ xạ đang muốn vung đao lại đến, đồng tử đống nhiên co vào. Chỉ thấy Hồ Côn sau lưng trong bóng tối, không có dấu hiệu nào, giống như quỷ mị hiện ra 18 đạo thân ảnh. Những người này từng cái thân hình khôi ngô, mặt không biểu tình. Người khoác màu đen trong giáp, trong tay nắm giữ cũng không phải là Đông Hòa quốc thường gặp quá thương hoặc thế đao, mà là một loại hình dạng và cấu tạo kỳ lạ, nhận cán dài càng dài, nhấp nháy sắc bén khủng bố trường đao. Bọn hắn trầm mặc đứng ở Hồ Côn sau lưng, một cỗ thiết huyết túc sát chi khí tràn ngập ra. Giống như không phải 18 người, mà là lớp kín không thể vượt qua sắt thép tường thành. Nay tự nhiên là Hồ Côn từ hệ thống không gian trong triệu hoán đi ra 18 người mạch đao đội. Bọn hắn
là từ đâu xuất hiện?
Một tên xạ gạ dạ nhà võ sĩ kinh hãi kêu lên. Nay 18 người xuất hiện quá mức quỷ dị, giống như đột nhiên giáng lâm. Xạ gạ dạ rổ xỉ hỉ xạ trong lòng cũng là kịch chấn, hắn hoàn toàn không có phát giác được những người này là như thế nào tới gần. Càng làm cho tâm hắn sợ chính là, nay 18 người khí tức tương liên, nhịp chân nhất trí. Rõ ràng từng cái cũng chỉ là đoán thể nhị cảnh tu vi, nhưng tổ hợp lại với nhau, tản ra cảm giác nguy hiểm lại không thua gì một tên nội tráng cảnh cao thủ.
Mạch đao đội.
Hồ Côn nhẹ nhàng phun ra ba chữ, về phía trước, nghiền nát bọn hắn.
Vâng.
18 người cùng kêu lên hết lại, tiếng như sắt thép va chạm. Không có dư thừa hò hét, ba người bọn họ một tổ, kết thành 6 cái tiểu hình chiến trận, như là 6 chiếc tinh vi cố máy giết chóc, ngang nhiên đụng vào đàng trong trang gây ra hỗn loạn xạ gạ dạ tinh nhuệ võ sĩ trong đám. Phương thức chiến đấu đơn giản, thô bạo, hiệu suất cao. Mạch đao vung ấy, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, lại mang theo nào đó vận luật đặc biệt. Đao quang tạo thành một mảnh tử vong rừng rậm, bất luận là đón đỡ thái đao, hay là thân xuyên thân mình giáp, ở chỗ nào đặc chế mạch đao kinh khủng chiều dài cùng trọng lượng trước mặt, đều như là giấy một loại bị tùy tiện xé rách, chặt đứt.
Không thể nào.
Đây là cái gì chiến pháp? Một tên xạ gạ dạ võ sĩ cố gắng bằng vào linh hoạt thân pháp cẩn thận, lại bị tả hữu hai thanh đồng bộ vùng tới mạch đao phong kín tất cả góc độ. Thanh thứ ba mạch đao thì giống như rắn độc từ khe hở bên trong đâm ra, trong nháy mắt đem nó xuyên thủng. Xạ gạ dạ nhà võ sĩ cá nhân võ nghệ có thể không yếu, nhưng bọn hắn quen thuộc đơn đả độc đấu hoặc là lỏng lẻo phối hợp, chưa từng gặp qua tiểu này đem tiểu đội hiệp đồng tác chiến phát huy đến cực hạn chiến trận. Tại chật hẹp đình viện đường tắt ở giữa, mạch đao đội tiểu đoàn đội tác chiến ưu thế bị phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn nhịp chân thống nhất, công phòng nhất thể, như là mấy đài cối xay thịt. Những nơi đi qua, chân cụt tay đứt bay ngang, xạ gạ dạ võ sĩ tỉ mỉ tổ chức chống cự trong nháy mắt sụp đổ. Trong trang Hồ Thạch đám người gặp phải áp lực đống nhiên giảm bớt, nguyên bản thế cục hỗn loạn bị nhanh chóng ổn định lại, thậm chí tại mạch đao đội dẫn đầu xuống bắt đầu phản công.
Chương 046, xạ gạ dạ rồ si hi xạ, chết.
Chương 046, xạ gạ dạ rồ si hi xạ, chết.
Vô liêm sỉ.
Xạ gạ dạ rồ si hi xạ thấy vậy muốn rách cả mí mắt, những thứ này tinh nhuệ là hắn thật không dễ dàng bồi dưỡng lên, lại trong thời gian thật ngắn hao tổn gần nữa. Hắn lại cũng không lo được Hồ Côn, thân hình bạo khởi, lao thẳng tới gần đây một tổ mạch đao đội binh sĩ, cố gắng bằng vào thực lực tuyệt đối đánh vỡ này chết tiệt chiến trận.
Đối thủ của ngươi là ta.
Hồ Côn ha có thể nhường hắn toàn nguyện, thả người về phía trước chặn đường, tiếp tục cùng xạ gạ dạ dỗ xỉ hỉ xạ lăn lăn lộn lộn chiến đấu cùng nhau. Thể nội dịch cân kinh nội lực tốc độ trước đó chưa từng có trào lên, lưu chuyển qua gân rồng, xuyên vào ngọc cốt, cuối cùng hội tụ ở minh hồng đao thân. Thân đao run rẩy, phát ra sung sướng vụ vụ. Hắn dậm chân tiến lên, đao quang lóe sáng, không còn là cứng đối cứng đó nữa, mà là mang theo một loại hòa hợp dày đặc ý cảnh, chính là lục hợp đoạn môn đao tinh túy hàm nghĩa. Đao quang như luân, đem xạ gạ dạ rổ xí hì xạ cuồng bạo thế công một vừa tiếp xúc với dưới, dẫn lại, hóa giải. Ngọc cốt cảnh mang tới thể chất cường hãn, nhường hắn năng lực chịu đựng được phản chấn lực đạo. Long cân cảnh bàn cho mềm dẻo cùng một phát, nhường hắn biến chiêu nhanh như gió. Xạ gạ dạ rổ xí hì xạ càng đánh càng kinh, hắn cảm giác đao của mình giống như chém vào sền sệt nhựa cao su trong, lực lượng bị tầng tầng tiêu trừ. Mà đối phương trôi này quái dị trường đao, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, trên thân đao chuyển đến cỗ kia huy hoàng chính khí càng làm cho hắn tâm thần không yên.
Ngươi này đến cùng là cái gì đao pháp?
Cái gì binh khí?
Xạ gạ dạ rồ si hỉ xạ nhịn không được gầm thét.
Hồ Côn không nói, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, bắt lấy đối phương bởi vì tầm cảnh ba động mà lộ ra một chút kẽ hở, nội lực đột nhiên một phát. Minh hồng đao hóa thành nhất đạo kim sắc thiểm điện, không còn là phòng thủ hòa hợp, mà là mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, đâm thẳng trung cung.
Một đao kia, nhanh,
chuẩn,
hung ác.
Ngưng tụ hắn toàn bộ tinh thần khí lực, càng là hơn ám hợp lục yêu chạm đao ý trong cỗ kia chạm diệt tất cả ý cảnh.
Xạ gạ dạ rồ si hỉ xạ đội vàng về đao đón đỡ.
Khen, giang giác.
Đầu tiên là chói hai sắt thép va chạm, đúng lúc này là rợn người tiếng vỡ vụn.
Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ trôi này bách luyện tinh cương thái đao, lại bị minh hồng đao từ đó chặt đứt.
Đao thế chưa hết,
lạnh băng lưới đao dễ dàng phá vỡ trước ngực hắn áo giáp, thấu cóng mà ra. Sa gạ dạ rồ xỉ hỉ sa động tác cứng đờ, khó có thể tin túi đầu nhìn ngực chỉ để lại trôi đao tại bên ngoài minh hồng đao. Lại ngẩng đầu nhìn về phía hồ côn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không cam lòng cùng với đối với trôi này thần binh sợ hãi. Ngươi rốt cục. Hắn há to miệng, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, đến tiếp sau lời nói hóa thành không có ý nghĩa ôi hồi thành. Thân hình cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ loại té ngựa về phía sau, nặng nề đập xuống đất, kích thích một đám bụi trần. Sa gạ dạ rồ xỉ hỉ sa đến chết cũng không hiểu, tại sao mình lại chết? Kia đột nhiên xuất hiện khủng bố mạch đao đội, cùng với hồ côn thực lực cường đại, đều vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu hiểu rõ những thứ này, hắn tuyệt đối sẽ không như thế liều lĩnh. Nhưng là bây giờ hiểu rõ đây hết thảy, rõ ràng đã chậm. Gia chủ chiến tử, trong trang còn sót lại xạ gạ dạ tinh nhuệ trong nháy mắt đấu trí hoàn toàn không có, hoặc là bị mạch đao đội cắn giết, hoặc là bị cùng nhau tiến lên hồ gia võ sĩ chặt thành thịt nát. Hồ côn hít sâu một hơi, rút ra minh hồng đao, vung rơi trên thân đao cũng không tồn tại huyết châu. Hắn nhìn về phía trang ngoại vẫn như cũ truyền đến hết họ, hiểu rõ chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhưng xạ gạ dạ rồ xỉ hỉ xạ chết cùng mạch đao đội kinh diễm đăng tràng, đã vì trận này phòng ngự chiến đặt vững thắng cục. Hồ Thạch xuất 20 người tìm trong trang, xem xét phải chăng còn có tàn quân. Những người còn lại theo ta ra trang giết địch. Hồ Côn vung tay lên, đi theo xuất lính hạ tổ dị mụ dạ Saki, dù Kiskizo mẹ ấy và bản tộc võ sĩ, cùng với 18 người mạch đao đội xông lên trang ngoại chiến trường. Trang ngoại chiến đấu vậy tiến hành đến gay cấn. Hồ gia binh sĩ mặc dù theo thành mà thủ, nhưng xạ gạ dạ nhà binh nhiều tướng mạnh, từng lớp thiêu đốt lên mưa tên hướng trên đầu thành không ngừng bắn trụm bao trùm. Thậm chí còn có một khung giản dị xe bắn đá, đối với hồ gia một phương tạo thành áp lực thật lớn. Người bên ngoài nghe lấy, xạ gạ dạ Joshi Hị Sa đã chết, nhanh chóng đầu hàng. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm hùng hồn truyền ra, thanh chấn khắp nơi. Toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Theo đạo thanh âm này, một đoàn người leo lên tường thành. Trong đó một tên hồ gia võ sĩ dùng một cái thật dài thương trúc chọn một cái đầu người, minh diệt lấp loe ánh lửa đem viên kia đầu người mặt ánh chiếu đến mức dị thường dữ tợn đáng sợ, chính là xạ gạ dạ rổ xì hỉ xạ kia chết không nhắm mắt mặt. Đại ca, dưới thành xạ gạ dạ rổ xì hỉ xạ thấy rõ viên kia đầu người, sợ hãi kinh hãi. Hắn nghĩ tới đại ca có một ngày sẽ chết trận chiến trường, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại chết tại ủy mạ gạ họa thị một cái gia thần phụ thuộc gia tộc trong tay. Cái này rất giống thần long bị chết đuối một vũng vũng bùn giống nhau hoang đường buồn cười. Còn lại xạ gạ dạ nhà binh sĩ nhìn thấy chúa công chiến tử, từng cái như bị sét đánh, sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Đại nhân, sĩ khí có chút xa sút, muốn hay không tạm thời rút lui, bàn bạc kỹ hơn. Phó tướng thấp giọng bẩm báo. Xạ gạ dạ rồ xỉ hỉ xạ hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng bất an, rút ra thái đao chỉ hướng trang tượng, toàn quân tiến công. Là gia chủ báo thủ, dành trước người, thưởng thức bách kim, chặt tam cấp. Trong tường phía dưới, xạ gạ dạ nhà ạ sĩ gạt các võ sĩ nâng lên dư dũng, khiêng cái thang trúc, giống như nước thủy triều dâng tới trang tường. Trang trên tường, hồ côn tỉnh táo quan sát đến chiến trường. Hán ngoại bào phía dưới mặc hệ thống ban thưởng đặc thù sơn văn giáp, hạ tổ gì mù dạ Saki, dù Kiski dồ mẹ ấy, cùng với khác những kêu bản gia tinh nhuệ võ sĩ tất cả lấy này giáp. Ngoài ra hơn 200 tên hồ gia võ sĩ ạ sĩ gạt thì trang bị công tượng mô phỏng sơn văn giáp. Khi biết tộc trưởng thế mà chém giết xạ gạ dạ rổ xì hi xạ sau đó, sĩ khí đại chấn. Cung thủ, 45 độ, ném bắn. Hồ côn thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp đầu tường. Sớm đã chuẩn bị đã lâu cung thủ nhóm cùng nhau bắn tên, mũi tên như châu chấu loại lướt qua đầu tường, vạch ra duyên dáng đường vòng cung, rơi vào đang công kích xạ gạ dạ ạ xì gạt trong đội ngũ. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, công kích thủy triều vì đó trì trệ. Tôn tử binh pháp có nói, thượng binh phạt nhiêu, tiếp theo phản giao, tiếp theo phạt binh, hắn hạ công thành. Hồ côn trong lòng cười lạnh. Nay xạ gạ dạ rổ xì hì xạ lựa chọn tầm thường nhất công thành, đã rơi xuống tầm thường. Húng chi, tinh thần đối phương đã đoạn, mà phe mình dĩ giật đái lao, theo kiên thành mà thủ. Ưu thế tại ta. Ổn định, phóng tới gần lại đánh. Giọng hồ côn mang theo một loại chân thật đáng tin chấn định, cảm nhiễm trên đầu tường mỗi một cái quân coi giữ. Xạ gạ dạ nhà ạ xì gạt cuối cùng bọt tới dưới tường, cái thang trúc sôi nổi dựng lên. Bước lên lẻ kẻ rơi xuống gỗ lăn lôi thạch, chu lên leo lên phía trên. Đảo bằng lỏng. Hồ côn hạ lệnh. Sớm đã thiêu đến nóng hổi, hỗn hợp vật dơ bẩn vàng lỏng từ đầu tường chút xuống. Xên xệt nóng hổi dịch thể xối tại leo lên ạ xì gạt trên người, lập tức ra rách thịt nát, kêu thảm từ cái thang trên rơi xuống. Hôi thối cùng mùi khét lẹt tràn ngập ra. Mấy chỗ phòng thủ yếu kém tường đoạn, hay là có dũng mãnh xạ gạ dạ võ sĩ trèo tới. Nhưng nên đón bọn hắn chính là hồ gia võ sĩ sắc bén trường thương và chỉnh tề chém bảo. Trang bị sơn văn giáp hồ gia binh sĩ, lực phòng ngự vượt xa chỉ có đơn sơ có đủ xạ gạ dạ ạ xì gạt, thường thường cần nỗ lực mấy cái nhân mạng mới có thể đổi được hồ gia một tên binh lính bị thương. Chiến đấu dị thường thảm thiết, trên đầu tường mỗi một tấc đất đều bị tiên huyết thấm đẫm. Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ ở hậu phương thấy vậy lòng nóng như lửa đốt, hắn không ngờ rằng hồ gia chống cự ngoan cường như vậy, trang bị như thế tinh xảo. Ngay tại xạ gạ dạ quân đánh lâu không xong, sĩ khí lần nữa trượt xuống thời khắc, hồ gia trang cửa hồng đột nhiên mở rộng. 18 đạo huyền giáp thân ảnh như là trầm mặc tử thần xuất hiện lần nữa. Bọn hắn cũng không trực tiếp trùng kích chủ trận, mà là như là như lưới dao, tinh chuẩn cắt vào xạ gạ dạ quân thế công mạnh nhất cánh trái. La chi tiêu mạch đao đội kết trận, cản bọn họ lại. Cánh trái xạ gạ dạ võ tướng kinh hãi kêu to, nhưng mà tất cả đều là phí công. Mạch đao vung ấy tạo thành một mảnh di động đao tường. Xạ gạ dạ binh sĩ trưởng thương trong tay thái đao, tại tuyệt đối chiều dài, trọng lượng cùng kinh khủng chém vào lực trước mặt, như là gỗ mục loại bị chém nước. Người khoác thân mình giáp, tại mạch mặt đao trước mỏng như giấy trương. Mạch đao đổi những nơi đi qua, chưa hoàn chỉnh thi thể, chỉ có bị bạo lực bổ ra chân cụt tay đứt. Bọn hắn trầm mặc đi tới, hiệu suất chém giết lại cao đến dọa người. Cánh trái xạ gạ dạ quân trận liệt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan vỡ, tan rã. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Tan vỡ tiếng la khóc ở cánh trái lan tràn ra, đồng thời nhanh chóng ảnh hưởng đến trung quân cùng cánh phải. Vinh bại như núi đổ. Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ hiểu rõ đại thế đã mất, huynh trưởng chiến tử, tinh nhuệ hao tổn, bây giờ thế công gặp khó, quân tâm đã tán. Rút lui. Hướng ạ kỳ thôn phương hướng rút lui. Hắn quả quyết hạ lệnh, quay đầu ngựa, tại thân tín võ sĩ hộ vệ dưới, dẫn đầu thoát ly chiến trường. Chủ soái vừa lui, vốn là sĩ khí xa suốt xạ gạ dạ quân triệt để tan vỡ, ném mũ băng giáp, bỏ mạng chạy trốn. Khai cửa trang, truy kích. Hồ Côn sao lại buông tha bực này cơ hội tốt? Diệt cỏ tận gốc, sau ngày hôm nay lại không xạ gạ dạ. Chương 047, nên đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Chương 047, nên đem thừa dũng truy giặc cùng đường cửa trang mở rộng. Hồ Côn một ngựa đi đầu, dù Kiski rồ mẹ cùng hạ tổ dị mù dạ xạ kỳ hộ vệ tả hữu. Phía sau là như là ra áp mãnh hổ loại hồ gia giáp sĩ cùng kia thập bát tôn trầm mặc cô máy rất chóc. Tôn tử binh pháp biết, giặc cùng đường chớ bách. Nhưng Hồ Côn càng tin tưởng nên đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Xạ gạ dạ gia chủ lực vẫn còn tồn tại, nếu để hắn thở ra hơi, tất thành họa lớn trong lòng. Giờ phút này bọn hắn sĩ khí hoàn toàn không có, xây dựng chế độ hỗn loạn chính là triệt để tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Truy kích chiến đây công thành chiến càng thêm huyết tình. Chạy tán loạn xạ gạ dạ binh sĩ không hề đầu trí, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, không ngừng bị từ phía sau đuổi kịp hồ gia binh sĩ chém ngã. Hai bên đường đều là xạ gạ dạ quân thi thể. Hồ Côn dục ngựa phi nước lại, ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước cách đó không xa xạ gạ dạ rộ xỉ hỉ xạ xoay kỳ. Minh hồng đao mỗi một lần bung ra đều mang theo một chùm huyết vũ, không có bất kỳ cái gì một cái xạ gạ dạ võ sĩ có thể ngăn cản hắn một đao. Ngọc cốt gân rồng thể phách, phối hợp dịch cân kinh nội lực, nhường hắn trên chiến trường như là chiến thần. Dù Kiskiro mẹ ấy đao pháp thì như là tính cách của nàng, cùng dã mà chí mạng. Nàng thái đao vạch ra quỷ dị đường vòng cung, đao quang như ánh bình minh loại rực rỡ nhưng lại chí mạng. Chính là hắn bản lĩnh giữ nhà Hà Chi đao pháp tinh túy, chiêu hà loạn. Đao quang lướt qua, địch nhân thường thường còn chưa thấy do quỹ đạo liền đã trong đao ngã xuống đất. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ thì như là trong bóng tối vũ giả, thân hình phiêu hốt, trong tay cụ nải cùng đoạn đao tinh chuẩn thu gặt lấy sinh mệnh. Ngẫu nhiên thi triển nhân thuật, chế tạo phạm vi nhỏ hỗn loạn, gia tốc quân địch tan vỡ. Chạy tán loạn xạ gạ dạ tàn binh như là bị xua đuổi bầy cừu, hoảng hốt chạy bừa mà trốn vào a ảo kỳ thôn. Cái này ở vào hồ gia lãnh địa biên giới, cùng xạ gạ dạ nhà giáp giới thôn xóm, lập tức lâm vào cực lớn khủng hoảng. Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xa bị Hồ Côn truy đến cùng đường mặt lộ, mắt thấy là phải bị đuổi kịp, hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Rìm ngựa dừng ở trong thôn trên đất trống, đối với chung quanh hoảng hốt lo sợ thôn dân quát, đem những này tiện dân đều cho ta bắt tới. Còn sót lại gần trăm tên xạ gạ dạ tinh nhuệ võ sĩ ngay lập tức hành động, đao kiếm tăng theo cấp số cộng, đem mười mấy tên không kịp chạy trốn người già trẻ em xua đuổi đến đất trống phía trước, là tấm kiên thì người. Hồ Côn, xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ sắc mặt dữ tợn, trốn ở đám người sau đó, khàn giọng hô, tiến lên nữa một bước, ta đều giết sạch những thôn dân này. Bọn hắn tất cả đều do ngươi lĩnh dân. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn hắn bởi vì ngươi mà chết sao? Truy kích hồ gia bộ đội tại cửa thôn dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Côn. Bị cưỡng ép thôn dân phát ra hoảng sợ gào khóc cùng tiếng cầu khẩn. Nhất là bị thôi tại phía trước nhất mấy đứa bé, sợ tới mức toàn thân phát run. Tộc trưởng, cứu mạng a, chúng ta không muốn chết. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Cầu xin tha thứ tiếng la khóc lập tức vang lên liên miên. Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ trốn ở đám người phía sau, đáp ý nhìn Hồ Côn, hắn không tin Hồ Côn sẽ không để ý chính mình lĩnh dân chết sống liều chết với hắn. Chỉ cần nhường hắn đào tẩu, sau đó lại liên hợp hát thoát đạo, cùng với hướng ổ tổ mộ thị cầu viện, hắn xạ gạ dạ nhà vẫn như cũ có đông sơn tái khởi, đồ diệt hồ ra một trời. Dù Kishiro mẹ ấy lông mày níu chặt, nắm chặt thái đao, phu quân. Hạ tổ gì mụ dạ xạ kỳ vậy thấp giọng nói, cưỡng ép tiến công, thôn dân át gặp tàn sát. Hồ Côn ngồi ngay ngắn lập tức, lạnh lùng nhìn về trước mắt một màn này. Xạ gạ dạ rổ xí hỉ xạ cố gắng từ trên mặt hắn tìm thấy một chút do dự hoặc không đành lòng, nhưng hắn thất vọng rồi. Hồ Côn ánh mắt như là đầm sâu giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Những thứ này Đông Hòa quốc thôn dân, tại Hồ Côn trong nhận thức biết, cùng tiếp trước cái đó đảo quốc dân tộc không khác nhiều. Hắn đối với mảnh đất này, những người này, vốn cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác. Hôm nay nếu vì cứu này hơn 10 người mà thả hổ về rừng, ngày sau xạ gạ dạ nhà ngóc đầu trở lại, chết có thể chính là hàng trăm hàng ngàn hồ gia binh sĩ cùng lĩnh dân. Tôn tử binh pháp khúc dạo đầu tức luôn, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Kẻ làm tướng, há có thể bởi vì lòng dạ đàn bà mà đạt đại cục tại không để ý. Tại giá trị của hắn cân nhắc trong, triệt để tiêu diệt xạ gạ dạ nhà uy hiếp, xa so với này mười mấy cái tùy thời có thể di chuyển, chiêu mộ bổ sung thôn dân quan trọng nhiều lắm. Hay như sao? Có thể. Nhưng là cái này loạn thế sinh tồn phát tắc. Cùng tiến thủ chuẩn bị. Giọng Hồ Côn lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm, mục tiêu, xạ gạ dạ võ sĩ, tự do xạ kích. Mạch đao đội, theo ta xông lên trận. Mệnh lệnh một chút, không chỉ có là xạ gạ dạ rổ xí hỉ xa ngây ngẩn cả người, ngay cả một ít hồ gia binh sĩ đều có chút chần chờ. Tộc trưởng, những thôn dân kia. Một tên hồ gia tiểu đội trưởng nhịn không được mở miệng. Hồ Côn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao thổi qua người tiểu đội trưởng kia, cùng với tất cả mặt lộ vẻ không đành lòng binh sĩ, nhớ kỹ, nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình cùng đồng đội tàn nhẫn. Xạ gạ dạ bất diệt, hôm nay bọn hắn cưỡng ép thôn dân, ngày mai có thể đổ sát cha mẹ của các ngươi vợ con. Muốn sống sót, mong muốn bảo hộ càng nhiều người, nhất định phải nghiền nát trước mắt tất cả chi địch. Động thủ. Lời của hắn như là hàn băng, đánh nát các binh sĩ cuối cùng do dự. Bắn tên. Mưa tên bay lên không, cũng không phải là bắn về phía thôn dân, mà là lướt qua bọn hắn, tinh chuẩn bắn về phía thôn dân sau lưng xạ gạ dạ võ sĩ. Đồng thời, hồ côn thúc vào bụng ngựa, minh hồng đao nhắm thẳng vào phía trước, giết. Thập bát tên mạch đao đội viên như là xe tăng hạng nặng loại khởi động, nện bước bước chân nặng nề, theo sát hồ côn, ngang nhiên phóng tới bị thôn dân bảo hộ lấy xạ gạ dạ bản trận. Ngươi, ngươi cái tên điên này. Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ hoàn toàn không ngờ tới hồ côn lại quyết tuyệt như vậy, trơ mắt nhìn mưa tên rơi xuống, bên người võ sĩ liên tiếp chúng tên ngã xuống đất. Mà kia một người một ngựa, như là kim sắc thiểm điện, lại không để ý phía trước ngăn cản thôn dân, trực tiếp lao đến, ngăn lại hắn. Xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ hoảng sợ kêu to. Mấy tên xạ gạ dạ võ sĩ cố gắng tiến lên ngăn cản, hồ côn mã tốc không giảm, minh hồng đao hướng ngang vung ra. Một đạo bán nguyệt hình kim sắc đao khí bắn ra, kia mấy tên võ sĩ cả người lẫn đao bị chém làm hai đoạn. Tiên huyết nội tạng hắt vấy một chỗ, vậy tung tóe phía trước thôn dân một thân. Các thôn dân sợ tới mức thét lên sủi lơ, bản năng nằm sấp dưới đất. Chiến mã tê minh, nhảy lên thật cao, đúng là từ ngã sấp thôn dân đỉnh đầu nhảy lên mà qua. Hồ côn ánh mắt gắt gao khóa chặt hậu phương hoảng hốt lo sợ xạ gạ dạ rộ xỉ hỉ xạ. Bảo hộ đại nhân. Cuối cùng xạ gạ dạ tinh nhuệ chu lên xung lên. Cút đi. Hồ côn gầm thét, nội lực rót vào thân đao, minh hồng đao phát ra đình thai nhức góc vụ vụ. Một đao trẻ dọc, cùng bạo đao khi đem phía trước mấy người tính cả bọn hắn binh khí trong tay cùng nhau xé rách. Dù Kishiro mẹ cùng hạ tổ dị mù dạ xạ kỳ vậy đồng thời giết tới, đao quang cùng nhận thuật chống không hổ côn cánh địch nhân. Xạ gạ dạ rổ xì hỉ xạ nhìn như là sát thần loại xông phá tất cả trở ngại, thẳng đến tới mình hổ côn, sợ tới mức hồn phi phách tán, thúc ngựa liền muốn đảo. Chạy đi đâu? Hổ côn từ trên lưng ngựa bay lên trời, thể nội dịch cân kinh nội lực vận chuyển tới cực hạn, ngọc cốt vù vù, gân rồng kéo căng, tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại một đao kia trong. Minh hồng đao hóa thành nhất đạo xé rách thiên địa kim mang, lấy không thể ngăn cản chi thế, lăng không đánh xuống. Xạ gạ dạ rổ xì hỉ xạ hốt hoảng cử đao đón đỡ. Khen, phúc, thái đao đứt gãy, kim mang từ đầu đến chân, đem xạ gạ dạ rổ xì hỉ xạ cả người lẫn ngựa, chém thành hai khúc. Tiên huyết như là thác nước phun ra ra, nhuộm đỏ trong thôn thổ địa. Chủ tướng chết tử, cuối cùng xạ gạ dạ tinh nhuệ tại mạch đao đội cùng hồ gia binh sĩ vây quanh dưới, rất nhanh bị tàn sát trống không. Chiến đấu kết thúc, ạ kỳ trong thôn đất trống như là tu la tràng. May mắn còn sống sót thôn dân co quắp trên mặt đất, nhìn hồ côn ánh mắt tràn đầy sợ hãi, phản phất đang nhìn xem một cái đây xạ gạ dạ võ sĩ càng thêm đáng sợ ma thần. Hồ côn lắc lắc minh hồng đao trên cũng không tồn tại huyết châu, thu đao vào vỏ. Đối với thi thể đầy đất cùng may mắn còn sống sót thôn dân nhìn như không thấy. Hắn ngắm nhìn một phía, âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, thanh lý chiến trường, thống kê chiến tổn. Làm sơ chỉnh đốn, phát binh xạ gạ dạ bản trại. Chương 048, Dương Nưu chương 048, Dương Nưu trời mới vừa tờ mở sáng, Hồ Côn liền xuất lĩnh hơn 200 tên hồ gia võ sĩ ạ sĩ gạ tiến về xạ gạ dạ thành. Lấy hồ gia đội ngũ bây giờ có bị, tăng thêm 18 người mạch đao đội, không có gấp 3-4 lần binh lực ưu thế, căn bản là không cách nào chống lại. Lúc này xạ gạ dạ nhà đã thu thập không đủ như vậy một chi đội ngũ. Bởi vậy, hồ gia đội ngũ một đường như vào chỗ không người, vòng qua hai cái xạ gạ dạ nhà quản lý hai cái thôn xóm, thẳng bước xạ gạ dạ bản trại, xạ gạ dạ thành. Mặt trời mới mọc như đồng, tướng lương thành cao ngất thiên thủ các ánh chiếu được một mảnh đỏ sậm. Trên tường thành, mới thêm đống tên cùng gia cố dấu vết có thể thấy rõ ràng, cho thấy tòa này bản trại trải qua mưa gió nội tình. Đầu tường phòng thủ ạ sĩ gạ số lượng rõ ràng đây thường ngày nhiều hơn không ít. Mặc dù phần lớn trên mặt lo sợ không yên, nhưng vẫn như cũ nắm chặt trường thương trong tay, cảnh giác nhìn qua ngoài thành. Hồ côn điềm ngựa ngừng chân tại ngoài thành một tiễn nơi. Phía sau là trải qua chỉnh đốn sau vẫn như cũ sát khí bừng bừng hồ gia giáp sĩ cùng với kia thập bát tôn trầm mặc huyền giáp mạch đao binh. Dù Kishiro mẹ cùng hạ tổ dị mù dạ xạ kỳ một trái một phải hộ vệ ở bên người hắn. Nhìn kia xây dựa lưng vào núi, thành tường cao dày xạ gạ dạ thành, hồ côn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Đây mới thực sự là cắm rễ ở này mấy chục năm chiến quốc gia tộc quyền thế vốn có cơ nghiệp. Cùng hắn cái đó do ổ ngộ gia đình viện xây dựng thêm mà thành hồ gia trang so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Tường thành cự thạch lũy thế được cực kỳ khảo cứu, lăng bảo thức thiết kế năng lực hữu hiệu giảm bất phòng ngự góc chết. Hộ thành hà mặc dù không rộng rãi, lại dẫn nước chảy, tuyệt không phải cái kia chủng đảo đầu chiến hào có thể so sánh. Không hổ là xạ gạ dạ nhà căn bản nơi. Hồ côn thấp giọng cảm thán, như cường công, cho dù năng lực cầm xuống, ra điểm ấy bốn liếng cũng phải liệu sạch. Tôn tử binh pháp có vân, hắn hạ công thành chi pháp là bất đắc dĩ. Hắn rất tán thành, cứng đối cứng là rất lựa chọn ngu xuẩn. Phu quân, thành nội dường như không chỉ xạ gạ dạ nhà người. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ có hơi nhíu mày, nàng cảm giác nhạy bén, năng lực phát giác được đầu tường quân coi giữ khí tức hỗn tạp, trong đó mấy đạo đặc biệt âm lãnh sắc bén, không giống tầm thường võ sĩ. Dù Kishiro mẹ ấy vậy nắm chặt chuôi đao, nhìn tới xạ gạ dạ nhà cây to này vừa đổ, con khỉ còn chưa tán, kền kền cũng đã vây quanh. Hồ côn nét miệng lên một vòng cười lạnh, vừa vặn, có khách nhân tại, này xuất diễn mới tốt hơn sướng. Hắn hôm nay tới trước, vốn cũng không phải là vì công thành, cường công thứ bị thiệt hại quá lớn, chí giả không vì. Hắn mục đích là đe dọa, là bắt chẹt, là sử dụng xạ gạ dạ nhà mới tăng chủ tâm cốt, nội bộ hỗn loạn lại bị ngoại bộ thế lực mơ ước tuyệt cao thời cơ, đến vì chính mình cướp lấy lợi ích lớn nhất. Đi, thông báo một tiếng. Hồ côn đối với bên cạnh một tên giọng to võ sĩ phân phó nói, liền nói hồ gia tộc trưởng hồ côn, tới trước thăm hỏi, mời xạ gạ giả nhà người chủ sự ra đây trả lời. Kia võ sĩ dục ngựa tiến lên, vẫn đủ trung khí, đem hổ côn rõ ràng chuyển lên đầu thành. Đầu tường rối loạn tương mừng. Rất nhanh, mấy tên thân mang hoa lệ giáp do mạ nhưng thần sắc kinh hoàng trung niên võ sĩ xuất hiện tại lỗ châu mai về sau, bọn hắn là xạ gạ giả nhà phổ thay mặt ra lão. Mà ở bọn hắn bên cạnh, còn đứng lấy mấy tên khí chất khác lạ người. Bên trái một người thân mang màu đen áo tơi, đầu đội mũ rộng đành, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng thân hình phong gầy, bên hông bội lấy một dài một ngắn hai thanh kỳ hình binh khí, khí tức hung ác nham hiểm. Phía bên phải thì là một tên mặc ổ tổ mộ nhà đặc sắc áo gìn bảo dị võ tướng, sắc mặt tiêu căng, đi theo phía sau mấy tên tinh nhuệ mâu y chúng. Tại Hồ Côn, một tên xạ gạ dạ ra lão lấy dũng khí hô, người giết nhà ta chủ, còn dám tới này khiêu khích. Thật coi ngã tướng lương thành không người sao? Hồ Côn cười ha ha, thanh trấn khắp nơi, xạ gạ dạ thành tự nhiên có người, đáng tiếc có thể làm chủ, chỉ sợ đã không phải là các ngươi vài vị đi. Ánh mắt của hắn có ý riêng mà đảo qua kia hát hoa khách cùng ổ tổ mồ nhà võ tướng. Hai người kia ánh mắt khẽ nhúc đích, nhưng cũng không lên tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa chấp nhận Hồ Côn lời giải thích, cũng nghĩ xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Xạ gạ dạ ra lao nhóm sắc mặt một hồi thanh bạch, lại không cách nào phản bác. Tự xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ, rồ xì hỉ xạ huynh đệ chiến tử thông tin truyền về, hát hoa đạo cùng ổ tổ mồ nhà sứ giả lợi dụng hiệp trợ phòng ngự làm tên nhanh chóng vào thành. Kỳ thực đã âm thầm khống chế thành phòng cùng phụ cố, bọn hắn những lao gia này thần đã sớm bị làm mất thực quyền. Hồ Côn không tiếp tục để ý những kia ngoài mạnh trong yếu gia lão, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía kia hát hoa khách cùng ổ tổ mồ nhà võ tướng. Hai vị, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Xạ gạ dạ nhà bây giờ tình huống thế nào, người ta trong lòng rõ ràng. Ta Hồ Côn hôm nay binh lâm thành hạ, cũng không phải là vì ngọc thạch câu phần. Nay xạ gạ dạ thành tường thành cao lớn, ta thừa nhận cường công không dễ. Hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói trở nên hùng hổ dọa người. Nhưng mà, ta công không phá được ngươi này xạ gạ dạ thành, chẳng lẽ còn quét bất bình xạ gạ dạ nhà dưới trướng những kia thôn trấn sao? Kể từ hôm nay, ta Hồ gia kỵ binh sẽ ngày đêm vào xem thu hoạch, đốt thôn, cướp giật dân số. Ta ngược lại muốn xem, một cái chết tất cả thôn trang cung cấp nuôi dưỡng, chỉ còn lại cô thành xạ gạ dạ nhà, còn có thể trèo chống mấy ngày. Đến lúc đó, hai vị trong tay nắm chặt, chẳng qua là một tòa người chết đói khắp nơi thành không, thì có ích lợi gì? Lời này vừa ra, trên đầu thành xạ gạ dạ ra lão nhóm sắc mặt trắng bệnh. Mà hát hoa khách cùng ổ tổ mộ võ tướng ánh mắt vậy ngưng trọng lên. Hồ Côn đây là trần trụi dương lưu, đoạn căn cơ, hủy hắn tạo máu năng lực. Một tòa cô thành, tại trong loạn thế căn bản là không có cách lâu dài. Giờ phút này dùng chính là tôn tử binh pháp trong trên đó phạt mưu và lần phạt giao kết hợp, không trực tiếp công thành mà là công kích đối phương dựa vào sinh tồn hệ thống, đồng thời sử dụng đối phương nội bộ thế lực mâu thuẫn. Ngươi muốn như thế nào? Lần này mở miệng là tên kia hát thoa khách, âm thanh khàn khàn khô khốc như là giấy giáp ma sát. Hồ Côn hơi cười một chút, hiểu rõ đối phương đã vào trọng, đơn giản ta Hồ Côn cũng không phải bất thông tình lý người. Xạ gạ dạ rồ xì hì xạ, rồ xì hì xạ hai vị mặc dù là địch nhân của ta, nhưng cũng là một phương hảo kiệt, thơi thơi hoang dã tóm lại không đẹp. Ta vui lòng đem hai người bọn họ di hài trả lại, đồng thời ngay lập tức lui binh, bảo đảm không còn quấy nhiều xạ gạ dạ nhà còn thừa lãnh địa. Hắn dừng một chút, nhìn trên đầu thành mọi người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại càng thêm cảnh giác nét mặt, chậm rãi nói ra điều kiện. Nhưng mà xạ gạ dạ nhà cần bồi thường ta Hồ gia quân phí tổn thất, lương thực 5.000 thạch, thượng đẳng vải vóc 300 thất, còn có cùng Hồ gia giáp giới, tòa kia thừa thai quặng sắt cụ rổ xạ và thôn. 5.000 thạch lương thực, 300 thất vải, còn có cụ rổ xạ và thôn. Một tên xạ gạ dạ ra lão nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngươi tại sao không đi đoạn? Điều đó không có khả năng. 5.000 thạch lương thực cơ hồ là xạ gạ dạ thành hiện nay tổn lương 1/3, 300 thất thượng đẳng vải vóc càng là hơn chân quý. Mà cụ rổ xạ họa thôn càng là hơn xạ gạ dạ nhà quan trọng vặng sắt nơi phát ra một trong. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Ngay cả kia ổ tổ mộ nhà võ tướng cũng cao mày lên, cụ rổ xạ họa thôn quặng sắt, ổ tổ mộ thị vậy mơ ước đã lâu. Hát hoa khách mũ rộng đành ở dưới ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại cân nhắc. Hồ Côn đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Hắn muốn đến đều không có hy vọng đối phương sẽ đáp ứng những điều kiện này, đây chẳng qua là hắn ném ra bom khói, là vì che giấu hắn mục tiêu chân chính. Quả nhiên, tại đối phương một mảnh tiếng phản đối trong, Hồ Côn ra vẻ do dự, sau đó cố mà làm thở dài, thôi được, ta cũng biết những điều kiện này có chút ép buộc. Rốt cuộc xạ gạ dạ nhà bị đại nạn này, nguyên khí đại thương. Hắn chuyện lần nữa nhất chuyển, ánh mắt trở nên có chút ngạo lớn, thậm chí mang theo một tia trêu tức, tất nhiên vật tư cùng địa bàn nhường chư vị như thế là khó, vậy ta Hồ Côn lùi một bước. Vật tư giảm phân nửa, lương thực 2.500 thạch, vải vóc 150 thất, thôn cũng có thể không cần. Trên đầu thành mọi người sững sờ, không ngờ rằng Hồ Côn tốt như vậy nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, Hồ Côn để bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, Hồ Côn âm thanh đề cao, mang theo một loại chân thật đáng tin hứng thú, xạ gạ dạ nhà cần hướng ta dâng lên 8 tên mỹ nữ. Nhất định phải là xuất thân tốt đẹp, dung mạo thanh tú, lại. Trong đó nhất định phải bao gồm, hát hoa đạo cầm đèn sứ, cả mạ đổ dọ dù chỉ. Chương 049, tham dò chương 049, tham dò cái gì? Làm càn. Hy vọng hao huyền. Nghe được Hồ Côn nói lên điều kiện thứ hai, trên đầu thành lập tức sôi trào. Xạ gạ dạ ra lão nhóm tức giận đến toàn thân phát run, đây quả thực là đối với xạ gạ dạ nhà hòa thuận hát hoa đạo song trọng vũ đục. Này Hồ gia thẳng ngãi danh thật chứ như trong truyền thuyết như vậy thấy sắc liền mở mắt, chấm mê nữ sắc, thế mà đưa ra như thế hoang đường vô lễ yêu cầu. Kia một mực trầm mặc hát hoa khách, trên người vậy đống nhiên bộc phát ra lẫm liệt sát ý Hồ Côn. Hắc Thoa khách nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong ẩn chứa lửa giận, ngươi có biết cả Mã Đổ Dọ Dụ Chỉ Huy là ta Hắc Thoa đạo tứ đầu lĩnh, đoán thể đại viên Mạn Âm Dương sư, địa vị tôn sùng. Há lại ngươi năng lực mơ ước, thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hồ Côn đối mặt quát lớn, không những không giận mà còn cười, hắn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ là loại phản ứng này. Ha ha ha. Hồ Côn cười đến trương dương, vẫn đủ nội lực, âm thanh rõ ràng truyền khắp trên thành dưới thành, vị này chắc là Hắc Thoa đạo đương gia a. Làm gì tức giận? Ta Hồ Côn mặc dù xuất thân không quan trọng, nhưng bây giờ liền chạm xạ gạ dạ rồ xì hỉ xạ, rồ xì hỉ xạ, chiếm đoạt Âu Nô, tại cái đà, binh phong đang thịnh, tương lai này phương biên trăm dặm, cuộc đời thăng trầm còn chưa thể biết được. Hắn trong lời nói tràn đầy tự tin, thậm chí có thể nói là tự biên tự diễn, các ngươi Hắc Thoa đạo cùng xạ gạ dạ nhà hợp tác, đồ chính là cái gì? Không phải liền là lợi ích sao? Bây giờ xạ gạ dạ nhà chiếc này thuyền hỏng lập tức liền muốn chìm, các ngươi không vội vàng tìm tiếp theo chiếc rắn chắc mới thuyền, chẳng lẽ muốn cùng theo một lúc chết đuối? Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia Hắc Thoa khách, ta Hồ Côn, tuổi trẻ tài cao, thực lực cường hãn, tiềm lực vô cùng. Chẳng lẽ không phải đây mặt trời sắp lặn xạ gạ dạ nhà tốt hơn đối tượng hợp tác? Dùng một cái cá mã đổ dọ dụ trị, đổi lấy cùng ta Hồ gia liên minh, đổi lấy tương lai lợi ích lớn hơn nữa, cuộc mua bán này, lẽ nào không đáng? Hắn dừng một chút, giọng nói mang theo mê hoặc, ngẫm lại xem, nếu ngươi ta liên thủ, kể bên này còn có ai là đối thủ của chúng ta? Ô tô mô thị, bọn hắn tay dối quá dài. Chỉ cần chúng ta hợp tác, hai bên cùng ủng hộ, tương lai ích lợi của bọn hắn, chúng ta chưa hẳn không thể kiếm một chén canh. Lời này nửa thật nửa giả, đã là châm ngòi Hắc Thoa đạo cùng ổ tổ mổ thị kia yếu ớt quan hệ hợp tác, cũng là vẽ lên một tấm to lớn bánh. Hồ Côn biết rõ, những thứ này trong loạn thế đạo phỉ tổ chức, coi trọng nhất chính là thực tế lợi ích cùng không gian sinh tồn. Quả nhiên, kia Hắc Thoa khách sát khí trên người thu liễm một chút, rơi vào trầm mặc. Mũ rộng vành có hơi chuyển động, tựa hồ tại cùng bên cạnh ổ tổ mổ nhà võ tướng tiến hành ý mắng giao lưu. Ổ tổ mổ võ tướng sắc mặt âm trầm, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Hồ Côn công nhiên châm ngòi cùng bánh vẽ hành vi cực kỳ bất mãn, nhưng dưới mắt thế cuộc vi diệu, hắn vậy không dám tùy tiện tỏ thái độ. Hồ Côn rèn sắc khi còn nóng, giọng nói ngược lại mang theo uy hiếp, nếu là không đáp ứng. Ha ha, vậy cũng đừng trách ta Hồ Côn không nể tình. Từ mai, xa gạ dạ nhà tất cả thôn trang, ta sẽ từng bước thăm hỏi quá khứ. Ta ngược lại muốn xem, hết rồi những thứ này căn cơ, các ngươi Hắc Thoa đạo còn có thể này xa gạ dạ thành mỏ được cái gì chất béo. Về phần cả mạ đổ dọ dù chỉ hứa, nàng cũng không thể cả đời nút ở nơi ở của các ngươi à. Luôn có lạc đàn lúc. Lần này liên tiêu đái đả, vừa có lợi ích hấp dẫn, lại có uy hiếp vũ lực. Đem tôn tử binh pháp trong lợi mà dụ chi uy hiếp chi lấy hại mưu lược vận dụng được phát huy vô cùng tinh tế. Thật lâu, kia Hắc Thoa khách thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, việc này quan hệ trọng đại, không phải một mình ta năng lực quyết. Hồ Côn, ngươi có thể tạm thời lui binh. 3 ngày sau đó, nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Là cái này rung động, cần thời gian tiến hành nội bộ cân đối. Hồ Côn trong lòng nhất định, hiểu rõ sự việc đã thành một nửa. Hắn ra vẻ rộng lượng mà vung tay lên, tốt, ta đều cho các hạ 3 ngày thời gian. Hy vọng đến lúc đó, năng lực nghe được tin tức tốt. Chúng ta đi. Nói xong, không chút nào dây dưa dài dòng, quay đầu ngựa, xuất lính bộ đội triệt thoái phía sau. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, đem quyền chủ động một mực giữ tại trong tay mình. Nhìn Hồ Côn quân đội đi xa bụi mù, trên đầu thành Hắc Thoa khách, chính là Hắc Thoa đạo nhị đừng ra, ô nhị cụ mộ cụ rồ quạ tạ cạn nọ bụ, chậm rãi tháo xuống mũ rộng đành, lộ ra một tấm che kín quỷ dị hình xăm thon gầy khuôn mặt. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía một bên ô tô mô nhà võ tướng, đó là đại nhân, ngươi thấy thế nào? Đó là võ tướng hừ lạnh một tiếng, kẻ này gian hoạt như quỷ, rõ ràng là ly gián, ngay tại chỗ lên giá. Cù rồ quả tạ ca nọ bú lại yếu đất nói, nhưng hắn nói, chưa hẳn không có đạo lý. Xa gạ ra nhà, sát thực xong rồi. Vì một cái cá mã đổ dọ dù chỉ hứa, đắc tội một cái tiềm lực vô cùng mới phát thế lực, đồng thời từ bỏ tương lai có thể lợi ích lớn hơn nữa, có đáng giá hay không, cần cẩn thận cân nhắc. Trong lòng của hắn tính toán chính là Hắc Thoa đạo tương lai phát triển, về phần cá mã đổ dọ dù chỉ hứa, mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, một cái cầm đèn sứ thuộc về, dường như cũng không phải không thể đảm. Đó là võ tướng ánh mắt lấp lóe, không có nói tiếp, nhưng trong lòng đối Hắc Thoa trộm lập trường sản sinh thật sâu lo nghĩ. Hồ Côn đích thật là lui binh, chẳng qua hắn trực tiếp đóng quân vào cụ rộ xạ và thôn. Đạt được tin tức này, trực tiếp bỏ đi Hắc Thoa đạo cùng ổ tổ mổ thị hai phe nghị qua loa tắc trách kéo dài Hồ Côn suy nghĩ. Tiếp xuống 3 ngày, xạ gạ ra thành nội quần quận sóng ngầm. Cụ rộ quả tạ cả nọ bủ cùng Hắc Thoa đạo cao tầng thông qua thủ đoạn đặc thù khẩn cấp liên lạc, mà xạ gạ ra nhà thế lực còn sót lại thì như là kiến bò trên chảo nóng. Tại Hắc Thoa đạo cùng ổ tổ mổ thị bức bách dưới, không thể không bắt đầu vội vàng địa tuyển chọn mỹ nữ, lấy ứng phó Hồ Côn yêu cầu. Hy vọng có thể bảo trụ gia tộc một điểm cuối cùng cơ nghiệp. Ngày thứ 3 trạm vào tối, Hồ Côn đang cụ rổ xạ hỏa thôn trong đại doanh cùng mũ dạ xạ kỳ, mẹ thôi diễn xung quanh thế cuộc, thủ vệ báo lại, xạ gạ dạ thành có sứ giả đến. Tới là một tên xạ gạ dạ gia lão gia thần cùng mấy tên người hầu, còn mang theo 8 tên dùng mũ có màn che mặt che đậy khuôn mặt nữ tử. Những cô gái này từng cái dáng người thon dài hiểu điệu, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tuyệt đối là cái đính cái đại mỹ nữ. Quê quán thần sắc mặt hôi bại, đưa lên một phần danh mục quà tặng, âm thanh khô khốc, tại, Hồ Côn đại nhân, đây là ngài muốn 8 tên mỹ nữ. Vật tư vậy đã chuẩn bị tốt một nửa, đi đầu tiên đến, còn xin đại nhân kiểm tra thực hư sau đó lui binh. Hồ Côn tiếp nhận danh mục quà tặng, tùy ý nhìn lướt qua vật tư hạng mục, sau đó ánh mắt rơi vào kia 8 tên trên người nữ tử. Hắn cường đại cảm giác năng lực mơ hồ phát giác được những cô gái này khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Ngẩng đầu lên, Hồ Côn ra lệnh. Các nữ tử nhút nhát ngẩng đầu, lấy xuống mũ có màn che mặt. Quả nhiên đều là tư sắc thượng giai nữ tử, tuổi tác từ 18-19 tuổi đến chừng 20 không giống nhau, giữa lông mày phần lớn mang theo sợ hãi cùng sầu bi. Các nàng là xạ gạ dạ người sử dụng sinh tồn mà dâng ra vật hy sinh. Hồ Côn ánh mắt một quét qua những thứ này xạ gạ dạ nhà nữ tử, đột nhiên, hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên, "Đinh, kiểm tra đến B cấp nạp tiếp đối tượng, xạ gạ dạ kỳ cụ. Đinh, kiểm tra đến A cấp nạp tiếp đối tượng, xạ gạ dạ mị nạ." Hồ Côn lông mày không khỏi vẩy một cái, hắn không có nghĩ đến đây mặt lại có một cái B cấp cùng một cái A cấp, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Nhất là cái đó gọi xạ gạ dạ mị nạ A cấp nữ tử, ước chừng 18-19 tuổi, mặt mày tinh xảo, mang theo một cổ thư quyền khí. Ánh mắt mặc dù sợ hãi, so với cái khác nữ tử nhiều một tia trấn định. Nhưng mà, Hồ Côn nhìn kỹ một lần, này trong tám người, cũng không có cả mạ đồ dọ dù chỉ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, một cô áp lực vô hình tràn ngập ra, nhường kia xạ gạ dạ quê quán thần cùng tám tên nữ tử đều run lẩy bẩy. Cả mạ đồ dọ dù chỉ đâu? Giọng Hồ Côn lạnh băng, ta nói qua, tám tên mỹ nữ trong, nhất định phải có nàng. Các ngươi là tại lừa gạt ta sao? Cả mạ đồ dọ dù chỉ thế nhưng người mang huyền âm thông linh thể S cấp tư chất, hắn nhưng là nhất định phải được. Quê quán thần một tiếng quỳ xuống, mồ hôi lạnh, đại nhân bất dở. Cũng không phải là chúng ta không muốn, thật sự là hát hoa đạo bên ấy. Lo cửa đại nhân thân phận nàng đặc thủ, không phải chúng ta có thể khống chế a. Hồ Côn ánh mắt sắc bén như đao, hắn hiểu rõ mấu chốt còn đang ở hát hoa đạo nhị đường ra cụ rổ quả tạ cả nọ bụ trên người. Đối phương không có trực tiếp từ chối, mà là đưa tới tám tên vật thay thế, đây là một loại thăm dò, cũng là một loại có kẻ mặc cả. Trở về nói cho cụ rổ quả tạ cả nọ bụ. Hồ Côn thanh âm không lớn, lại mang theo chém đinh chặt sắt hứng thú, ta Hồ Côn nói là làm, cả mạ đồ dọ dù chỉ, ta nhất định phải là được. Này tám tên nữ tử, ta tạm thời nhận lấy, coi như là lợi tức. Lại cho các ngươi một trời, không, nửa ngày thời gian. Nếu là trước lúc trời tối không gặp được cả mã đổ dọ dù chỉ, đừng trách ta không giữ chữ tín, lập tức phát binh, bình định xạ gạ giả nhà tất cả bên ngoài cứ điểm. Đến lúc đó, các ngươi mất đi, đem vượt xa một cái cầm đèn sứ. Hắn phất phất tay, để người đem tám tên nữ tử cùng vật tư dẫn đi, không nhìn nữa kia mặt xám như cho tàn xạ gạ giả quê quan thần. Trong doanh trướng, dù Kiskizo mẹ ấy đi môi, phu quân, ngươi vẫn đúng là nhớ thương cái đó chơi quỷ nữ nhân. Hạ tổ gì mụ dạ xạ kỳ thì như có điều suy nghĩ, hát thoa đạo tựa hồ tại do dự, bọn hắn cũng không nghĩ tùy tiện giao ra thành viên trung tâm, lại không nỡ bỏ cuộc cùng phu quân hợp tác có thể mang tới lợi ích. Hồ Côn nâng chung trà lên, nhấp một miếng, trong mắt lóe ra tính toán qua mang, bọn hắn đương nhiên sẽ do dự. Nhưng này không phải do bọn hắn, quyền chủ động trong tay ta. Cả mạ đồ dọ dù chỉ, ta nhất định phải được. Hắn đặt chén trà xuống, giọng nói mang theo một tia cay nghiệt, nếu như bọn hắn ngay cả điểm ấy thành ý đều không nỡ, cái gọi là hợp tác cũng bất quá là không chung lâu cát. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta thay cái cách thức, tới đến thứ ta muốn. Chương 050, cả mạ đồ dọ dù chỉ hứa, tới tay. Chương 050, cả mạ đồ dọ dù chỉ hứa, tới tay. Ánh chiều tà le lói, Hồ Côn trong quân doanh bó đuốc thứ tự sáng lên, như cùng ở tại trên mặt đất trải rộng ra một đoạn tinh hà. Cù rồ xạ họa thôn các thôn dân thì là thấp thỏm lo âu, sợ Hồ Côn bọn hắn đột nhiên lộ ra răng nanh, đem bọn hắn ăn đến không còn sót lại một chút cặn. Chủ xoáy lều lớn bên trong, Hồ Côn đang cùng hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ, dù Kiskizo mẹ thương thảo ngày mai sắp đặt, một gã hộ vệ đột nhiên vội vàng báo lại, tộc trưởng, ngoài doanh trại có một nữ tử cầu kiến, tự xưng cả mạ đồ dọ dù chỉ. Trong trướng lập tức yên tĩnh. Dù Kiskizo mẹ ấy nhíu mày, nắm chặt đặt ở trên gối thái đao chôi đao. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ thì trong mắt tử mang chớp lên, thấp giọng nói, nàng lại thật sự đến rồi. Một thân một mình. Hồ Côn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, mời nàng đi vào. Một lát sau, mảnh lều nhấc lên, nhất đạo thân ảnh hiểu điệu đi đến. Vẫn như cũng là kia thân màu đen mang theo đỏ sậm đường vân áo khoác trường bào, trên tay nắm lấy kia một cái nhánh cây trạm pháp trượng. Đầu nàng mang mũ trùm, trên mặt còn mang theo mạng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đây hắc dạ tinh thần còn lộng lẫy đôi mắt đẹp. Nàng đứng vững, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hồ Côn, khẽ không lời, Hồ Côn đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Do dù chỉ phụng hát hoa đạo nhị đương gia chi mệnh, tới trước thực hiện lời hứa. Lúc này thanh âm của nàng không như lần đầu tiên gặp mặt lúc như vậy khàn khàn khó nghe, mà lại như là châu rơi hàn đàm, thanh lãnh đến hay. Chẳng qua lại nghe không ra mảy may tâm tình chợt trợn, phản phất đang nói một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Hồ Côn không có ngay lập tức nói chuyện, chỉ là có chút hăng hái đánh giá nàng. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử trước mắt này so với lần trước lúc giao thủ khí tức càng thêm nội liễm, nhưng này giấu ở bình tĩnh lại lực lượng lại như là mạch nước ngầm, cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Đoán thể đại viên mạng âm dương sư, tinh thông thông linh tà thuật, hát hoa đạo số 4 nhân vật. Bây giờ lại như một kiện hàng hóa loại được đưa đến hắn quân doanh. Cù rồ quả tạ ca nọ bù ngược lại là bỏ được. Hồ Côn khẽ cười một tiếng, chỉ bên cạnh đệm, lò cửa cô nương, mời ngồi. Tất nhiên đến, về sau chính là người một nhà, không cần giữ lễ tiết. Cả mạ đồ dọ dù chỉ theo lời ngồi xuống, tư thế ưu nhã, lại không mang theo mảy may định đoạn, vẫn như cũ duy trì một loại xa cách cảm giác. Hát thoa đạo, hoặc nói hát xuyên nhị đương ra, còn có lời gì để ngươi mang cho ta sao? Hồ Côn nâng chung trà lên, chậm rãi hỏi. Dọ dù chỉ hơi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cùng Hồ Côn đối mặt, nhị đương ra nói, hát thoa đạo nguyện cùng Hồ gia kết làm đồng minh, đồng mưu phát triển. Xa gạ giả nhà đã đủ, ô tô mồ thị cùng ý mạ gạ họa ra thế đại, trong khe hẹp cầu sinh, cần đồng tâm hiệp lực. Đem ta đưa tới, chính là hát thoa đạo thành ý. Nàng dừng một chút, giọng nói bình thản nói thêm, đương nhiên, nhị đương ra vậy hy vọng ta có thể tùy thời hướng tổ chức báo cáo Hồ gia tình huống phát triển. Lời nói này được trắng ra, cơ hồ là minh bài, chúng ta hợp tác, chúng ta đầu tư ngươi, nhưng chúng ta cũng tin không được ngươi, cho nên muốn xếp vào một cái nhãn tuyến. Một bên rủ Kishiro mẹ hừ lạnh một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với kiểu này tính toán bất mãn hết sức. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ thì như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay im lặng đập đầu gối. Hồ Côn nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lên ha ha, tốt. Cù Dồ Quả Tạ Ca nọ bù ngược lại là sảng khoái. Này Dương Nhu dùng đến, ta yêu thích. Hắn đặt chén trà xuống, trong mắt tràn ngập trêu tức nhìn về phía Dọ Dụ Trị, hắn sẽ không sợ, ngươi đã đến ta Hồ gia, tâm đều không tại Hắc Thoa đạo. Dọ Dụ Trị thần sắc không thay đổi, nhị đương gia tin tưởng ta trung thành, vậy tin tưởng Hồ đại nhân có lượng dung người, hiểu được cân nhắc lợi hại. Lợi và hại. Hồ Côn ngay nuốt lấy hai chữ này, nụ cười trên mặt càng thịnh, nói không sai, chúng ta hợp tác cùng có lợi, đấu thì câu thường, đạo lý này ta hiểu. Ừm, Cù Dồ Quả Tạ Ca nọ bù thành ý ta nhận. Hắn kỳ vọng ta cũng sẽ cân nhắc suy xét. Về phần ngươi, hắn đứng dậy, đi đến Dọ Dụ Trị trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tất nhiên vào ta Hồ gia cửa, chính là ta Hồ Côn người. Trước kia ngươi vì ai đem sức lực phục vụ ta mặc kệ, nhưng từ nay về sau, lòng trung thành của ngươi chỉ có thể thuộc về Hồ gia. Ta tự có thủ đoạn để ngươi quy tâm, vậy hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời của hắn mang theo sự tự tin mạnh mẽ cùng chân thật đáng tin uy nghiêm, phản phất đang trần thuật một cái sự thực đã định. Đồng thời, một cỗ vô hình khí thế đè xuống, cũng không phải là thuần túy vũ lực chèn ép, càng xen lẫn một tia nguồn gốc từ Minh Hồng Đao cùng Dịch Cân Kinh Huy Hoàng chính đạo chi khí. Nhường Am hiểu âm tà thuật pháp Dọ Dụ Trị cảm thấy một hồi bản năng khó chịu cùng kiên kỵ. Nàng rũ mắt kiểm, lông mi thật dài chấn động một cái, thấp giọng nói, Dọ Dụ Trị, đã hiểu. Rất tốt. Hồ Côn thỏa mãn gật đầu, xuống dưới nghỉ ngơi đi, ngày mai theo ta cùng nhau phản trang, chúng ta mau chóng đem hôn sự làm. Nhìn Dọ Dụ Trị bóng lưng rời đi, Hồ Côn trong lòng cười lạnh. Hắn tự nhiên hiểu rõ Cụ Dồ Quả Tạ Cả nó bù ngoan ngoan đem cả mã đổ Dọ Dụ Trị đưa tới, khẳng định có hắn tính toán. Chẳng qua những thứ này đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Mặc kệ ngươi cả mã đổ Dọ Dụ Trị thế ai làm việc, đối với hắn Hồ Côn trung thành hay không, hắn chỉ cần đạt được nàng người, cầm tới hệ thống ban thưởng là được. Dù Kishiro mẹ ấy nhịn không được mở miệng, phu quân, này rõ ràng là khóa cái đinh, ngươi đều yên tâm như vậy nhường nàng vào cửa. Hạ Tổ Dị Mụ Dạ Xạ Kỳ vậy nói khẽ, nàng này tâm tư âm thầm, chịu đủ, toàn tính không nhỏ. Phu quân còn cần cẩn thận. Hồ Côn ngồi trở lại chủ vị, khoe miệng ngậm lấy một tia khó lường ý cười, cái đinh. Không sai, nàng chính là một khóa cái đinh. Nhưng có đôi khi, cái đinh dùng tốt, không chỉ có thể đâm đả thương địch thủ người, vậy có thể vì chính mình cố định vật liệu gỗ. Hát Thoa Đạo muốn lợi dụng nàng giám thị ta, ta vì sao không thể sử dụng nàng? Đạo ngược hiểu rõ Hát Thoa Đạo, thậm chí tương lai thông qua nàng, từng bước xâm chiếm, khống chế Hát Thoa Đạo đâu? Thánh Hiền có vân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đem như vậy một cái nhân vật trọng yếu đặt ở dưới mí mắt, dù sao cũng so nhường nàng ẩn nút trong bóng tối lại càng dễ đối phó. Về phần lòng trung thành của nàng, Hồ Côn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ta có nhiều thời gian cùng thủ đoạn đến chậm rãi mài. Huống chi bản thân nàng giá trị vượt xa nàng là nhãn tuyến mạo hiểm. Hôm sau, Hồ Côn xuất lĩnh bộ đội, mang theo cả mã đồ Dọ Dụ Trị cùng với xạ gạ dạ Mina, xạ gạ dạ kỳ cụ bọn tám tên nữ tử, mênh mông quần cuộn trở về Hồ Gia Trang. Xạ gạ dạ ra thừa vâng một nửa vật tư vậy đã sau đó vận chống đỡ, coi như là tạm thời ổn định cục diện. Về đến Hồ Gia Trang về sau, Hồ Côn không có trì hoãn, trước tiên liền đem cả mã đồ Dọ Dụ Trị, xạ gạ dạ Mina, xạ gạ dạ kỳ cụ tam nữ chính thức nạp làm thiết thất. Hôn lễ cũng không tổ chức lớn, nhưng nên có nghi thức giống nhau không ít, đã là cho tam nữ một cái danh phận, cũng là hướng lãnh địa trong ngoài tuyên cáo Hồ Gia thực lực tiến một bước tăng cường. Mấy tên khác cho điểm bất nhập lưu xạ gạ dạ nữ tử thì bị hắn hào phóng mà ban cho hồ thạch mấy vị đang đối kháng với xạ gạ dạ nhà trong chiến đấu biểu hiện anh dũng, trung thành tuyệt đối bản tộc võ sĩ. Vừa là khen thưởng, vậy tăng thêm một bước những thứ này hạch tâm gia thần đối hắn trung thành. Làm Hồ Côn cùng cả mã đổ Dọ Dụ Trị, xạ gạ dạ Mina, xạ gạ dạ kỳ cụ tam nữ hoàn thành cuối cùng nghi thức, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nạp tiếp cả mã đổ Dọ Dụ Trị, đạt được ban thưởng, cao cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít một. Thiên giai viên mãn cấp công pháp long tượng niết bàn kinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nạp tiếp xạ gạ dạ Mina, đạt được ban thưởng, trung cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít một. Đặc thù quân giới, bắt nhu nỏ ít 8. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nạp tiếp xạ gạ dạ kỳ cụ, đạt được ban thưởng, sơ cấp gia tộc vật tư và máy móc phúc túi ít một. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, dù là Hồ Côn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi được lòng dân trào. Lại là một hồi thu hoạch lớn. Hồ Côn tâm niệm khẽ động, đem ý thức chìm vào hệ thống không gian. Chương 051, bắt nhu nỏ. Chương 051, bắt nhu nỏ. Đầu tiên ánh vào tầm mắt là ba cái tản ra khác nhau vầng sáng phúc túi. Sơ cấp là màu trắng, trung cấp là màu lam, cao cấp thì lóe ra tôn quý tử sắc quang bỏ tay. Hắn không có vội vã mở ra, mà là đưa ánh mắt về phía ngoài ra hai loại từ đầu ban thưởng. Long tượng niết bàn kinh, thiên giai viên mãn công pháp. Chỉ là tên này, liền rõ ràng lấy một cỗ hào hùng khí thế, nhắm thẳng vào bản nguyên hương vị, cùng Đông Hòa quốc những kia thiên về kỹ xảo hoặc mang theo âm tà khí tức công pháp hoàn toàn khác biệt. Ý thức đụng vào trong nháy mắt, một cỗ mênh mông tín tức lưu liền tràn vào trong đầu. Công pháp này cũng không phải là đơn thuần đoán thể hoặc nội công, mà là một môn chuyên chú vào luyện tủy thậm chí là thối huyết vô thượng pháp môn. Tủy là huyết chi hải, cốt chi tinh, chính là nhân thể sinh cơ căn bản. Luyện thành kinh này có thể dịch tủy hoán huyết, thoát thai hoán cốt, tăng lên cực lớn sinh mệnh bản nguyên cùng nhục thân tiềm năng. Cùng chia cửu trọng, luyện tới đại thành, nhưng có long tượng lực lượng, niết bàn hiệu quả, nhục thân ngang ngược vô cùng, khí huyết bàng bạc như biển. chính là tiên thiên cảnh giới trước đó, nền vững chắc căn cơ, cường hóa thể phách tuyệt đỉnh công pháp.
Tốt,
thật tốt quá. Hồ Côn trong lòng mừng như điên. Hắn đang lo dịch cân kinh mạch dù diệu, nhưng càng thiên về nội lực cùng kinh mạch, tại tôi luyện xương tủy cùng với tinh huyết phương diện có chút không đủ. Này Long Tượng Niết Bàn Kinh tới đúng lúc. Với lại công pháp này cương mãnh chính đại, cùng minh hùng đao, cùng với lục yêu trảm lục hợp đoạn môn đao khí tức hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hồ Côn chỉ là tâm niệm khẽ động, tùy theo hổ khu chấn động, Long Tượng Niết Bàn Kinh đủ loại vô song huyền diệu huyền bí liền đều bị hắn nắm giữ, dung hội quan thông. Giống như một vị võ đạo đại gia bỏ bao công sức nghiên cứu phương pháp này hơn 10 năm đồng dạng. Hắn tin tưởng, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại đi kèm với này vô thượng công pháp, rất nhanh hắn liền có thể đột phá nội tráng đệ nhị cảnh. Tiếp lấy Hồ Côn lại đặt chú ý đặt ở kia 8 chiếc tạo hình xưa cũ, kết cấu tinh vi vô cùng cỡ lớn nọ cụ bên trên. Chúng nó toàn thân hiện ra ám trầm kim loại màu sắc, nọ thân xa so với Đông Hòa Quốc thấy qua bất luận cái gì nọ cụ đều muốn to lớn và phức tạp. Bắt mắt nhất chính là đó cũng sắp xếp lắp đặt 3 tấm bền bị cung nọ, cùng với bản kéo thức lên dây cung cơ cấu. Này bắt nhu nọ chính là nguồn gốc từ Đông Doanh Đại Tống thời kỳ siêu cấp nọ tiễn, này bắt đại hay là trải qua hệ thống đặc thù cải tạo qua, công năng cùng uy lực đều vượt qua trong lịch sử nguyên bản. Làm việc đơn giản hóa, cải tiến bàn kéo cùng cân bằng thiết kế, chỉ cần 2 đến 3 tên binh lính bình thường hoặc kiện vụ là được làm việc lên dây cung, nhắm chuẩn, phát xạ. Từ xa tầm bắn, tầm sát thương đạt 1500m, lớn nhất tầm bắn có thể đạt tới 2000m. Vừa xa đương thế bất luận cái gì vũ khí tầm xa. Tinh chuẩn ổn định, bắt nhu nọ phân phối giản dị tiêu xích cùng ổn định sợi đèn, xạ kích độ chính xác hơn xa phổ thông máy ném đá cùng nọ pháo. Uy lực kinh khủng, một sáng phân phối trên đặc chế hàn nha tiễn đủ để xuyên thủng trọng giáp, phá hủy thổ một công sự, đối với dày đặc trận hình tạo thành hủy diệt tính đả kích. Vì bắt nhu nọ mỗi lần phát xạ cần phân phối 3 chi tiễn, hình như hàn nha dương cánh, phạm vi bao trùm rộng, bởi vậy cùng với nó phối hợp mũi tên được xưng là hàn nha tiễn. Bởi vì cái gọi là bắt nhu nọ, hàn nha tiễn, thần tiên đến rồi vậy trở thấy. Với lại vừa vận hệ thống cấp cho ban thường lúc, còn quá mức phụ tặng 100 bộ hàn nha tiễn. Nhìn này bắt đại hàn nha tiễn, Hồ Côn hô hấp đều dồn dập mấy phần. Đây quả thực là vũ khí lạnh thời đại đại sát khí. Tại cái này phổ biến còn sử dụng trúc cung, nhẹ nỏ, tầm bắn không hơn 100 bước, hẹn tháng 1550 Đông Hòa Quốc chiến quốc thời đại, tầm bắn cao tới 1500m bắt nhu nỏ, mang ý nghĩa tuyệt đối viễn trình nghiền ép. Tưởng tượng một chút, hai quân đối chọi, địch nhân còn đang ở cố sức công kích, phe mình bắt nhu nỏ liền đã có thể tiến hành đếm luân bao trùm thức đả kích. Công thành thời điểm, trên tường thành quân coi giữ chỉ có thể trơ mắt nhìn chí mạng nỏ tiễn từ bất khả tư nghị khoảng cách bay tới, lại không hề có lực hoàn thủ. Cái đồ chơi này, đơn giản chính là bột cấp vật tồn tại. Sơn Văn Giáp tăng lên quân đội lực phòng ngự, này bắt nhu nọ thì giao phó Hồ gia quân siêu viện thị cự đả kích năng lực. Hồ Côn hưng phấn nắm chặt nắm đấm, nếu là lại phối hợp mụ dạ xạ kỳ kết giới cùng nhận thuật tiến hành nghiệm hộ ngụy trang, mạch đao đội trưởng mặt thúc đẩy. Ha ha, ta nhìn xem này Đông Hoa Quốc, còn có nhà ai quân đội có thể cùng ta Hồ gia tinh nhuệ chống lại. Chẳng qua Hồ Côn đồng thời không có tự tin tâm bành trướng, thật sự cho là mình đã vô địch thiên hạ. Nếu là trong lịch sử tháng ngày chiến quốc, bằng vào hiện tại Hồ gia quân quân bị, quả thực đã trên cơ bản có thể làm được hành hành vô kỵ, đánh cho những kia tiểu quỷ tử tệ ra quần. Nhưng trước mắt cái này cùng tháng ngày chiến quốc thời đại độ cao tương tự Đông Hòa đảo quốc, lại là có siêu phàm lực lượng tồn tại, các đại thế lực chuẩn bị chiến đấu lực lượng là kiếp trước thời kỳ chiến quốc tháng ngày xa xa không cách nào so sánh. Tận lực khiêm tốn không lãng, cầu trụ phát dục, vẫn như cũng là hiện nay phát triển đại phương châm. Hắn cố nén kích động, lại đặt 3 cái phúc túi theo thứ tự mở ra. Lập tức, hệ thống không gian trong nhiều hơn đại lượng gạo trắng, bột mịn, rau dưa, ăn thịt, muối ăn, còn có vải bóc, thuộc da, vật liệu đá, vật liệu gỗ, dược liệu, cùng với đồng tiền, nén bạc, tiểu phan kim, đại phan kim. Thậm chí tại cao cấp vật tư và máy móc phúc túi trong còn mở ra sinh thiết, tinh luyện thép khối và quý giá quân bị vật liệu. Đại lượng tài nguyên thông tin soát màn hình, nhường Hồ Côn càng là hơn vui mừng nhướng mày. Những tư nguyên này, bất luận là dùng cho gia cố thành phòng, chế tạo dụng cụ, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, hay là chi tiêu hàng ngày, đều đủ để nhường Hồ gia thực lực lại đến một bậc thang. Nhất là cao cấp phúc túi mở ra thiết một cùng thanh cương thạch đều là cực kỳ kiên cố dùng bền đặc thù vật liệu, dùng cho bộ vị mấu chốt kiến thiết không có gì thích hợp bằng. Trong vòng một đêm, thực lực bạo tăng a. Hồ Côn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. S cấp nạp thiếp đối tượng quả nhiên là bảo trong bảo. Chỉ là bộ gì địa khu cằn cỗi, S cấp cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Kiểm kê xong rồi thu hoạch, Hồ Côn lúc này mới mừng khấp khởi đi vào động phòng. Hồ Côn diệt sát xạ gạ dạ ra chủ lực, cùng với xạ gạ dạ nhà 2 cây trụ cột, tướng tướng nhà lệnh trong một đêm đẩy vào thâm nguyên. Xạ gạ dạ mỹ nạ cùng xạ gạ dạ kỳ cụ tự nhiên đối với Hồ Côn có mang hận ý. Hồ Côn không có tâm trạng yêu thích tâm lý của các nàng khỏe mạnh, cũng không có một tơ một hào thương hương tiếc ngọc. Một hồi cuồng phong mưa rào sau đó, Hồ Côn vừa sửa sang lại trang phục, vừa hướng ngã mặt tại trên giường, mệt mỏi xạ gạ dạ mị nạ cùng xạ gạ dạ kỳ cụ nói, âm thanh lạnh nhạt, tất nhiên vào ta Hồ gia, chỉ cần an phận thủ đường, thay ta sinh con dưỡng cái, ta có thể bảo vệ các ngươi ngày sau áo cơm không lo, vô bệnh vô thai. Như còn tồn lấy thế xạ gạ dạ nhà báo thủ tâm tư, làm ra bất luận cái gì có hại ta Hồ gia lợi ích sự tình, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi, còn có người nhà của các ngươi, hối hận đi đến thế này. Nghe lấy Hồ Côn này cay nghiệt, không mang theo một tia nhiệt độ lời nói, xạ gạ dạ nhà 2 nữ thân thể mềm mại không khỏi cùng nhau run lên. Mặc dù gương mặt của các nàng cùng thân thể cũng còn bỏng đến dọa người, thời khắc này tâm lại lập tức như rơi vào hầm băng. Này Hồ Côn, quả nhiên là một cái ác ma. Rời khỏi xạ gạ dạ nhà 2 nữ căn phòng, đơn giản một phen rửa mặt, lập tức lại tiến vào cả mã đổ dọ dụ chỉ huấn nơi ở tương đối cái khác thế thiếp. Hồ Côn đối với hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ, dù kỳ kỳ rồ mẹ ấy, kỳ kỳ ổ những thứ này ép cấp, hoặc là chuẩn S cấp thê thiếp có càng lớn khoan dung cùng kiên nhẫn. Bởi vì các nàng không chỉ có là chính mình thê thiếp, năng lực thay mình khai chi tán diệp, để cho mình cầm tới phần thưởng phong phú, các nàng thân mình cũng có thể thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Tiên kỳ nếu như không có hạ tổ gì mù dạ xạ kỳ cùng dù kỳ hỉ dô mẹ ấy, hắn căn bản liền sẽ không thuận lợi như vậy ăn ổ nổ nhà, ai kệ đà nhà. Chương 052, ấn ký, thư thực chi đạo chương 052, ấn ký, thư thực chi đạo đẩy cửa vào. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, hỗn hợp có một tia trên người nữ tử đặc lưu thanh lãnh khí tức. Cả mạ đồ rõ dù chỉ cũng không ngồi ở trên giường, mà là đứng yên ở bên cửa sổ, vẫn như cũng mặc kia thân màu đen đỏ sẫm văn trường bào, trên mặt lụa mỏng cũng chưa từng gỡ xuống, giống như cùng này cả phòng vui mừng không hợp nhau. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, rõ ràng dị thường nở nàng xinh đẹp bóng lưng, lại hiện ra mấy phần đơn bạc cùng cô tịch. Nghe được cửa phòng mở, nàng chậm rãi xoay người, cặp kia sâu thẳm đôi mắt xuyên thấu qua lụa mỏng, bình tĩnh không lay động nhìn về phía hồ côn. Người đã đến. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nghe không ra là vui hay buồn. Hồ côn đến gần, dưới ánh nến, năng lực mơ hồ nhìn được nàng khăn lụa hạ tinh xảo hình dáng. Tại ta chỗ này, không cần lại mang nó. Thanh âm hắn bình thản, mang theo chân thật đáng tin. Cả mạ đổ rõ dù chỉ thân thể mấy không thể kiểm tra mà cứng ngắt lại một chút. Trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đưa tay, nhẹ nhàng giải khai thắt ở sau hai dây lụa. Lụa mỏng trượt xuống, một tấm trắng xanh lại cực kỳ tinh xảo khuôn mặt hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh nến. Mày liễu như lông mày, mũi ngọc tinh xảo nạo nghệ lướt lên, môi sắc lại nhạt lại hình dạng ưu mỹ. Nhưng mà tất cả hoàn mỹ đều bị nàng trên má trái khối đó ấn ký trô đánh vỡ. Đó cũng không tầm thường xấu xí bớt, mà là một mảnh giống như tự nhiên sinh trưởng, đường vân kỳ dị ám tử sắc đồ đằng. Nó từ xương gò má chỗ lan tràn đến tiếp cận bên hai, hình dạng như là nào đó nụ hoa chấm nở u minh chi hoa, lại giống là ngưng kết tinh vân vòng xoáy. Nhìn kỹ phía dưới, kia ám tử sắc trong giường như còn lưu động nhỏ bé không thể nhận ra hào quang màu bạc, cho tăng thêm mấy phần thần bí cùng bí lệ. Đây cũng là huyền âm thông linh thể bên ngoài hiển hóa. Hồ Côn trong lòng hiểu ra, tại cái này xem dị tượng là yêu tà quốc gia, dạng này ấn ký hẳn là sẽ cho nàng đem lại vô tận phiền phức. Cho nên nàng mới một mực thân xuyên mũ trùm trường bào, khăn lụa che mặt. Cả mạ đổ dọ dụ chỉ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Hồ Côn mặt, cố gắng từ trong mắt của hắn tìm thấy theo dự liệu chán ghét, kinh sợ hoặc là thương hại. Nàng lại chỉ là nhìn thấy một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, kia vẻ kinh ngạc liền bị một loại càng thâm trầm tâm tình thay thế, đó là không che giấu chút nào thưởng thức, thậm chí mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu loại nóng bỏng. Ngươi, nàng theo bản năng mà nghiêng nghiêng đầu, muốn dùng rủ xuống sợi tóc che lấp, có phải hay không hối hận? Ta có phải hay không rất xấu? Trong thanh âm mang theo một tia ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, này ấn ký mang cho nàng chỉ có quái vật chẳng lành xưng hô cùng người bên ngoài ánh mắt khác thường. Hồ Côn lại vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên kia phiến hơi lạnh da thịt, dọc theo kia ám tử sắc đồ đằng đường vân chậm rãi phát họa. Động tác của hắn nhu hòa mà chuyên chú, phản phất đang giám thưởng một kiện hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Hối hận. Hồ Côn khép cười một tiếng, lắc đầu, không, ta ngược lại cảm thấy, có nó, ngươi càng đẹp. Đây không phải an ủi, mà là ý tưởng chân thật của hắn. Ở kiếp trước cái kia tin tức nổ tung thời đại, hắn gặp quá nhiều vì lập dị mà ở trên người đào hang, hình xăm, trang điểm đậm người. Cùng những kia hậu thiên tạo hình, thậm chí có vẻ hơi giữ tợn trang trí so sánh, do dù chỉ trên mặt này tự nhiên mà thành, lộ ra lực lượng thần bí ân ký, trong mắt hắn ngược lại có một loại kinh tâm động phách, đặc biệt mị lực. Ngươi biết không? Đầu ngón tay của hắn dừng lại ở chỗ nào đồ đằng trung tâm, cảm thụ lấy trong đó mơ hồ tản ra yêu ớt dâm mát linh khí, trong mắt của ta, đây cũng không phải là thiếu hụt, mà là trên tiên độc ban cho ngươi là gấn, là ngươi không giống đại chúng chứng minh. Nó để ngươi khác biệt với những kia nhan sắc tầm thường, như là trong bầu trời đêm đặc biệt nhất viên kia hà tinh. Lời của hắn đụng vào, đều mang một loại trước nay chưa có chân thành cùng mê luyến. Cái này khiến quen thuộc bài xích cùng sợ hai ánh mắt cả mạ đổ dọ dù chỉ hứa, trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Nàng kinh ngạc nhìn Hồ Côn, nhìn trong mắt của hắn không chút nào giả mạo thưởng thức. Kia băng phong đã lâu tâm hồ, giống như bị đầu nhập vào một khỏa nho nhỏ cục đá, đẩy ra một vòng nhỏ xíu gợn sóng. Hồ Côn không cần phải nhiều lời nữa, hắn dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Hắn túi người, nhẹ nhàng hôn một cái kia phiến bị coi là chẳng lành ấn ký, sau đó theo gương mặt hôn lên nàng hơi lạnh môi. Tất cả chuyện tiếp theo đều nước chảy thành sông. Hồng trướng chẳng biết lúc nào bị phóng, che giấu một phòng xuân quang. Không biết qua bao lâu, tất cả lắng lại. Trong bóng tối, các mạ đổ dọ dụ chỉ hướng ngước nhìn trướng đính mơ hồ đường vân, cảm thụ lấy bên cạnh nam tử trầm ổn hô hấp và ấm áp nhiệt độ cơ thể. Trên má trái kia phiến nương theo nàng nhiều năm ấn ký, dường như còn lưu lại đầu ngón tay hắn cùng cánh môi nhiệt độ. Một loại trước nay chưa có, phức tạp tâm tình khó tả tại nàng đấy lòng sinh sôi. Có thể, ở tại chỗ này, không hề giống trong tưởng tượng như vậy khó mà tiếp nhận. Ý nghĩ này chợt lóe lên, lập tức bị nàng đè xuống. Nhưng này một tia lặng yên bắt đầu sinh hảo cảm, lại như là đầu nhập giếng cổ vi quang, mặc dù yếu ớt, lại chân thật tồn tại. Một đêm vất vả, Hồ Côn cũng không có nhận được hệ thống nhắc nhở, bất luận là xạ gạ dạ mina, xạ gạ dạ kỳ cụ hay là cả mạ đổ dọ dù chỉ đều không thể thành công tụ thai. Mặc dù như thế, nhưng cùng tam nữ một phen song tu, nhất là cùng người mang huyền âm thông linh thể cả mạ đổ dọ dù chỉ, Hồ Côn tu vi lại tình tiến một tia. Trong thư phòng, lửa than nôm nốt rung động, xua tan lấy trong không khí ướt lạnh. Hồ Côn ngồi ngay ngắn trước án, trước mặt phủ lên trắng toát cùng giấy, vết mực chưa khô. Hạ Tổ Dĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ ở một bên lặng lặng mài mực, Kỳ Kỳ Âu ngồi quỳ chân ở phía sau, thế Hồ Côn bóp xoa bà bay. Dù Kỳ Kỳ Dỗ Mẹ thì khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, cảnh giác nhìn chăm chú động tĩnh bên ngoài. Phu quân, thật chứ muốn đem xạ gạ dạ nhà bồi thường hơn phân nửa, tính cả kia ba bộ sơn văn giáp, đều đưa cho ỷ mạ gạ họa rồ xì mô tô. Dù Kishiro mẹ ấy nhịn không được quay đầu lại hỏi nói, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Những tia thế nhưng hồ gia tướng sĩ dùng tiên huyết đổi lấy chiến lợi phẩm. Hồ côn dưới ngòi bút không dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên đáp, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Lão tổ tông có câu nói hay lắm, ném chi vong mà sau đó tổn, hãm chỗ chết sau đó sinh. Bây giờ ta hồ gia nhìn như phong quang, kỳ thực là ngồi ở miệng núi lửa bên trên. Sạ gạ dạ nhà mặc dù bại, nhưng hắn phía sau hắc thoa đạo, nhìn chằm chằm ổ tổ mộ thị, cùng với chân chính chủ thượng y mạ gạ hòa nhà, người nào đều không phải là dễ chơi hạng người. Nhất là ý mạ gạ họa rổ si mô tổ. Hắn dừng một chút, dưới ngòi bút phát họa ra một chữ cuối cùng, để bút xuống, cầm lấy trang giấy nhẹ nhàng thổi thổi bút tích. Người này hùng tài đại lược, dạ tâm, bên ngoài vẫn là hồ rổ thị gia thần, kỳ thực sớm đã nghe điều động không nghe tuyên. Dưới trương chính quy chuẩn bị sẵn binh cao tới 8.000, như động viên nông binh ạ xì gà dự, gần như 2 vạn chi chúng. Hắn thân mình càng là hơn tiên tiên cảnh võ đạo đại tông sư, nội tình sâu không lường được. Bằng vào ta hồ gia hiện nay lực lượng, cùng với nó ngại bính, không khác nào lấy trứng chọi đá. Hắn đem viết xong giấy viết thư đưa cho mù dạ xạ kỳ kiểm tra có hay không sơ hở, tiếp tục nói, tất nhiên lực không thể địch, liền muốn tỏ ra yếu kém, khiến cho thả lòng cảnh giác, thậm chí làm việc cho ta. Ta đem chiến thắng chi công đều quy về ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mộ tổ uy danh lan xa 7 mưu nghi kế, lại dâng lên hậu lễ, đã là biểu trung tâm, cũng là tê liệt hắn. Về phần kia 3 bộ sơn văn giáp, Hồ Côn nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tuy là tàn thứ phẩm, nhưng công nghệ vượt xa Đông Hòa quốc hiện hữu trình độ. Ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mộ tổ thấy vậy, sẽ chỉ càng thêm tin tưởng sau lưng ta có khác ỷ bảo, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù Kishiro mẹ ấy như có điều suy nghĩ, cho nên phu quân ở trong thư ám thị, ta hổ ra 50 năm trước tự kỷ ủ sủ. Sạ mẹ nơi di chuyển mà đến. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Hồ Côn trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, kỷ ủ sủ Satsuma, chính là xì mạ dù thị truyền thống phạm vi thế lực. Xì mạ dù thị hùng cứ kỷ ủ sủ, thực lực mạnh mẽ, được vinh dự Tây Quốc hùng sư hắn uy danh thậm chí mơ hồ áp đảo hồ dỗ thị chi thượng. Ta nói út mở, ám thị có thể cùng xì mạ dù thị liên quan đến, nhưng lại không nói toạc, lưu cho chính ỷ mạ gạ họa dỗ xì mộ tổ đi đoán. Hắn càng là ngờ vực vô căn cứ, liền càng là không dám tùy tiện đụng đến ta. Hạ tổ dị mụ dạ xạ kỳ nhẹ nhàng xếp lại giấy viết thư, dùng hỏa sơn che lại, ôn nhu nói, phu quân kế này rất hay. Ỷ mạ gạ họa dỗ xì mộ tổ trí tại thay thế hồ dỗ thị, thành tựu bá nghiệp. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng trêu chọc một cái có thể cùng cường đại xì mạ dù thị có liên lụy thế lực, dù chỉ là có thể. Chính là này lý. Hồ Côn đứng dậy, nhường hắn đi đau đầu đi. Chúng ta dưới mắt muốn làm, là nắm chặt thời gian tiêu hóa đoạt được, huấn luyện tân quân. Nhất là mau chóng đem kia 8 chiếc bát như nỏ quen thuộc vận dụng, thậm chí là nhường công tượng tiến hành phòng chế. Thực lực mới thật sự là căn bản. Nghe được Hồ Côn đề cập bát như nỏ, Hạ Tô Dị Mụ Dạ Saki, dù Kishiro mẹ ấy, cùng với Kỷ Kỷ Ổ đều là trong lòng thất kinh. Tam đôi mắt đẹp nhìn về phía Hồ Côn tràn đầy sùng bái, cùng với mơ hồ e ngại. Sơn Văn Giáp, Mạch Đao Đội, Bát Nhu Nỏ. Những thứ này vượt xa Đông Hòa Quốc hiện hữu trình độ thần binh lợi khí từng kiện bị Hồ Côn lộ ra đến, không nói người khác ngờ vực vô căn cứ, cho dù các nàng thân làm Hồ Côn người bên gối, đã nhịn không được hoài nghi Hồ Côn phía sau có hay không có một cái thế lực lớn siêu cấp trong bóng tối ủng hộ. Chỉ sợ cái đó thế lực lớn siêu cấp, vậy xa không phải xỉ mạ dù kỳ ủ sủ có thể so sánh. Hồ Côn đem tam nữ thần sắc thu hết vào mắt, các nàng nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra, chính mình trôi lại chính là khai chi tán diệp hệ thống, cùng với Ngụy Nguy Đông Doanh Văn Minh mấy ngàn năm qua bao là tích lũy. Đông Hòa đảo quốc này chút ít thế lực lớn nhỏ, tại ta huy hoàng Đông Doanh Văn Minh trước mặt, chẳng qua là nông thôn bên trong chuồng heo chuồng bò, không đáng mỉm cười một cái. Rất nhanh, chuyên trở đại lượng lương thực, vải vóc, kim ngân cùng với kia 3 bộ đám thợ thủ công giai đoạn thí nghiệm tàn thứ phẩm, nhưng như cũng khó nén tinh xảo công nghệ sơn văn giáp đội ngũ, mang theo Hồ Côn kia phong cách diễn tả khiêm tốn, cực điểm định nọt nhưng lại giấu giếm lời nói sắc bén thư tín, mênh mông quần quận mà tiến về y mã gạ họa bản trại, rồ xì mổ tổ thành. Chương 053, xé ra hổ chương 053, xé ra hổ rồ xì mổ tổ thành, thiên thủ các tầng cao nhất. Ý mạ gạ họa rổ xì mô tổ ngồi quỷ chân tại chủ vị trí thượng. Hắn tuổi ước chừng 40, khuôn mặt nho nhã, xúc lấy tỉ mỉ tu đổ ngắn râu, thân xuyên có in nhị dẫn lượng ra văn thẳng rủ xuống. Khí chất ung dung hoa quý, nếu không phải bên hông trôi này tản ra lấm liệt khí tức danh đao sổ dạ xả mòn dị cơ hồ khiến người cho là hắn là một vị phong nhã công khanh, mà không phải hùng cứ một phương tiêu hùng. Hắn chậm rãi thả ra trong tay kia phong đến từ Hồ Côn thư tín, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ánh mắt âm thầm, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn sở dĩ có thể làm đến bình tĩnh như vậy, là bởi vì lúc trước sóng to gió lớn đã lắng lại. Nhưng hắn có chút nhức đầu xạ gạ dạ nhà rơi lại, này phía sau màn đẩy tay lại là lúc trước hắn cũng không làm sao coi trọng Hồ gia Hồ Côn. Kỳ thực cái này cũng không trách hắn không coi trọng, này Hồ Côn quật khởi tốc độ thực sự đây dây nam còn nhanh hơn. Hắn chẳng qua chỉ là ngủ gật, trước đó con kia người vật vô hại bé thỏ trắng đã biến thành một đầu năng lực từ trên người hắn kéo xuống một miếng thịt tới ác lang. Phía dưới, hơn 10 vị ý mạ gạ tòa nhà hạch tâm gia thần phân loại hai bên, nín thở ngưng thần. Chư quân, tất cả xem một chút đi. Giọng ý mạ gạ tòa rồ xi mổ tổ bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Thư tín ở nhà thần trong tay truyền đọc, đã dẫn phát một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Chúa công, một tên dáng người khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiệm võ tướng trước tiên mở miệng. Hắn là ý mạ gạ tòa nhà manh tướng hạ xạ hy nạ dạ sủ tô mồ, âm thanh to, Hồ Côn kẻ này, lòng lang dạ thú. Ngắn ngủi không đến 2 tháng, chiếm đoạt Âu Nô, ải kẻ đạ. Bây giờ càng là hơn trận chạm xạ gạ dạ dỗ si hy xạ, dỗ si thị xạ huynh đệ, kỳ thế đã thành. như lại bỏ mặc không quan tâm, tất thành họa lớn trong lòng. Theo ta thấy, đảm nhiệm tức phát binh, thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, dơ lên dẹp điên hồ ra. Buộc hắn giao ra cái đó, cái gì sơn văn giáp rèn đúc chi pháp, còn có chi kia đáng sợ mạch đao đội. Lời nói của hắn khiến cho không ít võ tướng phụ họa. Hồ gia cho thấy tiềm lực cùng loại đó chưa bao giờ nghe trang bị, để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, tự nhiên vậy khiến cho bọn hắn tham lam. À xạ khi nạ đại nhân lời ấy sai rồi. Một tên khác quan văn ăn mặc da lão, tại gần xe xài, ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ quân sư, chậm rãi mở miệng. Hắn râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại sắc bén như ứng, hồ côn ở trong thư đã xem chiến thắng chi công tận về chỗ công, tư thế thả cực thấp, cống phẩm vậy có chút phong phú, nhất là này ba bộ sơn văn giáp. Hắn chỉ bày ra trong đại sảnh kia ba bộ màu đen áo giáp. Chư vị đều là người biết hàng, biết được này giáp công nghệ tinh xảo, lực phòng ngự kinh người, tuyệt không phải ta ảo của gì, thậm chí xung quanh các quốc gia có khả năng rèn đúc. Còn có trong thư đề cập, từng giúp đỡ đánh tan xạ gạ dạ tinh nhuệ mạch đao đội. Chư vị có thể từng nghe tới loại này binh khí cùng chiến pháp. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Kia sơn văn giáp kết cấu sát thực xảo diệu, giáp phiến trông ép phương thức trước đây chưa từng gặp, lực phòng ngự vượt xa đương thế thường gặp giáp do mà có đủ. Mà kia mạch đao, càng là hơn chỉ nghe kỳ danh, liền cảm giác một cỗ thảm thiết sát khí đập vào mặt. Tại gần xe sẽ tiếp tục nói, hồ côn ở trong thư đề cập, gia tộc kia là 50 năm trước tự kỷ ủ sủ xả sủ mà di chuyển mà đến. Chúng ta điều tra nhà hắn lai lịch, quả thực là thật. Chúa công, chư vị, kỷ ủ sủ xả sủ mà. Đây chính là xì mạ dù thị Long Hưng chi địa. Xì mạ dù thị ba chữ vừa ra, bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Tây quốc hùng sư xì mạ dù nhà uy danh, cho dù là ở xa hồ gì ỷ mạ gạ hỏa nhà vậy như sấm bên hai. Đây chính là có thể cùng kinh đô bá chủ so sánh hơn thua quái vật khổng lồ. Quân sư có ý tứ là, hồ côn có thể là xì mạ dù thị phái tới quân cờ. Những thứ này sơn văn giáp cùng mạch đao cũng là xì mạ dù thị cung cấp. Một tên khác gia thần kinh nghi bất định hỏi, chưa chắc là quân cờ, nhưng tất có nguồn gốc. Tại gần xe sẽ chắc chắn nói, nếu như không có xì mạ dù thị âm thầm ủng hộ, hồ côn tại sao lại quật khởi nhanh như vậy, cũng có thể xuất ra như thế thần binh lợi giáp. Chúa công, trong đó lợi hại, không thể không kiểm tra a. Còn lại gia thần sắc mặt đại biến, ý mạ gạ họa rồ xì mô tổ khẽ gật đầu. Tại gần xe sai lời nói, đúng là hắn chỗ lo. Thấy ý mạ gạ họa rồ xì mô tổ không có lên tiếng, tại gần xe sẽ tiếp tục nói, nếu ta ý mạ gạ họa nhà giờ phút này đối với hồ gia dụ binh, không nói đến có thể hay không nhanh chóng cầm xuống, lỡ như thật sự dẫn tới xì mạ dù thị can thiệp. Chúa công, ta ý mạ gạ họa nhà bây giờ đang toàn lực chuẩn bị ứng đối hồ dô thị, thực không nên vào lúc này lại thụ cường địch a. À xạ khi nạ dạ sủ tổ mộ không phục, lẽ nào liền mặc cho hắn phát triển an toàn? Nếu là nuôi hổ gây họa, không phải là ngồi yên không quản, mà là xua hổ nuốt sói. Tại gần xẻ sẽ trong mắt tinh quang lóe lên, chư vị lại nhìn, hồ gia bây giờ vị trí nơi, vừa vặn cùng ta ý mạ gạ họa nhà lãnh địa trong lúc đó, cách hát thoa đạo sinh động vùng núi cùng với ô tổ mộ thị mơ ước bên cạnh. Lưu lại hồ côn, hắn tựa như cùng một khỏa cái đinh, năng lực thay ta ý mạ gạ họa nhà kiểm chế. Tiêu hao hát thoa đạo cùng ô tô mộ thị lực lượng, để bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác, không cách nào tại ta ủy mạ gạ họa nhà cùng hồ dỗ thị quyết chiến lúc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn chuyển hướng ý mạ gạ họa dỗ si mô tổ, thật sâu cúi đầu, chúa công. Duy trì cùng hồ ra mặt ngoài hòa thuận, chí ít có tam đại hảo chỗ. Thứ nhất, tránh được miễn cùng thần bí cường đại si mạ dù thị trở mặt, thậm chí có thể nhờ vào đó cùng với nó thành lập một tia vi diệu liên hệ. Thứ hai, có thể lợi dụng hồ ra cho chúng ta bình chướng tây tuyến, chia sẻ áp lực. Thứ ba, chúng ta có thể bí mật quan sát, như hồ côn phía sau thực sự là si mạ dù thị, thì có thể mượn lực, như hắn là phô trương thanh thế. Đợi chúng ta giải quyết hổ rổ thị về sau, lại quay đầu trừng trị hắn, dễ như trở bàn tay. Y mạ gạ họa rổ xì mổ tô một mực trầm mặc nghe lấy tranh luận của hai bên, ngón tay vẫn như cũ có tiết tấu mà đập bàn trà. Ánh mắt của hắn đảo qua kia ba bộ sơn văn giáp, lại nhìn về phía hồ côn kia phong trong câu chữ lộ ra khiêm tốn cùng ám thị thư tín. Hắn sinh tính cẩn thận, dạ tâm cực lớn. Thay thế hổ rổ thị, là hắn mưu đồ nhiều năm to lớn mục tiêu, không cho sơ thất. Bất luận cái gì không xác định nhân tố, hắn đều có khuynh hướng tạm thời ổn định. Hồ côn. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, quả thật làm cho hắn cảm nhận được bất ngờ cùng một tia kiên kỵ. Kia mạch đao đội, kia sơn văn giáp, còn có năng lực trận chạm xạ gạ dạ rổ xỉ hỉ xạ thực lực. Càng quan trọng chính là, khả năng này cùng xỉ mạ dù thị có liên quan mơ hồ bối cảnh. Tại gần xe xài chi ngôn, lão thành ngữ quốc. Y mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ cuối cùng mở miệng, âm thanh bình ổn, lại giải quyết dứt khoát, giờ phút này đối với hồ gia dụ binh, bạo hiểm lớn hơn ích lợi. Hắn nhìn về phía ạ xạ hi nạ dạ sụ tổ mổ và võ tướng, ta biết chư vị khiêu chiến sốt ruột, nhưng ánh mắt cần vùng dài xa. Cưới tại trên đầu chúng ta hổ dỗ thị mới là chúng ta làm ở dưới tâm phúc đại địch. Hắn lại đối tại gần xe sai nói, đều theo quân sư kế sách. Hồi phục hồ côn, ngợi khen hắn trung tâm cùng chiến công, cho phép hắn tiếp tục thống lĩnh hiện hữu lãnh địa. Ngoài ra, hắn suy nghĩ một chút, từ phủ khố trong chọn lựa ba tên tư sắc thượng giai, nhận qua dạy bảo thị nữ, lại chuẩn bị chút ít tơ lụa, thái đao, là ban thưởng, cùng đưa đi hổ ra. Nhưng hắn an tâm thay ta ủy mạ gạ vào nhà, bảo vệ tốt phía tây môn hộ. Đúng. Chúng gia thần cùng kêu lên đồng ý ạ xạ hi nạ dạ sủ tổ mồ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng hiểu rõ chúa công đã quyết định, không cần phải nhiều lời nữa. Ý mạ gạ họa rổ xì mô tổ phất phất tay, nhường mọi người lui ra. Hắn một mình lưu tại thiên thủ trong cát, đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn hồ gia trang đại khái phương hướng, ánh mắt sâu thẳm. Hồ côn. Xì mạ dù thị. Hắn thấp giọng tự nói, chỉ mong ngươi thật cùng bên ấy có chỗ liên quan, bằng không. Đối đãi ta thu thập hồ rổ, cái kế tiếp, chính là ngươi. khoe miệng của hắn nổi lên một tia lạnh leo ý cười. Trái tim tiêu hùng, sâu không lường được. Mấy ngày về sau, Ý Mạ Gạ Họa nhà sứ giả mang theo lệnh khen ngợi cùng phong phú ban thưởng đến Hồ Gia Trang. Thái độ khách khí, thậm chí mang theo một tia lấy lòng. Hồ Côn cung kính tiếp đại sứ giả, biểu hiện ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Làm kia ba tên tỉ mỉ cách ăn mặc, cử chỉ đắc thể Ý Mạ Gạ Họa nhà thị nữ bị dẫn tới trước mặt hắn lúc, trên mặt hắn thích hợp lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không vang lên, trong lòng không khỏi trầm biếm Ý Mạ Gạ Họa rồ xì mổ tổ hỏi, mong muốn trấn an hắn, lại không cho hắn hàng tốt. Đưa tiễn sứ giả về sau, Hồ Côn nhìn kia ba tên sụp mi thuận mắt mỹ nữ, cùng với những kia hoa lệ ban thưởng, trên mặt khiêm tốn nụ cười dần dần thu lại, hóa thành một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Nhìn tới, ta này Sĩ Mạ Dụ thị gia hổ, tạm thời là kéo thành công. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tôn tử binh pháp hư thực chi đạo, quả nhiên tác dụng vô cùng. Mù Dạ Sạ Kỳ, mẹ ơi. Hắn gọi hai vị thế tử, này ba tên nữ tử, liền sắp đặt cho các ngươi, để các nàng chăm sóc các ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Hồ Côn trong lòng hiểu rõ, Ý Mạ Gạ Họa Rồ Sĩ Mộ Tô đưa tới này ba tên mỹ nữ, một là đối hắn ban thưởng, hai cũng là giám thị con cờ của hắn. Có Hạ Tô Dị Mù Dạ Sạ Kỳ cùng dù Kishiro mẹ ơi nhìn, các nàng căn bản lật không nổi chút điểm bọt nước. Về phần những thứ này ban thưởng, Hồ Côn lại liếc mắt nhìn những kia Đông Hòa quốc đặc sắc tơ lụa cùng thái đao, nhập kho đăng ký, về sau ban thưởng cho có công người đi. Hắn quay người, ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường phương hướng. Chỗ nào, đám trợ thủ công đang mệnh lệnh của hắn dưới, nếm thử lắp ráp cùng điều chỉnh thử kia 8 chiếc đến từ một cái khác văn minh chiến tranh sắc khí, bắt nhu nỏ. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Hồ Côn không có chút nào thả lỏng. Hắn biết rõ, Ý Mạ Gạ Họa Rồ Xỉ Mộ Tổ án binh bất động chỉ là tạm thời. Chỉ có bắt lấy quý giá này cơ hội thở dốc, mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể tại đây trong loạn thế chân chính đứng vững. Thậm chí, đảo khách thành chủ, hắn giang hỏa vừa mới bắt đầu thiêu đốt.